A. Lý U U bị Diêu Hy đột nhiên chiêu này làm cho có chút trở tay không kịp. Hán. Ta. Nàng chỉ một thân trường sam màu xanh nước biển hoa vân vi, vừa chỉ chính mình, một mặt ngạc nhiên. Thấy thế, Diêu Hy nhẹ gật đầu, cười đến không ngậm miệng được, như là một đóa thần liên mới nở, đẹp không sao tả xiết. Mà một thân áo xanh Lý U U cũng là đôi mắt sáng răng trắng tinh, lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Hai cái tiên tử nữ tử đứng chung một chỗ, làm cho chỗ này bàn công đều sáng lạn không ít. Những thứ này đến từ từng cái môn phái tuổi trẻ tuấn ngạn nhìn con mắt đều đăm đăm, trong lòng sớm đã là miên man bất định. Diêu Hy tỉ tỉ. Là. Nói đùa a. Lý U U có chút trở tay không kịp, chủ đề không phải là ở Diêu Hy trên thân sao? Làm sao đột nhiên kéo tới trên người nàng đến rồi? Ở đâu? U U muội muội xinh như vậy ta thấy mà yêu, ta cái kia tiểu biểu đệ thấy, tự nhiên là mất hồn mất vía. Ngươi nhìn, hắn đang xem ngươi đây. Diêu Hy bàn tay như ngọc trắng một ngón tay, Lý U U lần theo nó ngón tay phương hướng nhìn lại. Tinh phong chỗ trong đội ngũ, cái kia thân mang một thân trường sam màu xanh nước biển, ôn tồn lễ độ, phiêu giật tuấn lãng thiếu niên lại thật đang nhìn hướng bên này. Ánh mắt của hắn, tựa hồ chính đối chính mình. Lý U U giật mình trong lòng. Chính mình là Tiêu Giao môn đệ tử trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, mà Hoa Vân Phi có được tinh thần chi thể, thiên tư bất phàm, tương lai hẳn là Thái Huyền môn nhân vật trọng yếu, nếu là Thái Huyền môn cùng Tiêu Giao môn muốn kéo vào quan hệ, cường cường liên thủ, nàng thật đúng là có khả năng cùng cái này Hoa Vân Phi kết làm đạo lữ. Phi, nghĩ đến đâu đi? Lý U U hơi sửng sốt, trông thấy Hoa Vân Phi trông lại, nàng có chút không được tự nhiên cười cười, biểu đạt thiện ý. Xa xa Hoa Vân Phi về một trong cười. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 45, trưởng lão, ngươi hiểu lầm. Thiên hình ai, vì Thái Huyền môn chấp pháp trọng địa, vốn nên là quặng cu é âm trầm nơi, lúc này lại là biển người, tu sĩ thành đàn. Thái Huyền môn tổng cộng hơn 70 cái ngọn núi chính, những thứ này ngọn núi chính thế hệ tuổi trẻ nhao nhao tề tụ ở đây, muốn triển khai quyết đấu. Lại thêm trong cửa quan chiến trưởng lão tu sĩ, cùng với ngoại lai người quan chiến. Trong lúc nhất thời, nơi này náo nhiệt đỉnh điểm, tiếng thảo luận liên tiếp. Bất quá, loại tình huống này không có tiếp tục bao lâu, theo Thái Huyền thanh âm của trưởng giáo vang lên, hết thảy tiếng ồn ào đều dập tắt. Tất cả mọi người nhìn về phía đại biểu Thái Huyền tòa kia trên đài cao. Tại trải qua dài dằng dặc mở màn lời nói về sau, trận này thi đấu cuối cùng gần kéo ra màn che. Hoa Vân Phi liếc mắt trông thấy, gia gia của mình ngay tại cái kia vén phong chủ bên trong. Hoa Vũ đồng dạng là vừa đến chàng liền chú ý đến Hoa Vân Phi, hắn hướng phía Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu, mỉm cười. Chính mình cái này ấu tôn, thiên tư thông minh, năng lực tiếp nhận vô cùng mạnh, cái này 7 ngày dạy bảo xuống tới, kỳ thật chiến năng lực đã có bước tiến đến giải. Mặc dù còn chưa trở thành cao cấp nhất, thế nhưng hắn tin tưởng, theo thực chiến tăng nhiều, đặc biệt là ngày sau sẽ đối mặt với liều mạng tranh đấu, Hoa Vân Phi chiến đấu tài nghệ nhất định sẽ đạt đến đỉnh phong, trở thành một cái chính cống, chân chính gánh vác được thiên kiêu danh tiếng tu sĩ. Hoa Vân Phi cũng về một trong cười. Cái kia thiên vị 7 ngày, hắn cảm giác chính mình chân chính thực hiện chiến đấu phương diện thủy biến. Lúc này Hoa Vân Phi kết nối xuống tới cùng giai tranh phong lòng tin 10 phần. Cho dù hắn gặp phải loại kia chiến đấu cùng nhân, chiến đấu tài nghệ cùng linh cảm viễn siêu hắn tồn tại, hắn cũng có hậu thủ có thể áp chế đối phương, sẽ không thật thất bại. Hắn 3 tháng này khổ sở nghiên cứu cùng tu hành, cũng không phải sửa không. Theo Thái Huyền trưởng giáo lời nói kết thúc, thi đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên, phải quyết ra đối thủ. Quyết ra đối thủ phương thức rất công bằng, mỗi một cái ngọn núi chính đều biết phân đến một cái đặc thù khí cơ, từ rút ra phương thức đến quyết định cái nào phong cùng cái nào phong đến tiến hành quyết đấu. Mà ngọn núi chính ở giữa giao đấu cũng chia làm 4 cái giai tầng, đồng thời giữa các tu sĩ là lẻ loi, kết quả không ảnh hưởng lẫn nhau. Tỷ như nói, Tinh Phong một cái khổ hại cảnh giới tu sĩ bại bởi một cái khác ngọn núi chính đối thủ, thế nhưng đồng bạn của hắn lại chiến thắng đối thủ. Như vậy, thắng tiến giai, thua thì thất bại. Đồng thời, ngọn núi chính cùng ngọn núi chính ở giữa mạnh yếu cũng biết ở đây so sánh đi ra. Rút ra quá trình từ hết thể ngọn núi chính phong chủ cùng với Thái Huyền trưởng giáo cộng đồng chứng kiến, không có người nào có thể làm bộ hoặc là ngầm thao tác. Cái này dù sao liên quan đến lấy Thái Huyền môn tại nguyên nghiêng, còn có ngọn núi chính ở giữa tiềm lực so sánh, là Thái Huyền môn việc lớn, tự nhiên không thể có chỗ sơ suất. Rút ra kết quả còn không có công bố, bên dưới các tu sĩ trẻ tuổi liền đã hưng phấn kìm nén không được. Vạn chúng chú mục phía dưới, chính là Dương Danh lập vạn thời cơ tốt. Đại đa số đệ tử trong lòng đều rõ ràng, lấy tư chất của mình cùng tiềm lực, căn bản đi không lên Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đại võ đài phía trên. Thậm chí leo lên Đông Hoang Nam vực cái này hơi nhỏ hơn một chút sân khấu đều là muôn vàn khó khăn. Tu sĩ nhiều lắm, muốn trở thành người trên người, không có nghịch thiên tư chất, căn bản không được. Cho nên, Thái Huyền môn trong môn, 108 phòng, chính là bọn hắn hy vọng tỏa ra tự thân sân khấu. Nếu như biểu hiện tốt một chút, nói không chừng có thể được đến chính mình sư môn ưu ái, thu hoạch được tốt hơn tài nguyên, mà lại, còn có thể được Thái Huyền môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi ưu tiên phối ngẫu quyền. Quả thực là nhất tiễn song điêu. Tinh Phong đám người cũng không ngoại lệ, từng cái đều rất hưng phấn, chờ mong chính mình đợi chút nữa có thể chiến thắng đối thủ, chiến thắng trở về mà về. Cựu thị Hoa Vân Phi Hoa Vân Hằng càng là cười lạnh nhìn xem Hoa Vân Phi bóng lưng, hắn cho rằng đợi chút nữa quyết ra đối thủ về sau, Hoa Vân Phi Tinh Phong con trai quang hoàn đem tự sụp đổ, kết quả là còn biết cho Tinh Phong mất mặt. Mà ông Hiểu Long chờ so sánh lý trí đệ tử thì đang suy tư tự thân ưu thế thế yếu các loại, bọn hắn đều là một cảnh giới đỉnh phong tồn tại, lại thực lực bản thân cũng không yếu, rất có cơ hội vọt tới gần phía trước thứ tự. Hoa Vân Phi biểu hiện rất lạnh nhạt, hắn một thân màu thủy lam trường sam, tay áo đồng bền, lạnh nhạt xuất trần, nó trên thân có một loại phiêu miệu vật vị, như rơi xuống thế gian tiên giáng trần. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía phong chủ nhóm chỗ đình đài, phi thường quan tâm rút ra sự tình, ngẫu nhiên cũng biết nhìn về phía Diêu Hy chỗ cái kia đình đài. Cái này mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ, thật cho hắn rất lớn ngạc nhiên, nàng có thể chuyên đến Thái Huyền môn tìm hắn, điều này làm hắn rất cảm động. Chỉ là, nhường Hoa Vân Phi hơi nghi hoặc một chút chính là, luôn có một nữ tử đối với hắn mỉm cười, để hắn có chút không thích ứng. Hắn không biết nữ tử kia là cái nào môn phái, nhìn Diêu Hy cùng nàng thẳng thân mật, nói không chừng là bằng hữu. Trưởng lão, Vân Phi có nỗi nghi hoặc nghĩ mời thỉnh giáo với ngài một phen. A, là Vân Phi a, có nghi vấn gì ngươi liền nói đi. Hóa Long Bí cảnh trưởng lão đối với Hoa Vân Phi rất khách khí, không có chút nào trưởng lão giá đỡ. Ừm, cái kia nữ tu sĩ là cái nào môn phái cao đồ? Vân Phi có chút hiếu kỳ. Hóa Long Bí cảnh theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, vừa vặn trông thấy bảo trì mỉm cười Lý U. Hắn cười thần bí. Hắc hắc. Vân Phi, ngươi nhìn lên nàng rồi. Hoa Vân Phi nghe vậy, lập tức một hồi đầu váng mắt hoa, trưởng lão này nghĩ nhiều lắm a. Không có không có, Vân Phi chỉ là hiếu kỳ, nàng cùng Diêu Hy có thể như vậy thân mật, nhất định là rất có thân phận mới phải. Tinh Phong trưởng lão một bộ ta đều hiểu được thần sắc, ý vị thâm trường nói, cái này nữ hoa thân phận không đơn giản, là cùng ta Thái Huyền môn đặt song song Tiêu Giao môn đệ tử thiên tài, tên là Lý U. Nó tổ tiên vì Tiêu Giao môn một vị họ Lý Thái thượng trưởng lão, mà lại, tục truyền nghe, cái này Lý thị phía sau khả năng còn có cấp bậc hóa thạch sống nhân vật. Ngươi cùng hắn cũng coi như môn đương hộ đối. Môn đương hộ đối. Nói cách khác, ta Hoa thị phía sau cũng có cấp bậc hóa thạch sống nhân vật, cũng chính là đại năng. Hoa Vân Phi đầu góc chuyển rất nhanh, lập tức nghĩ đến điểm này. Bất quá lập tức, hắn lại biểu tình biến đổi. Cái gì môn đương hộ đối? A ha ha, trưởng lão ngươi hiểu lầm. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 46, tiểu ma nữ. Tinh Phong trưởng lão cười nhẹ lắc đầu. Vân Phi, ta là người từng trải, ngươi cũng không cần xấu hổ, nếu là có cái gì không có ý tứ nói ra miệng, ta có thể giúp ngươi mở miệng. Nói xong, hắn còn hướng về phía phương xa Lý U U gật đầu cười. Hoa Vân Phi có chút không nói gì, cái này Hóa Long trưởng lão làm sao như thế chân thực nhiệt tình. Còn có một điểm tiểu bắt quẻ, có phải là tu luyện quá lâu, quá nhàm chán, đối với mấy cái này sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trưởng lão, ngài thật hiểu lầm, ở trấn hương ta Thái Huyền phía trước, Vân Phi tuyệt sẽ không nói chuyện gì nhi nữ tình. Hắn chuyển ra đạo lý lớn. Hóa Long trưởng lão nghe vậy, có chút nhỏ xấu hổ, bất quá, hắn là lão nhân tình. Thời hợt liền đem xấu hổ hóa giải. Ha ha, không tệ, không tệ. Vân Phi, vừa rồi ta chỉ là khảo nghiệm một chút định lực của ngươi, kết quả, biểu hiện của ngươi thật tốt. Các ngươi người trẻ tuổi, chính là thích đi đụng vào những cái kia tình tình yêu yêu, không ít người còn bởi vậy hoang phế tu luyện, ngươi xem như ta Tinh Phong thế hệ tuổi trẻ hy vọng, có thể tuyệt đối không thể như thế. Hoa Vân Phi một mặt mộng bức, thật là như vậy sao? Đối mặt Hoa Vân Phi hồ nghi ánh mắt, Hóa Long trưởng lão lạnh nhạt mỉm cười, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, khiến người không mò ra nó ý tưởng chân thật. 180 độ bước ngoặt lớn còn như thế bình thản ung dung, thật sự là một cái lão nhân tinh. Xa xa trên đài cao, Diêu Hy cười đến không ngậm miệng được, đẹp giống như một đóa mới nở tuyết liên, dẫn chung quanh đệ tử liên tục ghé mắt. Mà Lý U U thì có chút đứng ngồi không yên, cái kia có được tinh thần chi thể Hoa Vân Phi, nhìn qua thật giống thật đối nàng có ý tứ. Vừa rồi, còn hướng về phía Tinh Phong trưởng lão chỉ nàng. Cái này không phải liền là tiểu hài tử muốn ăn đường, theo đại nhân muốn sao? Nghĩ đến cái này, thân thể mềm mại của nàng một hồi khẽ run. Không thể nào, chẳng lẽ ta thật muốn gả vào Tinh Phong? Thái Huyền cùng Tiêu Giao môn quan hệ xưa nay cũng không tệ lắm, nếu là Tinh Phong cao tầng tham gia trong đó, chính mình thật đúng là khả năng cùng Hoa Vân Phi kết thành đạo lữ. Phải biết, Hoa Vân Phi thế nhưng là đương thời Tinh Phong đứng đầu đấu tôn, thân phận so với nàng đến nói, kia là không kém chút nào. Diêu Hy cười nói tự nhiên, nàng di động bước liên tục đi tới. U u muội muội, nhìn ngươi như vậy mất hồn mất vía, chẳng lẽ ngươi cũng đối với ta cái kia tiểu biểu đệ có ý tứ? Tỷ tỷ ngược lại là có thể thúc đẩy hai người các ngươi chuyện tốt nha. Nàng đẹp kinh người, một cái nhăn mày một nụ cười đều thu hút tâm thần người ta, nhường người không rời mắt nổi. Lý U u một hồi run rẩy. Nàng thế nhưng là có dạ tâm, ở nàng tương lai quy hoạch bên trong, phu quân của mình nhất định là có thể đạp lên con đường của đại đế anh kiệt. Mà Hoa Vân Phi một cái chỉ là tinh thần chi thể, nàng thật là có chút không để vào mắt. Nàng thế nhưng là nghe nói, Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ bên trong đã có thần thân thể xuất hiện. Đó mới là mục tiêu của nàng. Không, không cần, Diêu Hy tỷ tỷ, Ú Ú không xứng với ngươi tiểu biểu đệ, liền không làm phiền ngươi giật dây. Nàng nguyện chuyển cự tuyệt đề nghị của Diêu Hy, hơi có chút cười cười xấu hổ. Diêu Hy mặc dù như cũng duy trì ý cười, thế nhưng trong nội tâm đã có chút không vui, đối phương là cảm thấy Hoa Vân Phi không xứng với nàng. Dạng này a, dưa hái xanh không ngọt, ta cũng liền không khuyên giải U U muội muội, ngày sau U U muội muội nếu là muốn tìm đạo lữ, có thể tuyệt đối đừng quên ta nhà Vân Phi. Lý U U gả con mổ thóc thức nhẹ gật đầu, rất qua loa đồng ý. Đáng thương Hoa Vân Phi căn bản không biết, chính mình vừa rồi suýt nữa liền bị tiểu ma nữ Diêu Hy cho bán đi. Cũng không lâu lắm, rút ra kết thúc, từng cái ngọn núi chính đối thủ cũng xác định ra. Tinh Phong đệ tử tiếp vào thông chi, bọn hắn đối thủ vậy mà là một cái thực lực cũng không tính đỉnh tiêm ngọn núi chính. Kết quả này xuống tới về sau, Tinh Phong đệ tử mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Vui vẻ đệ tử cho rằng, như vậy liền có thể an toàn gắng gượng qua một vòng. Mà buồn đệ tử, không có mấy cái, đều là nôn nôn nóng nóng, nghĩ nhanh một chút đánh ra thành tựu. Ở trong đó, chỉ có Hoa Vân Hằng tương đối là thủ. Hắn nghe nói kết quả này về sau, rủ xuống đủ ngừng lại ngực, vô cùng không cam lòng. Đáng hận. Tính hắn vận khí tốt, đụng phải yếu kém ngọn núi chính. Hoa Vân Phi đối với cái này ngược lại là không quan trọng, chọn chúng một cái yếu ngọn núi chính cũng là tốt, như vậy, hắn cũng có đầy đủ thời gian đến chậm rãi thích ứng. Ngự thú phong sao? Sắc thực không phải là rất mạnh. Hoa Vân Phi tự đủ. Cái này một phong, ở trăm năm trước từng là Thái Huyền 108 phong bên trong số một số hai lớn phong. Nên phong ngự thú truyền thừa, có thể mức độ lớn nhất gia tăng tu sĩ cùng yêu thú chiến lực. Mỗi một cái ngự thú phong tu sĩ còn có thể điều khiển không chỉ có một con yêu thú, đơn thể chiến lực cực mạnh. Cái này cũng làm cho cái này một chủ phong cường thịnh một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, loại pháp môn này thiếu hụt rất lớn, quá độ truy cầu tu sĩ cùng yêu thú tổ hợp, xem nhẹ khai phát tu sĩ bản thân tiềm năng, cuối cùng khó thành đại đạo. Lại thêm, trăm năm trước, một vị ngự thú phong tu sĩ trong lúc vô tình bắt một cái địa vị cực lớn ấu thú, vì ngự thú phong đưa tới hủy diệt tai ương. Ở ngoại giới lực lượng quá yếu nhiều phía dưới, cái này một chủ phong mặc dù không có đoạn tuyệt truyền thừa, nhưng cũng nguyên khí đại thương, không gượng dậy nổi. Cho tới bây giờ, ngự thú phong danh hiệu đã ở Thái Huyền môn bên trong mai danh nhận tích, chỉ có những cái kia nhân vật đời trước còn nhớ do nó đã từng rực rỡ. Suy nghĩ ở giữa, dẫn đầu Hóa Long trưởng lão đã cùng ngự thú phong trưởng lão tiếp xúc, cũng quyết ra hai đỉnh núi đệ tử tranh phong đối thủ, cái này đồng dạng là thông qua rút ra hoàn thành. Lần thi đấu này, mỗi một ngọn núi chính dự thi đệ tử trẻ tuổi, số lượng là cố định. Mỗi một cảnh giới đều có 10 người. Đối với ngự thú phong đến nói, thế hệ tuổi trẻ có thể kiếm đủ 10 cái bị ngạn cảnh giới đệ tử đã là phí sức chín châu hai hổ, đối với tham gia thi đấu đệ tử cảnh giới, yêu cầu của bọn hắn tự nhiên không nhiều, có người là được. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn phái ra đệ tử tu vi cao thấp không đều. Mà Tinh Phong bên này bị ngạn đệ tử, trừ Hoa Vân Phi bên ngoài, thuần một sắc đều là bị ngạn đỉnh phong cảnh giới. Một phương diện khác, ở tuổi so sánh bên trên, Hoa Vân Phi thế yếu rất lớn. Trừ hắn cái này vừa tròn 10 tuổi thiếu niên bên ngoài, cái khác bị ngạn cảnh giới đệ tử, cơ bản đều là 15 tuổi đi lên. Lớn nhất, thậm chí đến 20 tuổi. Thái Huyền môn đối với thế hệ tuổi trẻ định nghĩa, chính là ngón tay 20 tuổi trở xuống đệ tử, nói cách khác 20 tuổi vị lão huynh kia đã là quy tắc bên trong cao nhất tuổi. Hắn nhớ kỹ không sai, cái kia hạ cửu u bốn bệnh lão nhân cái cửu u truyền nhân, tuổi còn trẻ, chỉ 13 tuổi, liền tu luyện tới cái thứ ba bí cảnh. Mà những thánh tử thánh nữ đó nhóm, càng là vừa qua khỏi 20 chính là tứ cực bí cảnh nhân vật. Kết quả cái này tuổi trẻ tu sĩ, 20 còn tại luân hải bí cảnh, quả thực lạc hậu có chút nhiều. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể một đường hát vang tu sĩ, có thể có bao nhiêu? Đối với phổ thông tu sĩ, có thể trở thành đạo cung tu sĩ cũng rất không tệ, ở sinh thời có thể đột phá đến tứ cực bí cảnh, đó chính là mộ tổ bên trên bước lên khói xanh. Còn nếu là có thể cực kỳ may mắn đến Hóa Long bí cảnh, liền có thể làm một cái đại phái trưởng lão. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 47, ta tử tung bay trước thiên hạ. Hoa Vân Phi nhảy lên một cái, leo lên tầng cao nhất lôi đài. Nơi này là chuyên thuộc về bị ngạn tu sĩ tranh phong nơi, ở vạn chúng chú mục phía dưới, hắn vu trường không xuống chậm rãi hạ xuống, hai chân đạp ở lôi đài trên sàn nhà. Mà hắn đối diện, một cái thường thường không có gì lạ, xuyên có ngự thú phong phục sức tu sĩ cũng tại cùng trong lúc nhất thời rơi vào trên lôi đài. Hai người lẫn nhau báo tên của mình. Tinh Phong, Hoa Vân Phi. Ngự thú phong, Sử Phi. Hoa Vân Phi nao nao, Sử Phi. Bay. Như vậy trận này, chính là đời chữ Phi tranh phong rồi. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Sử Phi trong mắt tách ra chiến ý hừng hực. Hoa Vân Phi sư đệ, nghe nói ngươi là Tinh Phong ngàn năm khó khăn ra tinh thần chi thể, tư chất siêu tuyệt. Sư huynh ta đã sớm nghĩ linh giáo một phen, mong rằng sư đệ đợi chút nữa chớ có hạ thủ lưu tình, toàn lực xuất thủ. Hoa Vân Phi nhíu mày lại. Kia là tự nhiên, trên lôi đài phân thắng bại, liền theo dưới lôi đài phân sinh tử, cũng nên có cái bên thắng. Ta tự nhiên sẽ không cố ý giấu giốt. Sử Phi mỉm cười. Vậy là tốt rồi, kỳ thật ta rất muốn thử một lần, các ngươi những thứ này thể chất đặc thù là có hay không như truyền ngôn như vậy không thể chiến thắng, phải chăng? Thật, gánh vác được thiên chi tiêu tử danh hiệu. Trong giọng nói của hắn, tức có ao ước, lại có không cam lòng, cũng có tự tin. Hoa Vân Phi nhìn xem Sử Phi cái kia tràn ngập chiến ý gương mặt cùng ánh mắt, chẳng biết tại sao, trong lồng ngực đột nhiên bắn ra một dòng nước ấm, đây không phải là khác, là ẩn sâu tại thiếu niên trong lòng nhiệt huyết, muốn lấy phàm thể đánh vương thể. Không phải là Hoa Vân Phi tự biên tự diễn, chỉ có chính mình thân có vương thể mới biết được nó đáng sợ, Sử Phi ý nghĩ, không khác muốn lấy sắc phàm xóa thần minh. Một cái cô đơn ngọn núi chính đệ tử đều có loại này tín niệm, một cái phàm thể trên người đều có loại dũng khí này, cái kia có được vương thể, có được sức mạnh to lớn kỳ dị thân thể hắn sao có thể tình nguyện dưới người? Tốt, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tinh thần chi thể. Hoa Vân Phi khoẹt miệng hơi dương lên, một thân màu thủy lam trường sam dưới ánh mặt trời, lập loè ánh sáng chói mắt. Trên người hắn tập trung lấy vô số đạo ánh mắt. Tinh Phong ngàn năm không ra tinh thần chi thể, cái đề tài này đầy đủ dẫn tới đông đảo quan tâm. Cơ gia, Giao Quang Thánh Địa, Thái Huyền Môn, Tiêu Gia Môn, cùng với đông đảo đại phái các trưởng lão đều đang nhìn chăm chú trong sân thiếu niên mặc áo lam. Diêu Hi, Lý U U chờ thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất cũng đều đang ngó trường tòa này lôi đài. Vạn chúng chú mục, ánh sao lấp lánh. Đây chính là Hoa Vân Phi trận chiến đầu tiên. Đến, nhờ ngươi cảm thụ một chút vương thể. Hoa Vân Phi giống như là mở ra một loại nào đó trói buộc, vung ra tự mình, hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới này tới. Cặp mắt của hắn như là hai viên sán lạn đá quý màu đen, bên trong có chi chít khắp nơi ánh sáng lấp lóe. Mềm mại tóc đen nhẹ nhàng phập phù lên, từng chiếc nhẹ nhàng, nó trên thân, tay áo đồng bền, nó trên mặt, tinh thần phấn chấn. Nơi xa, Hoa Vũ chú ý tới Hoa Vân Phi biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Kia là cường giả khí chất. Hắn biết, cái này hấu tôn, từ giờ phút này bắt đầu, thật làm lên thiên kiêu danh tiếng. Cơ Huệ vui vẻ ra mặt, cùng Cơ Gia Tân Tấn Thái Thượng trưởng lão Cơ Trường không thảo luận Hoa Vân Phi. Nô, đứa bé này, thật sự có chút đặc biệt. Diêu Hi đôi mắt đẹp phát ra dị sắc, nàng nhớ mãi không quên Vân Phi ca ca, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Vào giờ phút này, Hoa Vân Phi tâm cảnh tăng lên không biết bao nhiêu, hắn giống như là tiến vào một cái trạng thái kỳ dị. Liên Sử Phi đều phát giác được, hắn cùng mới vừa lên đài lúc đó có chút khác biệt. Mặc kệ ngươi xảy ra chuyện gì thủy biến, ở bị ngạn cảnh, ta không kém ai. Sử Phi gầm nhẹ, cho mình lấy lòng tin. Hoa Vân Phi khí chất xuất trần, nho nhã bên trong mang theo tự tin, mang theo bay lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến đại năng Khổng Tức Vương, loại kia tự tin cùng trường dương, làm lòng người chạy nhanh mê mẩn. Ta tử tung bay trước thiên hạ. Hoa Vân Phi không tự chủ được thoát ra. Thật sao? Vậy cũng phải trước qua ta một cửa này. Sử Phi thi triển ngự thú phong bí pháp, mấy thân ảnh từ nó phía sau xông ra. Một đạo bay lên trời cao, hai đạo tại trên lôi đài giao thoa chạy vội, tốc độ cực nhanh, mà Sử Phi cũng theo sát phía sau, muốn đồng thời nổi lên, nhường Hoa Vân Phi khó mà bận tâm. Đối với cái này, Hoa Vân Phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc trước lên đài thời điểm, trưởng lão liền đã vì bọn họ miêu tả qua ngự thú phong tu sĩ chiến đấu đặc điểm. Cho nên, cái tràng diện này cũng tại trong dự liệu. Bên ngoài sân quan chiến tu sĩ gặp tình hình này, đều vì Hoa Vân Phi lau một vệt mồ hôi. Cái kia ngự thú phong Sử Phi, vốn là ngự thú phong bị ngạn cảnh giới đệ nhất nhân, vì bị ngạn đỉnh phong cảnh. Mà Hoa Vân Phi mới năm gần 10 tuổi, hay còn tuổi nhỏ, tu vi không bằng Sử Phi, dù người mang vương thể, thế nhưng, ngự thú đỉnh núi đệ tử đồng dạng đều là nhiều đánh ít. Giống như lúc này, trên bầu trời cái kia đạo màu vàng tàn ảnh, nó là một con bị ngạn cảnh giới mũ phượng tiềm địa điểu, là chính cống hung cầm. Trên đất hai đạo bóng đen, đều là cực kỳ thần dị bị ngạn cảnh giới ma thú, chúng từng cái có vẻ chi chít, đầu ngẩng cao, hung lệ khí ngập trời. Trong mắt người ngoài, ngự thú phong đấu pháp có vẻ hơi vô lại, cái này tương đương với 4-1. Bất quá, những cái kia dị thú mạnh mẽ, đều nghe lệnh của ngự thú đỉnh núi đệ tử, cũng không thể xem như ngoại vật. Không riêng gì Hoa Vân Phi, cái khác tham gia thi đấu tinh phong đệ tử đều tao ngộ loại tình hình này. Nếu là tu vi cao hơn đối phương, còn có thể không chút phí sức, nếu là tu vi thấp hơn đối phương, liền ngăn cản rất gian nan. Hoa Vân Phi ung dung không đội nhìn qua xâm phạm đối thủ, không có chút nào bối rối vẻ. Nếu như là phía trước tâm thái, nhìn thấy loại này giữ tận cự thú, trong lòng của hắn còn có thể biết sinh ra một phen gợn sóng, thế nhưng hiện tại, hắn đã có thể lạnh nhạt chỗ. Xoát, một mảnh ngôi sao hiện hiện, đem Hoa Vân Phi vần quanh, hắn toàn thân không ngừng tuôn ra như nước tinh thần chi lực, chúng ngưng tụ thành từng khỏa ngôi sao loại nhỏ, làm cho Hoa Vân Phi giống như đứng ở một mảnh tinh không bên trong. Trên lôi đài tối xuống, giống như là đi tới ban đêm. Đây không phải dị tượng, mà là Thái Huyền Tinh Phong một loại thần thuật, là Hoa Vân Phi tiến dần đạo này nhiều năm nắm giữ bí thuật. Vào giờ phút này, hắn như một tôn tinh quân giáng trần, bốn phương tám hướng đều là ngôi sao. Một khỏa lại một khỏa giữa các vì sao, lại còn có kỳ dị liên hệ, một cỗ khổng lồ tinh thần chi lực tràn ngập ở vùng tinh vực này bên trong. Cái này một thuật, kỹ tinh tứ tọa. Đem vương thể bốn tinh thần chi thể đáng sợ vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra đi ra. Phải biết, muốn thi triển bí thuật này, nhất định phải có viễn siêu bị ngạn cảnh giới tu vi cùng lượng lớn thần lực mới được. Mà Hoa Vân Phi, còn tại bị ngạn cảnh giới, liền có thể thi triển ra loại này đáng sợ tinh phong bí thuật, đủ để chứng minh hắn thể chất đáng sợ. Cỡ nào khổng lồ một cỗ thần lực, hoàn toàn không giống bị ngạn tu sĩ, đây chính là vương thể sao? Cái kia ngự thú phong tiểu tử, toàn thân thần lực đều không thể chèo chống Hoa Vân Phi cái này một cái bí thuật tiêu hao, đây là cỡ nào chênh lệch? Sử Phi cũng cảm thấy, Hoa Vân Phi lập thân trong tinh vực chỗ tràn ngập lực lượng khổng lồ, trực tiếp vượt qua hắn luân hải bên trong hết thảy thần lực. Mà thi triển bí thuật này Hoa Vân Phi, nhìn qua, dường như không có gì tiêu hao. Cái này, trên lệch không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 48, đáng sợ vương thể. Sử Phi âm thầm cắn răng, cái này vương thể so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ. Thế nhưng, hắn không cam tâm, vừa rồi hắn liền nói qua, chính mình ở bị ngạn cảnh giới không kém ai, lúc này, sao có thể lùi bước. Siêu. Một đạo tiếng xe gió lên, trên bầu trời màu vàng tàn ảnh dẫn đầu vào Hoa Vân Phi trong tinh vực. Đây là một cái sắp đến bị ngạn đỉnh phong mũ phượng tiềm địa điểu, tốc độ nhanh như tia chớp, tiến lên ở giữa nhanh như địa chớp. Nhưng mà, khi tiến vào Hoa Vân Phi tinh vực về sau, tốc độ của nó đột nhiên hạ xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại, giống như lâm vào như vũng bùn. Đồng thời, Hoa Vân Phi vươn tay cánh tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng hướng cái kia mũ phượng tiềm địa điểu điểm ra. Lập tức, từng khoảng ngôi sao loại nhỏ hướng về nó đè ép tới. Đáng sợ áp lực, đưa nó trói buộc hoàn toàn không thể động đậy. Cái kia nhìn như nhu hòa nhẹ nhàng, kỳ thực cùng bạo nguy hiểm tinh thần chi lực cũng đánh thẳng vào nhục thân của nó. Chỉ một mấy mắt, nó liền thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là Hoa Vân Phi lưu thủ kết quả, nếu không, hắn toàn lực hành động phía dưới, cảnh giới kia với hắn tương tự hung cầm, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị đè nát. Sử Phi cùng mặt khác hai đầu bị ngạn man thú cũng xông vào tinh vực, thẳng tắp hướng về Hoa Vân Phi vọt tới. Ở Sử Phi xem ra, chỉ cần giải quyết Hoa Vân Phi, liền có thể giải mũ phượng tiềm điện điều vây. Kỳ thật, sách lược của hắn vốn không có sai, thế nhưng, sai liền lỗi tại hắn cùng Hoa Vân Phi ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì sách lược đều lộ ra rất yếu ớt. Vừa mới đi vào vô ngần trong tinh vực, Sử Phi sắc mặt liền đột nhiên đại biến. Hắn chân chính cảm nhận được mũ phượng tiềm điện điều cảm giác. Chỉ cần đi vào Hoa Vân Phi trong tinh vực, cái kia ở khắp mọi nơi tinh thần chi lực sẽ gặp đè ép mà đến, lực đạo lớn, quả thực ép tới người thở không nổi. Bên cạnh hắn hai cái bị ngạn man thú, đồng dạng thở hổn hển, lập tức muốn đi không động. Chúng một thân uy nghiêm đáng sợ lân giáp, da dày thịt béo, lại thân có hỏa đạo thần thông, vô cùng thần dị. Nhưng mà, ở mảnh này sáng chói trong tinh vực, chúng nửa bước khó đi, coi như há miệng ra, cũng phun ra không ra hỏa diễm. Sử Phi chấn kinh. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn? Chính mình đang cùng một cái dạng gì quái vật tranh phong? Ngoại giới còn truyền ôn, tinh phong tinh thần chi thể, tranh đấu kinh nghiệm không đủ, lần thi đấu này sợ sẽ bại bác. Buồn cười là, hắn còn tin. Chỉ bằng loại này tinh vực bí thuật, Hoa Vân Phi trước hết trời đứng ở thế bất bại. Có lẽ, bọn hắn nói tới kinh nghiệm không đủ, sợ sẽ bại bác, chỉ là cùng Hoa Vân Phi cùng một cấp bậc nhân vật đi, cùng mình có quan hệ gì? Một loại hề bại ý niệm ở hắn tâm đầu sinh ra. Bất quá lập tức, trong lòng của hắn dâng lên không cam lòng lại làm hắn một lần nữa tỉnh lại lên. Làm ngự thú phong thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ, hắn vô cùng muốn phục hưng ngự thú phong, khiến cho tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Hiện tại, sao có thể ở đây từ bỏ, khuất phục? Hai tay của hắn trong hư không liên tục huy động, giống như là ở cùng cái gì câu thông. Sau đó, một cỗ kỳ dị lực lượng từ hắn trong thân thể tỏa ra đi ra. Hoa Vân Phi bình tĩnh nhìn qua một màn này. Tự thân lực lượng cùng man thú lực lượng đan vào với nhau. Hắn nhẹ gật đầu. Đây quả thật là nhường ngươi mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà còn thiếu rất nhiều nhìn. Hoa Vân Phi trong mắt như sao, thân thể bên trên có từng mảnh ánh sao che đậy, như là trong tinh hà chúa tể. Hắn một ngón tay điểm ra, một khỏa lại một khỏa ngôi sao lớn hướng về Sử Phi cùng cái kia hai cái dị thú để ép đi. Ánh sao như nước, như một mảnh sông lớn tụ tập đến một chỗ. Đây là một loại kinh khủng cảnh tượng, giống như là có một cái ngân hà bị Hoa Vân Phi nắm trong tay, ở trong tinh vực lao nhanh gào thét. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài tình hình theo thật tinh vực không có gì khác biệt, khắp nơi đều là ánh sao, khắp nơi đều là tinh thần chi lực. A, Sử Phi bị cái này bốn phương tám hướng vọt tới ngôi sao chen cơ thể đau nhức, có một loại gần sụp đổ cảm giác. Liên linh hồn của hắn đều không cầm được đang run sợ. Thật đáng sợ, loại lực lượng này, cùng là bị ngạn cảnh giới tu sĩ, có bao nhiêu người có thể phá vỡ? Chỉ sợ, đến cùng là vương thể những ngày kia tiêu tử mới có thể đi. Sử Phi trong mắt ảm đạm đi khá nhiều, giờ khắc này, hắn chân chính nhận thức đến cái gì gọi là chênh lệch. Phàm thể vì sắc phàm, vương thể như thần minh. Lấy phàm nhân thân thể muốn sánh vai thần minh, cái này không khác người ngốc nói mê. Đến cuối cùng, hắn thực tế chống cự không nổi, toàn bộ thân thể đều xuất hiện khác biệt trình độ vỡ ra, máu tươi nhuộm đỏ hắn vào áo. Mà bên cạnh hắn man thú, cũng rên rỉ ngã xuống đất, không cách nào đứng lên. Ta thua. Mang theo nồng đậm không cam lòng cùng cô đơn, hắn cuối cùng là nói ra ba chữ này. Vừa dứt lời, Hắc Ám liền từng bước rút đi, viên kia khỏa dọa người ngôi sao lớn cũng dần dần biến mất. Trên lôi đài lại khôi phục vừa mới bắt đầu yên lặng cùng thanh tĩnh. Sử Phi ngơ ngác nhìn phía trước, vừa rồi tinh vực cùng ngân hà như là một giấc mộng. Người vây xem cũng đều lặng ngắt như tờ, nhìn chung hết thảy tinh phong tu sĩ chỗ lôi đài, không có một cái tinh phong tu sĩ có thể làm đến Hoa Vân Phi loại trình độ này. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là ngay tại kinh lịch các chiến, cho dù là tu vi cao hơn đối phương, cũng không khả năng ở trong thời gian rất ngắn giải quyết đối thủ. Mà, Ngự Thú Phong đương thời đệ tử trẻ tuổi bên trong mạnh nhất chuyển nhân, một cái bị ngạn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ bốn Sử Phi, thậm chí ngay cả Hoa Vân Phi góc áo đều không có đụng phải. Hết thảy hơn 70 cái ngọn núi chính quan chiến tu sĩ, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm nhìn qua một màn này. Thái Huyền môn đã quá lâu chưa từng đi ra vương thể cấp bậc tu sĩ, dẫn đến rất nhiều người đều quên đi vương thể khủng bố. Hiện tại, Hoa Vân Phi biểu hiện để bọn hắn kiến thức đến, cái gì gọi là thiên chi tiêu tử, cái gì gọi là siêu phàm thoát tục. Mà đối với các đại môn phái bao quát Thái Huyền môn các cao tầng đến nói, chỉ là ôn lại một lần cái gì gọi là vương thể. Tinh thần vương thể, gần so với thần thể kém một bậc, nhưng vẫn như cũ kinh khủng như vậy ngập trời. Chỉ cần kẻ này có thể thuận lợi trưởng thành, Thái Huyền môn tương lai một mảnh ánh sáng. Tinh thần chi thể, thật sự là một loại đáng sợ thể chất, nếu là ở ban đêm, thiếu niên kia chỉ sợ càng thêm cường đại. Cơ gia chỗ trên khán đài, Cơ Huệ tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Trung quanh Cơ gia danh túc, nhao nhao hướng nàng nói vui, nói là mẹ nàng nhà ra cái khó lường thiếu niên thiên kiêu. Mà Cơ gia tân tấn thái thượng trưởng lão Cơ Trường không thì có chút cảm thán. Thật mạnh thể chất, áp chế cùng giai đối thủ không hề có lực hoàn thủ, chỉ bất quá, so với Hạo Nguyệt còn có chỗ không bằng. Các phái tuổi trẻ đệ tử thiên tài nhóm nhao nhao ngưng trọng nhìn về phía Hoa Vân Phi, cái này tinh thần chi thể biểu hiện rất kinh diễm, tương lai tuyệt đối là một cái bất thế đại địch. Diêu Hy thì là cười đến rất vui vẻ, trong lòng tràn đầy Hoa Vân Phi thân ảnh. Hắn phong thần tuấn lãng, khí chất xuất trần, phẩm tính còn như vậy thiện lương, không riêng ở nàng nhất lúc tuyệt vọng cứu nàng, còn giúp nàng cảm ứng được sinh mệnh chi luân, cũng cho nàng một cái tiến vào giao quang thánh địa cơ hội. Đồng thời, thiên tư của hắn là như vậy siêu tuyệt, thân có cường hoành tinh thần chi thể, nghiền ép cùng giai đối thủ, mạnh đáng sợ. Đây quả thực là một cái hoàn mỹ nam tử. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 49, đế lộ không thể bại. Gió nhẹ lướt qua, thổi lên thiếu niên choàng tại trên vai tóc đen nhánh kia. Hoa Vân Phi lạnh nhạt mà đứng, ánh mắt của hắn thanh tịnh như nước, làm cho người ta cảm thấy linh hoạt kỳ ảo nhu hòa cảm giác. Cái kia một thân quần áo màu xanh nước biển, tung bay theo gió, như một tôn rơi xuống phàm trần tiên giáng trần. Sử Phi nửa quỳ ở trên lôi đài, đờ đẫn nhìn qua cái này khí chất xuất trần thiếu niên, có chút xuất thần. Nếu như hắn nhớ không lầm, thiếu niên này cần phải vừa mới tròn 10 năm, mà hắn thì sao? Đã nhanh đầy 20, dòng dã lớn đối phương một lần, kết quả vẫn như cũng là bị đối phương nghiền ép. Một loại khổ sở cùng bất lực tràn ngập trong lòng của hắn. Có ít người, bất luận hắn cố gắng như thế nào, như thế nào liều mạng tu luyện, đều chỉ có thể là phàm. Mà có ít người, sinh ra giống như thần minh. Đây chính là vương thể lực lượng sao? Hắn mặt xám như tro, quỳ hoài không dậy, tâm khí mất hết. Hoa Vân Phi lặng lặng nhìn qua một màn này, nhìn xem một cái nam nhân mất đi một thân tín niệm, hắn đùi ngùi mãi thôi. Đây chính là giả thiên sao? Bại một hồi, tâm khí liền hoàn toàn biến mất, cả người cũng giống như giảm một mạng lớn. Cái này Sử Phi, bất quá mới 20 tuổi, hắn hiện tại nhìn qua lại giống như một người trung niên. Đế lộ không thể bại. Cái này năm chữ đột nhiên xẹt qua trong tâm, đều xem trọng nặng đặt ở Hoa Vân Phi trong lòng. Hắn không biết, nếu như chính mình đại bại tại cùng giai tay, tâm khí phải chăng còn có thể tiếp tục bảo trì dâng trào hướng lên. Đế lộ tranh hùng, cũng không giống như kiểm tra đồng dạng, thất bại một lần còn có thể làm lại từ đầu. Muốn chứng đạo, không có một viên vô địch đạo tâm, đó chính là người ngốc nói mê. Có người có thể sẽ nói, loạn cổ đại đế từ đầu bại đến đuôi, không phải là leo lên đại đế cảnh sao? Nhưng Hoa Vân Phi biết, kia là không thể phòng chế thần thoại, là độc nhất vô nhị. Thất bại vô số lần, đạo tâm vỡ vụn, hóa thành ma thai, một chiều ra, bại hết thiên hạ địch. Cái này không khác là hướng chết còn sinh, từ xưa đến nay, cũng chỉ có loạn cổ đại đế một người thành công. Hoa Vân Phi than nhẹ, cùng Sử Phi đánh một trận tuy không gợn sóng, nhưng tóm lại là hắn đi tới giả thiên thế giới về sau, lần thứ nhất cùng người tranh phong. Từ đó, đại chiến không ngừng tuế nguyện muốn mở ra, vô số máu cùng ca chờ lấy hắn đi chứng kiến. Một cái thông thiên đế đường đang nằm phía trước, ở chờ đợi hắn. Ta không thể bại. Hoa Vân Phi nhẹ nhàng tự nói. Sử Phi thân thể chấn động, hắn từ câu này nói nhỏ bên trong cảm nhận được thiếu niên này niềm tin vô địch. Hoa Vân Phi không còn đi xem bị thua Sử Phi, quay người đạp không mà đi, đi xuống lôi đài. Áo lam bồng bềnh, cưỡi sóng đạp không, hắn thật như một tôn tiên giáng trần, khí chất linh hoạt kỳ ảo mà phiêu miểu. Vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ thiếu niên này, trong ánh mắt có ao ước, có sùng bái, có kiêng kỵ, càng có thưởng thức. Trong nháy mắt, Hoa Vân Phi đã đứng ở Tinh Phong trụ sở. Lúc này, Tinh Phong đệ tử bên trong chỉ có hắn một người kết thúc lôi đài tranh. Sau một hồi lâu, Tinh Phong tuổi trẻ các đệ tử cùng Ngự Thú Phong tuổi trẻ các đệ tử cũng đều nhao nhao quyết ra thắng bại. Hai phương có thua có thắng, chỉ bất quá, Tinh Phong bên này bên thắng chiếm cứ tuyệt đại đa số. Mặc dù Ngự Thú Phong có thể nhiều đánh ít, thế nhưng tự thân tiềm năng khai phát cũng không có Tinh Phong đệ tử mạnh. Phải biết, Tinh Phong đệ tử lâu dài lợi dụng tinh thần chi lực rèn thể, tu luyện tài nguyên cũng so Ngự Thú Phong tốt hơn nhiều, thế hệ tuổi trẻ so Ngự Thú Phong mạnh cũng hợp tình hợp lý. Hoa Vân Hằng dùng ra sức chín châu hai hổ, lấy tốc độ nhanh nhất của mình chiến thắng đối thủ, sau đó không kịp chờ đợi đi ra. Hắn muốn nhìn đến Hoa Vân Phi khổ chiến dáng vẻ. Nhưng mà, vừa ra tới, hắn liền xa xa trông thấy đứng ở Tinh Phong trong đội ngũ Hoa Vân Phi. Hắn nao nao. Cái kia Sử Phi thế nhưng là Ngự Thú Phong mạnh nhất bị ngạn đệ tử, vậy mà không cách nào làm cho không biết chiến đấu Hoa Vân Phi lâm vào khốn cảnh. Cái này, cũng quá vô dụng đi. Hừ, cái này Sử Phi thật là vô dụng, thậm chí ngay cả tên phế vật này đều ngăn cản không nổi. Hắn thầm mắng một tiếng, sắc mặt rất khó coi. Còn lại Tinh Phong đệ tử đi ra lôi đài thời điểm, đầu tiên mắt cũng đều là nhìn về phía Hoa Vân Phi. Mọi người đều biết hắn từ chưa cùng người tranh phong qua, mà hắn lần thứ nhất giao đấu, đối thủ chính là Ngự Thú Phong mạnh nhất Sử Phi, mọi người tự nhiên muốn biết hắn giao đấu kết quả. Nhìn Hoa Vân Phi hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, đám người suýt nữa cho là hắn trực tiếp nhận thua. Đến sau, chân tướng truyền ra lúc, làm cho hết thảy Tinh Phong đệ tử đều kinh hãi. Hoa Vân Phi vậy mà miểu sát Sử Phi, cho thấy vương thể đáng sợ. Lần này, từng đạo ánh mắt hoài nghi toàn bộ chuyển biến thành kính sợ. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, muốn khiến người tin phục, liền được lấy ra thực lực tuyệt đối. Hiển nhiên, Hoa Vân Phi là một cái chính cống cường giả. Kỳ thật, Tinh Phong đệ tử đã cảm giác được thiên hình nhai bên trên bầu không khí có chút không đúng, cái kia từng tia ánh mắt quét tới, đều là nhìn về phía Tinh Phong bên này, nó nguyên nhân đương nhiên không cần phải nói, nhất định là bởi vì Hoa Vân Phi. Đồng thời, kinh lịch trận chiến đầu tiên, Hoa Vân Phi khí chất tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Nếu như nói, phía trước hắn là một ngọn núi cao, hùng hậu mà mượt mà. Như vậy, hắn hiện tại chính là một tòa cao cao đứng sững, sắc nhọn có thể xé trời nguy nga đỉnh nọ. Ở bề ngoài đến xem, hắn vẫn như cũ như vậy phiêu nhiên như tiên, ôn tồn lễ độ, khiến người như tắm gió xuân. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người có thể cảm giác được phong mang của hắn lộ ra. Hoa Vân Hằng căm thù Hoa Vân Phi, trong lòng đối nó cũng có chút kính sợ, cái này Hoa Vân Phi quả thực giống như là đổi một người vậy. Hắn dám nói, hắn lúc này nếu là đi khiêu khích Hoa Vân Phi, tuyệt đối không có tốt như vậy kết thúc. Thi đấu còn đang tiếp tục, cũng không lâu lắm, vòng thứ nhất liền kết thúc. Tiếp cận 3000 tên tham gia thi đấu tu sĩ, trực tiếp bị quét xuống một nửa. Vòng thứ hai ngọn núi chính đối thủ rút ra, rất nhanh bắt đầu, một vòng này, có khả năng sẽ có luân không tu sĩ. Dù sao, mỗi một tòa chủ phong trung thành công tiến giai tu sĩ số lượng không giống nhau. Cho nên, còn thừa nhân số khá nhiều ngọn núi chính, sẽ có may mắn sinh ra. Tinh Phong đệ tử bên trong tiến giai nhân số rất nhiều, vòng tiếp theo rất có thể có luân không đệ tử. Bởi vậy, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này luân không danh lệch, có thể ít chiến đấu một hồi liền tiến giai vòng tiếp theo, loại này chuyện tốt ai không muốn có được. Càng đến gần sau giao đấu, có khả năng lấy được quan tâm hơn cao, đây là các đệ tử chung nhận thức. Cuối cùng, kết quả đi ra, vòng thứ hai, Tinh Phong quyết đấu khí phong. Kết quả này vừa ra tới, có bao nhiêu luân không danh lệch liền có thể lập tức biết. Khí phong ở Luân Hải Bí cảnh bốn cái cảnh giới trung thành công tiến giai đệ tử nhân số phân biệt là 7, 9, 8, 9. Mà Tinh Phong bên này thì là 7, 9, 9, 10. Ý vị này, Tinh Phong bên này chỉ có thần kiều cảnh giới cùng bị ngạn cảnh giới sẽ có tổng cộng hai cái luân không danh lệch. Tinh Phong bên trong, nằm ở hai cái này cảnh giới tu sĩ, nhao nhao nhìn xem đón lấy khí phong trưởng lão Tinh Phong trưởng lão, chờ mong tay hắn khí tốt đi một chút, đem luân không danh lệch rút đến trên đầu mình. Phải biết, khí phong cũng không phải yếu ngọn núi chính, nên phong đệ tử, từng cái đều là đa bảo đồng tử, vô cùng khó giải quyết, ai cũng không muốn cùng bọn hắn đối đầu. Không lâu sau đó, Tinh Phong lĩnh đội, vị kia chân thực nhiệt tình hóa long trưởng lão cười tủm tỉm trở về. Đám người nhìn qua nét mặt của hắn, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, vận khí đến, không ai ngăn nổi. Các ngươi đây là biểu tình gì? Hóa Long trưởng lão cười tủm tỉm, con mắt đều thành một đường nhỏ. Trong lòng mọi người im lặng, trong lòng bọn họ suy nghĩ, lao đầu tử này không biết mới là lạ. Nói đến, cái này Hóa Long bí cảnh trưởng lão thật rất bình dân, không có các trưởng lão khác như vậy cao cao tại thượng. Không nên bị cái này cái gọi là luân không danh ngạch nhiễu loạn tâm cảnh. Phải biết, cái kia khí phong đệ tử cũng không phải kẻ yếu. Chúng đệ tử nghe vậy, trong lòng đều là giật mình, xác thực, bọn hắn đối với cái này danh ngạch có chút chấp nhất, dạng này biết làm bọn hắn mất đi nhuệ khí, đối với không lâu sau đó tranh phong cực kỳ bất lợi. Phát giác được chúng đệ tử thần sắc biến hóa, Hóa Long trưởng lão khẽ gật đầu. Tốt rồi, kết quả đã đi ra. Luân không danh ngạch theo thứ tự là thần tiểu cảnh giới Ngô Vũ, bị ngạn cảnh giới. Ở đây, hắn cố ý ngừng một chút, sau đó, rất có ý vị nhìn một chút Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi cũng không có đụng lên đến, thế nhưng, cũng tại chú ý bên này, trông thấy cái này chân thực nhiệt tình Hóa Long trưởng lão ánh mắt, trong lòng của hắn nhảy một cái, ta đi, sẽ không là chính mình à. Hoa Vân Phi. Làm tên Hoa Vân Phi sau khi ra ngoài, còn lại tu sĩ đều mộng. Cái này rút ra đối thủ thật đúng là kỳ hoa, nhất không cần luân không danh ngạch người ngược lại lấy được luân không danh ngạch. Cái này, vận khí này, không cách nào so sánh được. Tu sĩ khác cũng chỉ có thể nói thầm một tiếng không may. Rất nhanh, lôi đài lại mở. Các đại ngọn núi chính tầm đó, mở ra lại một vòng giao đấu tranh phong. Hoa Vân Phi luôn không, hắn cũng vui vẻ đến nhàn nhã, đứng ở Tinh Phong trụ sở nhìn xem trên lôi đài tranh phong. Cũng không lâu lắm, vòng thứ 2 kết thúc. Tinh Phong các đệ tử kéo lấy mệt mỏi thân thể từ trên lôi đài đi trở về. Mỗi người đều thở hổn hển, trên thân cũng không hoàn chỉnh, quần áo vờ vờ. Có khác biệt trình độ vỡ vụn, nhìn qua tiêu hao rất lớn. Bất quá, bọn hắn đều cảm thấy rất phong phú, chỉ có theo cường địch kịch chiến mới có thể phát giác được tự thân không đủ. Nhưng mà, khi bọn hắn trông thấy thành thơi, thỉnh thoảng cùng cái kia giao quang dự khuyết thánh nhìn nhau cười một tiếng Hoa Vân Phi, bọn hắn loại kia cảm giác thành tựu nháy mắt không cánh mà bay. Đây mới là thành công tu sĩ, nhân sinh bên thằng à, so với chúng ta trên lôi đài quyết đấu sinh tử, hắn chỉ cần ở dưới đài cùng tiên nữ mặt mày đưa tình là được. Không có thiên lý, liền lao thiên đều đứng tại hắn bên kia. Hoa Vân Hằng có chút ngốc trệ cùng khó có thể tin, cái này Hoa Vân Phi, thật chẳng lẽ là thiên mệnh chi tử? Vòng thứ 3 luân không, lại rơi vào hắn trên đầu. Tinh Phong đệ tử trong lòng có chút không cân bằng, vòng thứ nhất giao đấu đã chứng minh Hoa Vân Phi thực lực, chỉ cần hắn ra sân, nhất định có thể đào thải một cái đối thủ. Kết quả, hắn lại liên tục luân không, cái này có thể khổ cái khác bị ngạn tu sĩ. Thế nhưng, đối với cái này, bọn hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể tin tưởng đây là Hoa Vân Phi vận khí tốt, dù sao, ngọn núi chính thi đấu, không thể nào có người âm thầm điều khiển. Hóa Long trưởng lão cũng rất ngạc nhiên, chính mình vậy mà liên tục hai lần đem luân không danh ngạch rút đến Hoa Vân Phi trên đầu, cái này thật đúng là thần kỳ. Hoa Vân Phi rất muốn bất đắc dĩ bày buông tay, nhân sinh à, chính là như thế kỳ lạ, vận khí đến, không ai ngăn nổi. Hết thảy Tinh Phong đệ tử đều giấu trong lòng một viên nặng nề tâm đi lên lôi đài. Vòng thứ 2 lúc, Tinh Phong hao tổn gần một nửa đệ tử. Đối mặt những đa bảo đó đồng tử, coi như tự thân tiềm chất khai thác rất đủ, cũng không nhất định có thể chiến thắng. Vòng thứ 3, lại là một cái cường đại ngọn núi chính, không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Trên đài cao Thái Huyền các quý khách, sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp. Bọn hắn tới đây, là muốn nhìn một chút Thái Huyền môn thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm thực lực như thế nào. Vòng thứ nhất lúc, thật vất vả ra một người lợi hại vật, kết quả đằng sau hai vòng đều luân không. Như vậy, bọn hắn không cách nào cụ thể hiểu rõ cái kia tinh thần chi thể đại khái thực lực, cũng không biết cái kia Tinh Phong trưởng lão là cái gì vận may, mà ngay cả nối tiếp hai lần nhường nó luân không. Vòng thứ 3 kết thúc, Tinh Phong lại một lần nữa bị đào thải một chút đệ tử. Lúc này, bốn cái cảnh giới cộng lại, chỉ miễn cưỡng qua 10 người. Bị ngạn cảnh giới đệ tử càng là chỉ còn bao quát Hoa Vân Phi ở bên trong hai người. Thân tiêu cảnh giới Hoa Vân Hằng, ông Hiểu Long mấy người đều thắng được lần thứ 3 giao đấu. Hơi nghỉ ngơi điều tức về sau, vòng thứ 4 bắt đầu. Lần này, Hoa Vân Phi rất có thể không còn luân không. Cho tới bây giờ, hết thảy còn lại ngọn núi chính cơ bản đều là khoảng 10 người, luân không danh ngạch đã cực kỳ khó được. Bởi vậy, trên khán đài đám người hơi nhắc lên một chút hứng thú. Trẻ tuổi Vương Thể thiếu niên gần lại một lần nữa xuất thủ. Hiện tại còn lại bị ngạn cảnh giới tu sĩ, cũng không phải phía trước Sử Phi có thể so sánh. Mặc dù thể chất đặc thù rất ít, cho dù có cũng so ra kém Vương Thể, thế nhưng tức chiến lực rất mạnh cũng không ở số ít. Nghĩ đến, cái kia Vương Thể thiếu niên hẳn là không dễ dàng như vậy chiến thắng. Rút ra kết thúc về sau, Tinh Phong các đệ tử nao nao. Lần này đối thủ, vậy mà là mỹ nữ kia Thành Đàn Ly Phong. Làm Chí Hướng cũng không phải là quá mức cao xa đệ tử, gần quyết đấu Ly Phong xinh đẹp nữ tu sĩ, trong lòng bọn họ không khỏi sẽ có một chút ý nghĩ. Không thể phủ nhận Ly Phong cường đại, nó một mực là cường thịnh không suy. Thế nhưng, các nàng sở dĩ có thể còn lại rất nhiều đệ tử tiến giai vòng thứ 4, cũng không bài trừ có khác nguyên nhân. Hóa Long trưởng lão lại một lần nữa tiến đến rút ra các đệ tử đối thủ. Làm cho Hóa Long trưởng lão lung túng là, Ly Phong còn thừa đệ tử so Tinh Phong còn nhiều, lần này, luôn không danh ngạch rơi vào các nàng bên kia. Quá trình này rất nhanh kết thúc, Hóa Long trưởng lão lại một lần mang theo kết quả mà về. Khi biết muốn cùng chính mình tranh phong đối thủ về sau, Hoa Vân Phi cuối cùng xê dịch bước chân, hướng phía một tòa lôi đài bay đi. Hành động này khiến động rất nhiều người thần kinh. Cơ hồ hết thảy Thái Huyền quý khách đều nhìn về phía bóng lưng của hắn, Thái Huyền cao tầng, các đại ngọn núi chính phong chủ trưởng lão các loại cũng đều quan tâm đến bên này. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Huyền tương lai liền thắt ở cái này khí chất xuất trần trên người thiếu niên. Bọn hắn tự nhiên phi thường quan tâm Hoa Vân Phi nhất cử nhất động. Chờ nửa ngày, cái này tinh thần chi thể cuối cùng muốn lên đài. Đúng vậy à, loại thể chất này thi triển lên Tinh Phong bí thuật, so phổ thông đệ tử mạnh một mạng lớn. Mà lại, trước mắt đến xem, còn không biết thiếu niên này cao nhất ở nơi nào. Đừng nghĩ, đối thủ của hắn nếu không phải đồng dạng vương thể, căn bản là không có cách đem hắn bước đến cực hạn. Chỉ có khi hắn cùng Đông Hoang các lộ thiên tiêu tranh phong thời điểm, mới có thể chân chính nhìn ra loại thể chất này tiềm lực. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 51, không thể đụng. Rơi vào trên lôi đài, thời khắc này Hoa Vân Phi, so với lúc trước thời điểm, thông dòng không biết bao nhiêu. Thanh tịnh đôi mắt, màu thủy lam trường sam, đen nhánh mềm mại sợi tóc, phong thần như ngọc gương mặt. Hắn lúc này, chính là toàn trường tiêu điểm. Sau đó, một cái nũng nịu mỹ nhân bay tới. Nàng ước chừng 12-13 tuổi, tuổi con trẻ, cũng đã là bị ngạn đỉnh phong cảnh, là Ly Phong tuổi trẻ nữ đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Thiếu nữ này hồng y phụ thân, thon dài cái cổ trắng ngọc phía dưới, một mảnh bộ ngực sữa như mỡ đông bạch ngọc, nửa chặn nửa che, làm eo một chùm, lại không đủ một nắm, một đôi thon dài trắng nuột chân dài, bại lộ trong không khí, khiến người nhịn không được liên tục nhìn lại. Tú mỹ gót sen cũng tại im hơi lặng tiếng tản ra xinh đẹp khí chất. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, mắt to mỉm cười chứa xinh đẹp như yêu, hơi nước lượn lờ, mỹ ý tự nhiên. Đây là một cái từ thực chất bên trong tỏa ra yêu mị thiếu nữ, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra mê người khí tức, dẫn động tới nam tu sĩ thần kinh. Vân Phi sư đệ, từ hàng kính đã lâu, mong rằng sư đệ thương hương tiếc ngọc, hạ thủ nhẹ một chút. Yêu mị thiếu nữ đôi mắt đẹp như xuân thủy, mỹ ý sạch sành xanh, tiểu xảo hơi nhếch khóe môi lên, môi đỏ khẽ nhếch, vô cùng mê người. Hoa Vân Phi thoáng sửng sốt một chút, giống như là bị mê hoặc lại, bất quá, rất nhanh, hắn lại khôi phục như thường. Lúc đầu, hắn còn bị loại này dụ hoặc loạn tâm cảnh, thế nhưng tinh thần vương thể bản nguyên phát sáng, loại cảm giác này nháy mắt biến mất. Hoa Vân Phi nhìn trước mắt vũ mị thiếu nữ, có chút cảm thán, nơi này thiếu nam thiếu nữ phát dục thật sự là nhanh, mới 12, 13 tuổi, lớn lên liền cùng tiền thế 18, 19 tuổi, vốn nên là thuần chân thiếu nữ, lại thành như vậy động lòng người yêu tinh. Tinh Phong Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi không trả lời thẳng vấn đề của đối phương. Trên lôi đài, việc quan hệ thắng bại, nơi nào có cái gì thương hương tiếc ngọc. Vân Phi sư đệ thật là lòng dạ độc ác. Thiếu nữ áo đỏ thi triển ra vũ mị dáng người, phiêu nhiên tiến lên, nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều dụ hoặc đỉnh điểm. Âm thanh truyền đến, như ma âm cuốn mà thôi, làm cho Hoa Vân Phi bước ra bước chân có chút cứng đờ. Lâu đánh đàn khúc, hắn đối với âm thanh mẫn cảm tính rất mạnh, chỉ một cái mắt, liền phát giác được đối phương không ngừng trêu chọc mê người mục đích. Cái kia kiểu mị thanh âm bên trong ẩn giấu đi mê hoặc tâm thần thần thông, người nghe biết không biết không ngờ ở giữa mắc câu, lại thêm, bình thường nam đệ tử đều không thể tránh khỏi đối với thiếu nữ áo đỏ có dị dạng ý nghĩ. Đợi cho ma âm xuyên qua mà thôi thời điểm, chính là thiếu nữ áo đỏ thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Đáng tiếc, hắn gặp phải là một lòng dưỡng thành giao quang thánh nữ Hoa Vân Phi, hắn hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Từ Hàn sư tỷ, nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ có loại thủ đoạn này mà nói, chiến thắng này người liền không phải Vân Phi không ai có thể hơn. Hoa Vân Phi áo lam đồng bền, thần sắc vui mừng, hoàn toàn không có bị ảnh hưởng tâm thần. Thiếu nữ áo đỏ nghe vậy, biến sắc. Ngươi lại không bị ảnh hưởng? Chẳng lẽ ngươi không có đối với ta sinh ra một chút hứng thú? Nàng có chút không tin. Chính mình mỹ thân thể tự nhiên, tuy nói không phải là cái gì cường đại thể chất, thế nhưng dù hoặc nam nhân cho tới bây giờ đều là mọi việc đều thuận lợi. Giống như Hoa Vân Phi ở độ tuổi này tu sĩ, chính là nóng tính tràn đầy tuổi tác, như thế nào đối nàng không động tâm? Phải biết, người bình thường đón dâu tuổi không sai biệt lắm ngay tại 12, 13 tuổi, chớ nói chi là tu sĩ. Hoa Vân Phi cười lắc đầu, ánh mắt thanh tịnh như nước, không có một tia vận đụng. Ra ngoài tôn trọng, Vân Phi sẽ không lưu thủ, sư tỷ phải cẩn thận. Không đợi thiếu nữ áo đỏ làm ra phản ứng, Hoa Vân Phi duỗi ra ngón tay, khổng lồ tinh thần chi lực từ trong khổ hải điên cuồng tu ra. Một khỏa lại một khỏa ngôi sao lớn từ hắn giữa ngón tay bay ra, ép hướng thiếu nữ áo đỏ. Oeng! Không khí bị lực lượng khổng lồ gạt ra, thậm chí phát ra từng trận tiếng nổ đùng đoảng. Thiếu nữ áo đỏ thấy thế, sắc mặt có chút lạnh lùng. Cái này Hoa Vân Phi, lúc trước đánh bại ngự thú phong sử Phi lúc, dùng ra một loại tinh phong bí pháp. Mà bây giờ, cùng nàng giao đấu thời điểm, lại ngay cả bí pháp đều không ra, dường như nghị chỉ dựa vào pháp lực liền đưa nàng áp chế xuống. Cái này hoàn toàn là xem thường nàng. Bất quá, nàng cũng rõ ràng, lúc trước chính mình mị hoặc Hoa Vân Phi thất bại, đối phương khẳng định sẽ cho nàng một bài học. Ngươi cho rằng ta là Sử Phi hàng ngũ sao? Nàng khẽ kêu một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Hoa Vân Phi thần sắc cũng có chút lạnh xuống, không biết vì sao, hắn nghe thấy câu nói này lúc, rất không thoải mái. Ta cảm thấy, một cái cố gắng thực hiện chính mình mơ ước nam nhân, ngươi có thể đánh bại hắn, vỡ nát giấc mộng của hắn, nhưng lại không thể đủ. Thiếu nữ áo đỏ khinh thường cười cười. Loại thực lực đó liền tam lưu cũng không tính ra hỏa, nhục hắn xem như coi trọng hắn. Đối mặt bay tới đầy trời ngôi sao lớn, nàng cũng học Hoa Vân Phi, ngón tay duỗi ra, dùng pháp lực ngưng tụ ra từng đầu màu hồng phấn dây lụa, chúng keo căng thẳng tắp, giống như từng trôi tiên kiếm, đâm về những cái kia ngôi sao. Có thể thấy được, cái này thiếu nữ áo đỏ cũng là một cái không chịu thua, mạnh hơn người. Nàng vậy mà muốn cùng Hoa Vân Phi so đấu pháp lực, không chút nào yếu thế. Ly Phong, quan chiến nữ tính các trưởng lão như mày. Tử Hàn vì sao muốn cùng cái kia vương thể thiếu niên so đấu pháp lực? Đây cũng không phải là nàng mị hoặc thân thể cường hạng. Nàng quá ngạo, cho nên mới sẽ bị thiếu niên kia chọc giận. Được rồi, kết quả cũng giống nhau, cái kia Hoa Vân Phi nếu là không trúng mị hoặc chi thuật, Tử Hàn cơ hội chiến thắng liền rất nhỏ. Không riêng gì Ly Phong người, còn lại quan chiến tu sĩ đều nhìn ra, thiếu nữ áo đỏ cùng Hoa Vân Phi đánh nhau chết sống pháp lực đúng là không lý trí cử động. Trên lôi đài, từng khỏa ngôi sao lớn cùng phấn hồng dây lụa va chạm, phát ra từng trận tiếng oanh minh. Cái kia phấn hồng dây lụa, thể tích cũng không lớn, đơn độc một cái, còn không cách nào đem một viên khổng lồ ngôi sao vỡ ra. Nhưng, dây lụa số lượng rất có thể nhìn, trong lúc nhất thời, cũng là cùng cái kia đè xuống ngôi sao cân sức ngang tài, tràn diện rằng co xuống dưới. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 52, nghiền ép luân hải dị tượng. Theo thời gian trôi qua, giữa hai bên chênh lệch rất nhanh hiện ra. Hoa Vân Phi sừng sững không động, trong ngón tay bay ra ngôi sao lớn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, mà nhìn nó sát mặt, là không chút phí sức. Trái lại thiếu nữ áo đỏ Tử Hàn, nàng sớm đã là đổ mồ hôi lâm ly, toàn thân đều ở run nhẹ nhẹ. Cùng vương thể tranh phong, vậy mà so đấu pháp lực. Tiểu cô nương này có chút si tâm vọng tưởng. Cơ Mệ nhìn qua một màn này, khẽ lắc đầu. Cơ trưởng không nhẹ gật đầu, đồng ý Cơ Mệ thuyết pháp. Vương thể, đủ để cải biến một cái đại phái vận mệnh, cùng với Đông Hoang tương lai cách cục, há lại đơn giản như vậy. Ta nhìn, Vân Phi đứa bé này, liền đạo cung nhất trọng thiên cảnh giới thiên tài tu sĩ khả năng đều không phải đối thủ của hắn. Đồng thời, theo tu vi lên cao, vương thể khai phát trình độ biết càng lúc càng thâm nhập, hắn vô cùng có khả năng bước vào năm cấm, sáu cấm, có lẽ thất cấm cũng có khả năng. Cơ Huệ nghe vậy, trong mắt che kín vẻ khiếp sợ. Thất cấm? Lão tổ, này lại sẽ không quá khoa trương rồi. Không nên coi thường một loại vương thể, chỉ cần Vân Phi đứa nhỏ này cơ duyên đến, thất cấm cũng không phải tuyệt đối không thể. Hạ Nguyệt mà nói, thất cấm là tất nhiên, liền nhìn tương lai hắn có thể hay không làm ra đột phá, bước vào trong truyền thuyết bát cấm. Hạ Nguyệt chính là thần thể chi tư, có thể tới thất cấm tất nhiên là tất nhiên. Hai đứa bé đều rất ưu tú, tương lai có lẽ có thể để bọn hắn so tài một phen, tăng tiến tình cảm. Cơ Huệ vừa cười vừa nói, "Ừm, đề nghị này không tệ, thần thể cùng vương thể tranh phong, ngẫm lại liền khiến người chờ mong. Bất quá, cái kia phải đợi Hạo Nguyệt thần thân thể chút thành tựu về sau, đến lúc đó, Vân Phi vương thể cũng hẳn là trưởng thành. Làm cơ gia cùng Thái Huyền Tinh Phong ràng buộc, tương lai có còn phải từ Tiểu Huệ ngươi ra mặt giật dây thúc đẩy việc này. Cơ Huệ trong lòng vui mừng, cảm giác chính mình lấy được sự coi trọng lớn.
Đúng.
Ngôi sao lớn ngang trời, chật ních trên lôi đài toàn bộ bầu trời. Nó dày đặc trình độ, quả thực khiến người tê cả da đầu. Tên là Tử Hàn Hồng Y Vũ Mị thiếu nữ, triệt để không kiên trì nổi, Hoa Vân Phi cái kia dùng pháp lực ngưng tụ mà thành ngôi sao lớn như vô cùng vô tận, không ngừng đánh thẳng vào nàng. Nàng lúc này, trong khổ hải thần lực đã thấy đáy, cũng không làm ra ứng đối, nhưng cái kia đang nằm ngôi sao lớn sẽ gặp nghiền ép mà tới. Thiếu nữ áo đỏ biết, so đấu pháp lực mà nói, mình đã là không đấu lại Hoa Vân Phi, vương thể thần lực so với cùng giai đối thủ thêm ra gấp mấy lần. Nàng cắn răng một cái, toàn thân đột ngột xuất hiện một mảnh màu đỏ sương mù, những sương mù này giống như là có được sinh mệnh, phân hóa ra vô số cây xúc tu, ngăn cản được lít nha lít nhít pháp lực ngôi sao. Luân hải dị tượng. Nàng này thiên phú cũng không tệ, lại tu ra một loại dị tượng. Quan chiến tu sĩ nhao nhao gật đầu, cảm thấy cái này nữ tu sĩ thực lực cũng không tệ lắm. Ly Phong trưởng lão cùng đệ tử thấy thế, trong lòng đột nhiên chợt nhẹ. Luân hải dị tượng có thần quỷ khó lường lực lượng, Tử Hàn đã triển khai nàng dị tượng, cần phải có thể nghịch chuyển bất lợi cục diện. Xác thực, luân hải dị tượng có được đáng sợ bí lực, có thể đơn giản nghiền ép địch thủ. Bất quá, thiếu nữ áo đỏ cái này dị tượng, tác dụng chủ yếu nhất là mị hoặc lòng người, lực công kích cùng lực phòng ngự các loại, ở đông đảo dị tượng bên trong nằm ở hạ du, mà nàng sở dĩ có thể tu ra loại này dị tượng, cũng là bởi vì nàng thể chất đặc thù. Ở cái này dị tượng bên trong, đối thủ ý chí cùng tinh thần chờ chút không ngừng gặp ăn mòn, không cách nào tập trung tinh lực. Màu đỏ xương mù mới ra, lập tức ngăn trở pháp lực ngôi sao. Dù sao, những ngôi sao này không có thần thông biến hóa, chỉ là thuần túy pháp lực ngưng tụ, nó uy năng tự nhiên sẽ giảm xuống một cái cấp bậc. Ồ, còn có luân hải dị tượng sao? Hoa Vân Phi mặt không đổi sắc, tay áo bồng bềnh, hắn một tay một ngón tay, trong khổ hải thần lực cuộn cuộn, lại một loại tinh phong bí thuật bị nó phát huy ra. Thập phương giai sát. Hoa Vân Phi khẽ quát một tiếng. Hắn chủ động công phạt, bồng bềnh áo lam, như tiên linh xuất thế, toàn thân linh quang trong suốt, sẽ không tì vết, toàn thân óng ánh. Thế nhưng là, khi nó hai tay huy động thời điểm, lại tràn ra kinh khủng uy áp, hắn cái kia thon dài mười ngón, vạch ra đạo quy tích, phiền phức lại huyền ảo. Vâng, vô ngần bầu trời sao bao phủ trên lôi đài bầu trời, một khỏa lại một khỏa khổng lồ đáng sợ ngôi sao ở không trung sắp hàng, tạo thành một cái to lớn thập tự. Thiếu nữ áo đỏ sắc mặt đại biến, cái này giao nhau hai hàng ngôi sao lớn, chính là tinh phong bí mật bất chuyển pháp, vốn là uy lực vô tận. Mà bây giờ, lại là do trời sinh cùng ngôi sao thân cận cùng tinh thần chi thể thi triển ra. Dù cho thân ở chính mình dị tượng bên trong, cái kia đáng sợ uy năng cũng ép nàng nhanh thở không nổi. Mị hoặc chúng sinh. Nàng khét kêu một tiếng, nó toàn thân màu đỏ sương mù điên cuồng lan tràn, rất nhanh, toàn bộ lôi đài đều bị màu đỏ sương mù chỗ tràn ngập. Quan chiến tu sĩ, trừ tu vi cao thâm phong chủ trưởng lão, những người khác căn bản thấy không rõ màu đỏ trong sương mù cảnh tượng. Vâng. Tiếng nổ mạnh to lớn từ màu đỏ trong sương mù truyền ra, dẫn thấy không rõ tình huống tu sĩ trong lòng hơi rung. Đặc biệt là Diêu Hy chỗ tuổi trẻ thiên tài bên này, rất nhiều người đều đứng lên, chú ý bên này kết quả. Diêu Hy trong lòng cũng là khẩn trương lên, nàng tại vì Hoa Vân Phi lo lắng. Dù sao, luân hải dị tượng đáng sợ, Diêu Hy là biết đến. Mà càng đánh giá cao hơn trên đài trưởng lão danh tộc nhóm, đều là bình chân như vậy, giống như đã sớm biết kết quả. Trên lệch quá lớn, cho dù có luân hải dị tượng, cái tiên nữ hoa cũng vô pháp chiến thắng tinh thần chi thể. Đúng vậy à, xem ra, muốn cùng giai chiến bại một loại vương thể, ít nhất phải là một loại khác vương thể mới được. Ông chấn động kịch liệt một hồi sau đó, một cái to lớn thập tự xé mở màu đỏ sương mù. Từ đó, thiếu nữ áo đỏ dị tượng từng bước biến mất. Trong võ đài tình cảnh cuối cùng xuất hiện ở hết thảy quan chiến tu sĩ trước mặt. Cái kia vạn chúng chú mục tinh thần chi thể thiếu niên, vẫn lạnh nhạt như cũ mà xuất trần, hắn đứng ở trên lôi đài, khí chất phiêu miểu mà linh hoạt kỳ ảo. Ly Phong thiếu nữ áo đỏ Tử Hàn, ngã ngồi ở lôi đài trên sàn nhà, hai mắt có chút thất thần nhìn trước mắt thiếu niên. Nàng bị bại rất triệt để, Hoa Vân Phi thực lực tựa như là một vũng đầm sâu sâu không thấy đáy, cho dù nàng đem hết toàn lực, cũng không dò ra sâu cạn của hắn. Thiếu niên này, ánh mắt thanh tịnh, màu đỏ sương mù đối với hắn tựa hồ căn bản vô dụng, hắn luôn luôn thong dong như vậy không bức bách. Ta thua. Hoa Vân Phi nhìn xuống nàng, trong mắt có thần quang lóe qua, vô cùng kiếp người. Tử Hàn thân thể mềm mại chấn động, nàng biết Hoa Vân Phi ánh mắt chính là có ý tứ gì. Nàng lúc trước nhục mạ Sử Phi, hiện tại, trái lại, nàng đã thành bị nghiền ép một cái kia, nếu là dựa theo nàng lúc trước nói như vậy, lúc này Hoa Vân Phi, làm người thắng có thể tùy tiện nhục mạ nàng. Nhưng mà, làm nàng hơi sững sờ chính là, Hoa Vân Phi vậy mà lời gì, cũng không có lưu lại, trực tiếp bay về phía dưới lôi đài. Vân Phi, làm không sai. Hóa Long trưởng lão cười tủm tỉm đón lấy Hoa Vân Phi. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 53, quét ngang mà đi. Hoa Vân Phi về một trong cười, trở lại Tinh Phong trụ sở. Lần này, hắn vẫn là cái thứ nhất đạt được thắng lợi, sau đó xuống tràng Tinh Phong đệ tử. Không lâu sau đó, vòng thứ tư kết thúc, ở cường hãn Ly Phong nữ đệ tử dưới tay, Tinh Phong đệ tử gãy kích hơn phân nửa. Thẳng tự cao tự đại Hoa Vân Hằng cũng tại một vòng này bên trong bị đào thải. Hắn không cam lòng nhìn qua cách đó không xa lạnh nhạt mà đứng Hoa Vân Phi, trong lòng dâng lên một hồi bất đắc dĩ. Chỉ là vẹn vẹn ở Tinh Phong bên trong, tư chất của hắn coi như còn có thể, nhưng nếu là đặt ở các đại ngọn núi chính bên trong so sánh, tư chất của hắn liền lộ ra thường thường không có gì lạ. Hoa Vân Phi giống như là phát giác được phía sau ăn người ánh mắt, trực tiếp xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Hoa Vân Hằng. Ánh mắt này lại làm cho Hoa Vân Hằng cảm thấy kinh sợ. Cảnh cáo, khinh thường, sát ý. Tiểu tử này, mặc dù trong lòng của hắn có hận, thế nhưng ở như vậy sáng rực bức người ánh mắt phía dưới, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Khi hắn không cam lòng túi đầu xuống về sau, Hoa Vân Phi mới quay đầu lại, không nhìn hắn nữa liếc mắt. Cái này Hoa Vân Hằng, hắn cùng hắn không oán không kỷ, đối phương lại luôn vụng trộm cửu thị, công kích hắn. Mặc dù hắn Hoa Vân Phi cũng không phải là một cái thích cầm mạnh lẫn yếu người. Thế nhưng, có người khiêu khích, hắn cũng không phải sợ phiền phức hạng người. Nếu như tên kia lại đối với hắn lộ ra địch ý, Hoa Vân Phi sẽ không lại tha thứ. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đó, vòng thứ 5 tranh phong bắt đầu. Lần này, Hoa Vân Phi đối thủ cũng là một cái không kém Bị Ngạn đỉnh phong cao thủ, thế nhưng, ở Vương Thể trước mặt, vị kia cao thủ vẫn là bị nghiền ép. Vòng thứ 6, vòng thứ 7, quyết chiến. Hoa Vân Phi từng bước một đi đến cuối cùng, cũng cuối cùng đứng một mình đám mây. Hắn một đường quét ngang hết thể đối thủ, thế không thể đỡ, không người có thể địch. Dựa vào hùng hồn pháp lực cùng tinh phong bí thuật, Hoa Vân Phi liền có thể quát tháo phong vân. Cho dù là cuối cùng một hồi, hắn quyết đấu một vị hưởng dự nổi danh Bị Ngạn thiên tài lúc, cũng không có sử dụng tự mình tu luyện mấy tháng thành quả. Hoa Vũ từng nói cho hắn, ở trước mắt bao người, không cần thiết mà nói, không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình, đối với cái này, Hoa Vân Phi là so sánh nhận đồng. Mà bây giờ kết quả này vừa vặn phù hợp Hoa Vũ cùng Hoa Vân Phi ý nghĩ. Trên lôi đài Hoa Vân Phi, quần áo màu xanh biết tung bay theo gió, mềm mại đen nhánh sợi tóc từng chiếc nhẹ nhàng, đồng bình ở di thế đứng một mình. Nghiên ép cùng giai đối thủ thực lực đáng sợ, cùng với phong thần như ngọc mặt giá trị, làm hắn trở thành thiên hình nhai tiêu điểm cùng trung tâm. Lần này, mọi người chân chính nhận biết thực lực này cùng mặt giá trị cùng tồn tại thiếu niên thiên tiêu, đối với hắn ấn tượng, không còn chỉ dừng lại tại tinh phong tinh thần chi thể bên trên. Đồng thời, hắn chỗ tinh phong cũng danh tiếng vang xa, tình thế vượt trên cái khắc cường đại ngọn núi chính. Có thể đoán được, tương lai, Thái Huyền môn tài nguyên sẽ thích hợp hướng phía tinh phong nghiêng, tinh phong lại bởi vậy mà càng thêm cường thịnh. Ở Thái Huyền môn trưởng giáo tuyên bố ngọn núi chính thi đấu kết quả về sau, trận này thịnh sự cũng theo đó hạ màn. Đông đảo đến Thái Huyền môn quan chiến ngoại tông cương giả, có lưu lại ở nào đó một cửa hệ không cạn chủ phong bên trên người xem, có thì mang theo tinh thần chi thể tin tức dẹp đường hồi phủ. Hoa Vân Phi vương thể, một chiều ra mà thiên hạ biết, không còn giống như trong nguyên tắc Hoa Vân Phi như vậy địa thấp. So với nguyên giả thiên thế giới, cái này giả thiên thế giới bánh răng vận mệnh đã tại lúc này bị khiêu động, dòng sông lịch sử cũng sẽ bởi vậy mà thay đổi tuyến đường. Tương lai giả thiên thế giới biết hướng phương hướng nào phát triển, không người nào có thể đoán trước. Gặp qua cơ gia khách tới về sau, Hoa Vân Phi đi ra tinh phong đại điện, dạo bước đi tới duy nhất thuộc về mình núi phụ. Lúc này, đã vào đêm. Màn đêm phía trên, khảm từng mảnh tinh hà, giao thoa lấp lóe, đồ sộ cảnh tượng. Ngôi sao ánh sáng chiếu dọi xuống, núi phụ hiện ra một mảnh màu trắng bạc, đứng ở ngọn núi này bên trên, mảy may không cảm giác được nửa đêm giáng lâm. Một bóng người xinh đẹp đứng ở núi phụ đỉnh, nàng tóc dài như thác nước, thân hình uyển chuyển, cùng kiếp trước trên địa cầu 15 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ tương đương. Thiên tiên eo nhỏ, tư thái ôn nhu, chỉ là bóng lưng liền có thể loạn phương hoa. Diêu Hi. Hoa Vân Phi kêu gọi một tiếng, đi tới phụ cận. Vị này mỹ lệ giao quang dự khuyết thánh nữ nghe vậy, xoay người lại, lộ ra tiên tử mặt. Vân Phi ca ca. Vân Phi ca ca cũng biết. Giao quang thánh nữ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai là muốn gả cho thánh tử. Thanh âm của nàng rất ngọt ngào, nhưng lúc này lại có chút không tên ý vị. Hoa Vân Phi chỗ nào nghe không ra nàng ý tứ, hắn cười cười. Như vậy cái kia ngoài ý muốn là cái gì? Ngoài ý muốn là được, thánh nữ mạnh hơn thánh tử. Thế nhưng, thế hệ này giao quang thánh tử rất mạnh, khiến người không cách nào phỏng đoán, Diêu Hi nếu là làm giao quang thánh nữ, ngày sau có thể vượt trên hắn sát suất rất nhỏ. Hoa Vân Phi cảm thấy một loại vi diệu tình cảm ở giữa hai người sinh ra, hắn ra vẻ không biết hỏi, Diêu Hi làm thánh nữ về sau, vì sao nhất định muốn vượt trên giao quang thánh tử? Diêu Hi môi đỏ hé mở, đang muốn trả lời, thế nhưng lập tức liền phản ứng lại, chính mình nhảy vào Hoa Vân Phi trong bẫy. Lập tức, nàng nhìn về phía Hoa Vân Phi ánh mắt biến vô cùng u oán. Bất quá, ở trong mắt Hoa Vân Phi, bộ này vẻ mặt u oán cũng là phong tình vạn chủng, đẹp kinh người. Nghiêm chỉnh lại về sau, Hoa Vân Phi biểu tình biến cực kỳ nghiêm túc. Diêu Hi, ngươi tin tưởng ta sao? Nhìn xem biểu tình nghiêm túc, trong mắt có tự tin tia sáng lấp lóe Hoa Vân Phi, Diêu Hi trong lòng khẽ run. Trong mắt của hắn tự tin tia sáng giống như có một loại ma lực, nhiều người nhịn không được muốn đi tin tưởng hắn. Ừm, ta tin tưởng. Nàng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hoa Vân Phi cười một tiếng, làm cho đầy trời hoa trên núi giống như đều sáng lạ lên. Ngươi cứ việc đón đầu hướng lên, dũng cảm tiến tới, làm giao quang thánh địa ưu tú nhất cái kia nữ đệ tử. Không cần cố kỵ, cũng không cần lo lắng, tất cả có ta ở đây. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 54, thu về. Thái Huyền Tinh Phong ra một cái tinh thần chi thể thiếu niên, tại Thái Huyền môn ngọn núi chính thi đấu bên trong quét ngang Bị Ngạn cảnh giới cùng giai tu sĩ. Tin tức này, giống như một viên sán lạn sao băng xẹt qua đông hoang nam vực trên không. Mảnh này bao la trong khu vực, toàn bộ tu hành giới đều được biết tin tức này. Trong lúc nhất thời, Thái Huyền môn danh tiếng vô lượng. So với nam vực hai cái không có tiếng tăm gì siêu nhiên thế lực đến nói, Thái Huyền môn lần này thật là chấn kinh thế nhân. Vương thể chính là gần với thần thể đáng sợ thể chất, toàn bộ đông hoang cũng ra không được mấy cái, so sánh với cùng Thái Huyền môn vì cùng một cấp bậc tồn tại Tiêu Giao môn ở thế hệ tuổi trẻ bên trong liền rơi hạ phong. Mọi người đều đang nghị luận, chỉ cần cái này Vương thể thiếu niên có thể chân chính trưởng thành, Tiêu Giao môn tương lai chắc chắn sẽ bị Thái Huyền châu áp chế. Cũng có người tiên đoán, Hoa Vân Phi hoành không xuất thế quá sớm, vô cùng có khả năng chết yểu. Dù sao, một cái 10 tuổi thiếu niên, tu vi bất quá Bị Ngạn cảnh giới, nhưng cái kia có ý khác thế lực, nghị muốn gây bất lợi cho Hoa Vân Phi, chỉ cần xuất động danh túc cấp bậc cường giả là đủ. Dựa theo Đông Hoang các đại thánh địa thế lực lệ cũ, thiên phú cực kỳ xuất chúng thiên tài, bình thường đến nói cũng sẽ ở nó tu luyện đến cái thứ 3 bí cảnh về sau mới có thể nhập thế. Dạng này có thể ở mức độ rất lớn tránh thiên tài nửa đường chết yểu. Mà Thái Huyền môn tựa hồ cũng không cần lo lắng điểm này, tinh phong thi đấu về sau, Hoa Vân Phi bên người nhiều hai cái lao nhân. Mỗi khi Hoa Vân Phi đi ra tinh phong thời điểm, hai cái lao nhân đều biết theo ở phía sau hắn. Đồng thời, có người suy đoán, hai cái này Hóa Long bí cảnh trưởng lão, cần phải chỉ là bên ngoài, âm thầm tuyệt đối có thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại ở nhìn kỹ. Cho nên, muốn làm cho Hoa Vân Phi chết yểu, trừ phải đợi đến hắn đi ra Thái Huyền bên ngoài, còn cần một cái cường đại đội hình mới được. Lúc này, giao quang thánh địa bên trong, Hoa Vân Phi từng tiến vào trong hang động cổ kia. Một cái sắc mặt hiền hòa áo bào đen lão nhân xếp bằng ở trên bồ đoàn. Hắn đối diện, tên là Vân Trùng áo gai lão giả quỳ trên mặt đất, trong miệng chính nói cái gì? "Nô, dạng này a." Đứa bé này tựa hồ có mình ý nghĩ, cảm thấy có thể nhảy ra cố định vận mệnh. Một mai vang danh thiên hạ hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch danh cùng lợi, thế nhưng, cùng chúng ta cho hắn quy hoạch tương lai lại một trời một vực. Hiện tại toàn bộ Đông Hoang đều đang chăm chú Thái Huyền Tinh Phong, đối với chúng ta cái này đến nói cũng không phải là một cái tốt của diện. Mà lại, Tinh Phong đối với Hoa Vân Phi bảo hộ, khiến cho hắn gần thoát ly chúng ta trường khống. Sư tổ, là Vân Trùng không có xem trọng hắn, nhất thời không quan sát, lại nhường nó tự mình tham gia Thái Huyền ngọn núi chính thi đấu, lúc này mới. Áo gai lão giả rất hối hận, sớm biết, lúc trước liền không nên cho Hoa Vân Phi nhiều như vậy tự do. Không, cái này cũng không trách ngươi. Áo bào đen lão nhân lay lay đầu. Hắn biết áo gai lão giả đi làm thánh tử hộ đạo. Giao quang thánh tử là một cái có đại cơ duyên người, lần này ra ngoài du lịch, phát hiện một chỗ di tích, áo gai lão giả chính là vì đó hộ đạo đi, lúc này mới sơ sẩy đối với Hoa Vân Phi quản lý. Sư tổ, vậy bây giờ nên làm như thế nào? Áo gai lão giả thử hỏi. Hiện tại, Hoa Vân Phi phía sau tùy thời đi theo hai cái Hóa Long trưởng lão, âm thầm còn có một vị thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật nhìn kỹ, liền hắn cũng không thể đơn giản mang đi Hoa Vân Phi. Tự do chọn Hoa Vân Phi vì thôn thiên ma trùng vật chứa về sau, hắn thành công thay mận đổi đạo, thay thế một vị Tinh Phong thái thượng trưởng lão. Thế nhưng, Tinh Phong đối với Hoa Vân Phi bảo hộ làm được cực hạn, hắn không thể nào giống như trước đồng dạng chi phối Hoa Vân Phi hành trình. Hắc hắc, lần này chọn lựa ma trùng vật chứa, xem ra là thất bại. Tiểu tử kia, ta lần thứ nhất gặp hắn lúc, liền cảm giác hắn rất nhạy thoát. Bây giờ nghĩ lại, hắn nói những lời kia bất quá là diễn cho ta nhìn thôi, cân nhắc đến ma trùng ở trong cơ thể hắn sinh trưởng thật tốt, lúc này mới không có truy đến cùng. Đã hắn không nghe ngươi nhiều lần cảnh cáo, làm trái ý chí của ta. Như vậy, liền đem hắn thu về rơi đi. Dù sao, thoát ly chúng ta trường khống, rất nhiều chuyện đều không thể đoán trước, hắn nếu là đem tự mình biết đồ vật rũ ra đi mà nói, sẽ cho ta ngoan nhân nhất mạch mang đến phiền toái rất lớn. Áo gai lão giả trong lòng giật mình. Cái này ma trùng còn chưa chân chính trưởng thành, hiện tại thu về. Áo bào đen lão nhân biết hắn suy nghĩ. Không có gì, vật chứa rất nhiều, đang tìm một cái thích hợp liền có thể. May mắn, ma trùng ở nó trong cơ thể bất quá mới 5 năm, hiện tại thu về, đối với ma trùng ảnh hưởng còn không tính lớn. Áo gai lão giả gật đầu nói phải. Về phần cụ thể thu về kế hoạch, thứ ngươi đi an bài. Đúng, tôn sư tổ mệnh. Tinh Phong núi phụ, Hoa Vân Phi xếp bằng ở thảm cỏ xanh bên trên, ngón tay đánh động lên cổ cầm, tấu lên mỹ diệu chương nhạc. Lúc này, cái kia hai cái thiếp thân theo hắn Hóa Long Bí cảnh trưởng lão liền đợi ở núi phụ bên ngoài, chỉ cần hắn đi ra nơi này, bọn hắn liền biết thẳng đi theo. Ý vị này, hắn hiện tại đi ra Thái Huyền đều có thể, áo gai lão giả không cách nào lại chi phối hắn. Bất quá, Hoa Vân Phi có tự mình hiểu lấy, loại tình huống này chỉ là tạm thời. Giao Quang Thánh Địa ngoan nhân nhất mạch, tuyệt đối có được tùy thời hủy diệt Tinh Phong năng lực, hắn nếu là làm quá mức, đem chính mình trong đầu bí mật chấn động rất xuống ra ngoài, Tinh Phong tuyệt đối sẽ tao ngộ hủy diệt thai thương. Đột nhiên, con ngươi của hắn phát sinh biến hóa, con ngươi màu đen biến nửa trắng nửa đen, như thần như ma. Đây chính là hắn mở ra hệ thống lúc lấy được nhân quả chi nhãn. Xuyên thấu qua nhân quả chi nhãn, hắn thấy rõ kết nối ở trên thân thể mình nhân quả tuyến. Chúng lít nha lít nhít, lớn có nhỏ có đen có đỏ. Hai cây to lớn hắc tuyến biến càng thêm đen nhánh. Đây chính là Hoa Vân Phi cùng áo gai lão giả cùng với cái kia áo bào đen lão nhân nhân quả tuyến. Lúc trước, cái này hai đầu nhân quả tuyến còn không có như vậy đen nhánh. Hắn tự tiện tham dự ngọn núi chính thi đấu, hiện ra vương thể đáng sợ, danh tiếng vang xa về sau, thu hoạch được Thái Huyền coi trọng, vì vậy mà thoát ly ngoan nhân nhất mạch ánh mắt cùng khống chế. Ngoan nhân nhất mạch đối với cái này nhất định rất nổi nóng. Đây là muốn thu về ta rồi. Hắn cái kia đen trắng nửa nọ nửa kia trong con mắt lộ ra không tên hàn ý. Kỳ thật, bản ý của hắn là tham dự thi đấu, gia tăng chính mình kinh nghiệm thực chiến. Thế nhưng không nghĩ tới, hành động này vậy mà dẫn phát nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Hắn bắt đầu tỉnh lại, chuyện này đúng là chính mình cân nhắc không chu toàn, dựa theo hắn ý nghĩ, hẳn là ở hắn phá vỡ mà vào đạo cung bí cảnh về sau, chờ thời cơ chín muồi, lại bắt đầu thăm dò tính thoát ly ngoan nhân nhất mạch khống chế, mà không phải giống bây giờ đồng dạng, trực tiếp cùng ngoan nhân nhất mạch náo tách ra. Bất quá, hắn đã có tùy ý ra vào Tinh Phong bảo khố đặc quyền, cũng không thiếu nhân quả giá trị. Dù cho ngoan nhân nhất mạch muốn về thu hắn, hắn cũng có ứng đối phương pháp. Như vậy, Giao Quang Thánh Tử biết ở thu về bên trong đóng vai cái dạng gì nhân vật. Ma chủng đã cùng ta sinh mệnh khí tức liền cùng một chỗ, muốn hoàn chỉnh thu về ma chủng, Bất Diệt Thần Thai hẳn là sẽ ở trong đó đóng vai trọng yếu nhân vật. Hoa Vân Phi nhớ tới đã từng thăm dò Bất Diệt Thần Thai lúc chỗ cảm ứng đến, liên quan tới giữa hai bên liên hệ. Hắn lúc đó có thể mượn thôn tiên ma chủng cảm ứng được Bất Diệt Thần Thai, thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý, còn có thể đem ánh mắt kéo dài vào Bất Diệt Thần Thai. Bởi vậy liền có thể suy đoán ra Bất Diệt Thần Thai đối với thôn tiên ma chủng khống chế trình độ. Tuyệt đối sẽ càng thâm nhập, càng đáng sợ. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 55, trực tiếp chuyển trống không. Ý thức được ngoan nhân nhất mạch giác ý về sau, Hoa Vân Phi có một loại cấp bách cảm giác. Hắn cũng không rõ ràng đối phương biết cái gì thời điểm nổi lên, nếu như hắn tại không có đổi tốt nhân quả giá trị phía trước liền bị bắt đi, vậy hắn liền biết trở thành bi ai nhất người xuyên Việt. Tại nắm giữ một cái hệ thống tình huống phía dưới, còn không có ra tân thủ thôn liền ngã xuống. Cho nên, hắn nhất định phải tại bị mang đi phía trước đổi tốt đầy đủ nhân quả giá trị, nếu không, vạn sự đều yên. Về phần ngoan nhân nhất mạch có thể hay không mang đi hắn điểm này, hắn từ đến không nghi ngờ. Cái kia từng trợ giúp hắn thôn vệ tinh thần chi thể bản nguyên hiền lành áo bào đen lão nhân, hẳn là một cái đại thành vương giả, cho dù là ở thánh địa cấp bậc thế lực bên trong, cũng là nội tình tồn tại. Trong nguyên tắc có đề cập tới người này, chính là hắn, dạy bảo Gia Hoa Vân Phi cùng Giao Quang Thánh Tử. Ai ta còn không có từ ngoan nhân nhất mạch lấy được Vạn Hóa Thánh Quyết, Phi Tiên Quyết, Nhất Niệm Hoa Khai Quân Lâm Thiên Hạ các loại bí thuật. Hiện tại nhận việc phát, quả thực khiến người có chút trở tay không kịp. Cái này mấy môn giả thiên mê nghe nhiều nên thuộc bí thuật, là ngoan nhân vì chống lại đạo gia cựu bí sáng tạo đáng sợ bí thuật, nghe nói có 9 loại. Bên trong thôn thiên ma chủng của Hoa Vân Phi, chỉ có hoàn chỉnh thôn thiên ma công, cũng không có cái khác bí thuật, mà thôn thiên ma công bên trong, cuối cùng một thiên bí pháp cấm kỵ, trước mắt hắn còn không cách nào tu luyện. Về phần những cái kia ngoan nhân một mình sáng tạo đáng sợ pháp môn, cần phải ngay tại ngoan nhân nhất mạch trong tay. Có lẽ, Hoa Vân Phi giống như trong nguyên tắc, thành thành thật thật tu luyện tới cái thứ 3 bí cảnh, ngoan nhân nhất mạch sẽ gặp chuyển xuống cái này mấy loại kinh thiên bí thuật. Bất quá, như vậy, đối với Hoa Vân Phi đến nói, giống như là cùng nguyên tắc giống nhau như lúc, không có gì cải biến, thẳng bị người khác khống chế, cái này khiến hắn như thế nào chiếm hết tiên cơ. Cho nên, bất thình lình kinh biến, ai cũng không biết đến cùng là họa hay phúc. Hoa Vân Phi đàn tấu khúc đàn, nhưng trong lòng nghĩ đến liên tiếp vấn đề. Nếu là ta đem Tinh Phong bảo khố chuyển trống không, đoán chừng không được bao lâu liền biết bị Tinh Phong cao tầng phát giác. Bọn hắn nhất định sẽ khống chế ta, dù sao, cho ta đặc quyền cũng không phải là nói ta liền có thể tùy ý chuyển trống không bảo khố. Ta căn bản giải thích không được cái kia một bảo khố đồ vật đi nơi nào, mà ở không có giải thích rõ ràng phía trước, Tinh Phong tuyệt sẽ không nhường ta khôi phục tự do. Kể từ đó, ngoan nhân nhất mạch muốn thu về ta, liền chỉ có thể cưỡng ép mang đi. Trốn đi cũng không hiện thực, hai cái này Hóa Long bí cảnh trưởng lão cho ta nhìn gắt gao, ta một cái bị ngạn tu sĩ, căn bản chạy không ra được. Đến lúc đó, ta lâm vào cái này bảo khố môn sự kiện về sau, Tinh Phong cũng biết tao ngộ tai nạn lớn. Đây là hắn gặp phải nan đề. Ngoan nhân nhất mạch khi nào động thủ? Hắn nên khi nào đổi nhân quả giá trị? Hoa Vân Phi thật chặt nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ lên những vấn đề này. Thời gian của hắn không nhiều, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn làm ra quyết định. Suy nghĩ thật lâu, hắn cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đột nhiên, Hoa Vân Phi mười ngón ngừng lại, cái kia du dương lại mang theo một chút tạp nhạp tiếng đàn cũng đi theo dừng lại. Hắn tử ngồi xếp bằng trạng thái đứng lên. Vô luận như thế nào, ta trước hết lấy được đầy đủ nhân quả giá trị. Lập tức, Hoa Vân Phi xuống núi phụ, thẳng đến Tinh Phong đi, hai cái Hóa Long bí cảnh trưởng lao phiêu nhìn tới, đi theo hắn phía sau, như bóng với hình. Hoa Vân Phi bên trên Tinh Phong, trực tiếp chạy về phía Tinh Phong bảo khố. Hắn nhất định phải ở còn có tùy ý ra vào Tinh Phong bảo khố đặc quyền phía trước, đem bảo khố chuyển trống không. Có trời mới biết hắn được coi trọng về sau, sẽ có hay không có người giải trừ rơi hắn cái này quyền lực, sau đó từ cao tầng trực tiếp an bài cho hắn tu hành kế hoạch. Như vậy, hắn liền thật lành lạnh. Ở cung bảo khố đóng giữ trưởng lão bắt chuyện qua về sau, hắn trực tiếp đi hướng bảo khố chỗ sâu. Cái kia hai cái Hóa Long bí cảnh trưởng lão thì canh giữ ở bên ngoài, chờ đợi hắn đi ra. Lúc này Hoa Vân Phi trái tim nhảy rất nhanh, đem một cái bảo khố đều cho chuyển trống không, chuyện này nếu như bị phát giác, nhất định sẽ ở Tinh Phong cao tầng bên trong dẫn phát động đất. Rất nhanh, hắn đi tới rộng lớn trong đại điện. Đầu tiên, Hoa Vân Phi tiến vào chuyên môn cất giữ nguyên bảo khố. Vừa tiến vào nơi này, hắn liền không tự chủ được muốn hít sâu mấy ngụm, không khí nơi này tươi mát mà linh hoạt kỳ ảo, khiến người nhịn không được say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Ngắn ngủi say mê sau đó, Hoa Vân Phi bắt đầu hiện thế. Chỉ gặp hắn lưu luyến tại từng cái linh khí kinh người nguyên trong đống, mỗi qua một chỗ, nơi đó nguyên trồng chất sẽ gặp biến mất. Như thế đổi lấy, là nhân quả giá trị to lớn biến hóa. 1 triệu, 2 triệu, 6 triệu. Con số đến nơi đây lúc, đình chỉ. Mà nguyên bảo vật kho, cũng sạch sẽ, cái gì đều không thừa. Làm xong đây hết thảy, hắn không khỏi có chút áy náy, động tác này hiển nhiên cô phụ ra ra cùng các trưởng lao chờ mong, bất quá, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, những cảm giác này đều bị áp chế xuống dưới. Tương lai, hắn nếu là có thành tựu, tuyệt sẽ không quên Tinh Phong, tuyệt sẽ không quên Thái Huyền. Ngay sau đó, hắn lại vào xem binh bảo vật kho. Đồng dạng, ở cái này một trong bảo khố, hắn thu hoạch được 6 triệu nhân quả giá trị. Sau đó, Hoa Vân Phi lại đi tới dược bảo vật kho. Cân nhắc đến nếu có cơ hội đối với Giao Quang Thánh Tử nuốt ngược mà nói, sẽ dùng rơi 10 triệu nhân quả giá trị, sau đó hắn còn muốn nghĩ cách chạy ra Giao Quang Thánh Địa, cái này cần lượng lớn nhân quả giá trị tới thực hiện. Cho nên, hắn sẽ không lưu thủ. Đi qua hắn như thế quét qua lay động, bầu trời sao bảo khố tất nhiên lại biến thành một tòa bầu trời kho. Hắn không chút do dự xông vào ánh sáng muôn màu đại dược trồng chất bên trong, bốn phía du tẩu, vô số chân quý bảo dược tất cả đều bị hắn hiến tế cho nhân quả hệ thống. Mà cái kia nhân quả giá trị lại bắt đầu rầm rầm bắt đầu tăng mạnh. Không ra thời gian một chén trà công phu, hắn đã là đem tòa này dược ánh sáng tận trời bảo khố biến thành một tòa thê lương bầu trời kho. Lúc này, hắn nhân quả giá trị đã đi tới hơn 32 triệu điểm. Còn chưa đủ. Hoa Vân Phi thấp giọng thì thào một câu, sau đó lập tức xông vào tài bảo vật kho. Lại qua trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn mới vừa lòng thỏa ý đi ra. 52 triệu nhân quả giá trị, lần này, kế hoạch của ta thành công khả năng càng lớn hơn. Đi tới trong đại điện, nhìn qua bốn cái yên tĩnh lại bảo khố, tâm tình của hắn hơi có chút khuấy động. Cuối cùng muốn bắt đầu sao? Bảo khố bên ngoài, đóng giữ nơi đây trưởng lão đang cùng cái kia hai cái Hóa Long bí cảnh trưởng lão nói chuyện vui vẻ, không có chút nào ý thức được trong bảo khố phát sinh kinh thiên kỳ biến. Vân Phi, ngươi có thể chọn tốt rồi cần thiết tài nguyên. Hoa Vân Phi mỉm cười từ trong thông đạo đi ra. Đa tạ trưởng lão yêu mến, Vân Phi đã chọn lựa tốt rồi đầy đủ nguyên, binh khí, bảo dược, thần tài, có thể an tâm tu hành một đoạn thời gian. Một bộ truyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 56, gặp mặt. Ừm, ngày sau nếu như tại tu luyện tài nguyên phương diện có khó khăn gì, lại tới nơi này là đủ. Đóng giữ trưởng lão khẽ cười nói. Hoa Vân Phi trong lòng có chút xấu hổ, chính mình cũng đem tòa này bảo khố chuyển trống không, cái gì đều không thừa, nơi nào còn có cái gì lần sau cùng ngày sau. Đúng, ngày sau, muốn nhiều quấy rầy trưởng lão. Hắn hướng về vị này đóng giữ trưởng lão thật lòng thi lễ một cái. Đóng giữ trưởng lão cười khoát tay áo. Không cần như thế, Tinh Phong tương lai, Thái Huyền tương lai, liền dựa vào ngươi, chúng ta những lao giả này có thể ngươi là làm rất có hạn. Tốt rồi, ngươi trở về thật tốt tu hành, nếu là thiếu cái gì, cứ mở miệng là được. Đa tạ trưởng lão hậu ái, Vân Phi vô cùng cảm kích. Nói xong, Hoa Vân Phi từ biệt đóng giữ trưởng lão, rời khỏi nơi này. Phía sau hắn, hai cái Hóa Long Bí cảnh trưởng lão thật chặt đi theo, không nói một lời, bọn hắn chỉ quan tâm Hoa Vân Phi an nguy, chưa từng chủ động tìm Hoa Vân Phi nói chuyện. Có dạng này hai cái đầu gỗ đồng dạng trưởng lão đi theo, cho dù ai đều biết không được tự nhiên. Bất quá, hắn ở đến Tinh Phong bảo khố phía trước, đã nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Hắn bước đi như bay, trực tiếp xuống Tinh Phong, trên đường đi, đông đảo đệ tử lấy lòng các loại, hắn đều không chút đáp lại. Vân Phi sư minh hôm nay, làm sao vội vàng như thế? Bình thường, có thể từ không thấy hắn từng có như vậy. Không biết, bất quá, hẳn là có cái đại sự gì, hắn hiện tại đã bị cho rằng là Thái Huyền tương lai hy vọng, đã cùng chúng ta không ở một cái cấp độ. Chạy xuống Tinh Phong, Hoa Vân Phi ngựa không dừng vó, thẳng đến đi tới một tòa hoang vu đỉnh núi dưới chân thời điểm, mới ngừng lại được. Vân Phi, ngươi tới đây Chuyết Phong là ý gì? Hoa Vân Phi sau lưng Hóa Long trưởng lão có chút kỳ quái mà hỏi. Phải biết, Chuyết Phong tức không cửa đổ, cũng không khách tới. Chỉ có một cái Lý Nhược Ngu ở phía trên cô trông coi. Cái này một phong, đã từng vô cùng cường thịnh, đáng tiếc, 500 năm trước, Chuyết Phong đứng đầu cùng Giao Quang Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão tranh phong, đồng quy vu tận, truyền thừa cũng cơ hồ đoạn tuyệt. Duy nhất còn có thể làm cho người ta chú ý chính là Chuyết Phong truyền thừa tiên thuật, Cửu Bí Giai, nghe nói, loại này tiên thuật có thần quỷ khó lường lực lượng, có thể nhường một người chiến lực thay phiên thêm gấp 10. Chẳng lẽ Hoa Vân Phi nghĩ đến tìm kiếm loại kia tiên thuật? Liên Chuyết Phong còn sót lại Lý Nhược Ngu đều không thể mở ra Chuyết Phong truyền thừa, Hoa Vân Phi tự nhiên cũng không khả năng, như vậy, hắn tới đây vì cái gì? Hai vị trưởng lão, Vân Phi tới đây, tự nhiên là hướng Lý sư bá thỉnh giáo tu luyện đại đạo. Vân Phi đối với tự nhiên chi đạo cảm thấy rất hứng thú. Hoa Vân Phi quay đầu, khẽ cười nói, hai cái Hóa Long Bí cảnh trưởng lão vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Hoa Vân Phi chân chính ý nghĩ là muốn chạy trốn. Tự nhiên đại đạo sát thực phi phàm, chỉ bất quá muốn tinh thông, có chút khó khăn. Ừm, tất cả ở ngươi, hai người chúng ta ngay tại cái này Chuyết Phong dưới chân chờ ngươi. Hoa Vân Phi gật đầu. Vậy liền đa tạ hai vị trưởng lão. Nói xong, hắn mở rộng bước chân, hướng về Chuyết Phong bước đi. Đây là Hoa Vân Phi lần thứ nhất đăng lâm Chuyết Phong, dĩ vãng, hắn chỉ là ở núi phụ phía trên nhìn ra xa nơi này thôi. Lúc này, phía trước hoàn toàn yên tĩnh, rất là hoang vu. Hoa Vân Phi đi tới Chuyết Phong sơn môn phía trước. Nơi này cỏ dại rậm rạp, căn bản không giống là một tòa tiên sơn, giống như là không hề giấu chân người núi hoang. Cách đó không xa, có một gốc cổ thụ, không có cành lá, trụi lủi, cũng không chim thú. Hoa Vân Phi thấy thế, trong lòng suy đoán, Lý Nhược Ngu cần phải còn chưa tìm được cái kia Chuyết Cung, nếu không, cái này khỏa cô quặng cổ thụ phía trên, hẳn là có mấy cái con quặng. Con đường trên núi, triệt để bị bụi gai bao phủ, cỏ cây lộn xộn liên tục xuất hiện, hồi lâu không có người thanh lý. Hoa Vân Phi là tu sĩ, tự nhiên có thể bay thẳng vượt những thứ này hoang phế đã lâu con đường. Nhưng đây là đối với Chuyết Phong, đối với Lý Nhược Ngu cực kỳ không tôn trọng biểu hiện. Dù sao, hắn hiện tại xem như Tinh Phong đệ tử. Hoa Vân Phi vừa đi vừa suy nghĩ lấy, hắn không biết nước cờ này đi đúng hay không. Chuyết Phong Lý Nhược Ngu, hắn hiện tại bất quá là một cái xuống dốc ngọn núi chính dòng độc đinh thôi, làm sao lại mạo hiểm đem Hoa Vân Phi đưa rời Thái Huyền? Cái này đã là đối với Hoa Vân Phi không chịu trách nhiệm, cũng là đối với Chuyết Phong không chịu trách nhiệm. Bởi vì làm như vậy, Tinh Phong nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng là Hoa Vân Phi nếu như không làm như vậy, Tinh Phong phát hiện bảo khố bị chuyển trống không, nhất định sẽ đem hắn khống chế lại, đến lúc đó, ngoan nhân nhất mạch tuyệt đối sẽ cưỡng ép mang đi hắn. Nói không chừng, Tinh Phong liền biết đứng trước hủy diệt tai ương. Hoa Vân Phi có nghĩ qua đem những thứ này nói cho gia gia của hắn, Tinh Phong đứng đầu Hoa Vũ. Thế nhưng, thời gian dài tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện, Hoa Vũ là một cái rất cường thế người, hắn rất có thể sẽ không tin vào Hoa Vân Phi giải thích. Mà Hoa Vân Phi luôn không khả năng trực tiếp đem thôn tiên ma chủng cùng ngoan nhân nhất mạch sự tình chấn động rất xuống đi ra đi. So sánh với đến, hắn ngược lại là cảm thấy, Lý Nhược Ngu lại càng dễ tiếp nhận lối nói của hắn, cái này hoàn toàn là căn cứ vào trong nguyên tắc, hắn đối với Lý Nhược Ngu ấn tượng. Cho nên, một nhóm này, coi như là lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Nếu là thực tế không được, Hoa Vân Phi cũng không có cách nào, Tinh Phong vận mệnh liền chỉ có thể phó thác cho trời. Đang lúc hắn suy nghĩ mọc thành bụi, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần thời điểm, một cái vóc người còn xuống, run run rẩy rẩy lão nhân, từ một tòa trong cung điện đổ nát đi ra. Hoa Vân Phi trong mắt thu nhỏ lại, đây chính là Lý Nhược Ngu. Đi tới giả thiên thế giới 10 năm, hắn cùng cái này có sắc thái truyền kỳ lão nhân làm 10 năm hàng xóm, nhưng chưa từng thấy qua mặt. Hôm nay, cuối cùng là gặp mặt. Lão nhân mắt già vẫn đủ, thân hình khô gầy, là Chuyết Phong hiện nay duy nhất môn nhân. Hắn nhìn rất suy yếu, giống như tùy tiện một trận gió đều có thể đem hắn thổi ngã. Hoa Vân Phi tiến lên, đối với hắn xá một cái. Lý sư bá. Lão nhân nhẹ gật đầu, hắn tuổi già sức yếu, lung la lung lay đi tới. Ngươi là? Tinh Phong Hoa Vân Phi đi. Lý sư bá biết ta sao? Ta tuy lâu ngồi tại Chuyết Phong, thế nhưng cũng có thể cảm giác được ngươi hiện đang ở núi phụ. Những năm này, ta thường xuyên trông thấy ngươi khắc khổ tu luyện, tiếp dẫn tinh thần chi lực rèn thể. Lý Nhược Ngu có chút mỉm cười, điềm nhiên như không có việc gì nói. Hoa Vân Phi nghe vậy, trong lòng sợ hãi, lão nhân này, thực lực quả nhiên không tầm thường, chính mình ở núi phụ phía trên nhất cử nhất động, hắn cũng biết, cái này. Ngươi yên tâm, ta cũng không có thẳng nhìn chăm chú lên nơi đó, chỉ là, ngẫu nhiên cảm ứng được nơi đó linh khí có biến hóa lúc, ta mới có thể nhìn một chút. Dù sao, ta lâu dài đều ngồi bất động trong cung điện, cảm ngộ tự nhiên đại đạo, sẽ không phân tâm với hắn vận. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu, xác thực, Lý Nhược Ngu toàn tâm toàn ý, tu luyện tự nhiên đại đạo, nếu là không có phần này chuyên chú, cũng sẽ không có loại này thành tựu.
Lý sư bá, ta. Hoa Vân Phi đang muốn mở miệng giảng thuật ý đồ đến, thế nhưng lại bị Lý Nhược Ngu ngăn cản. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 57, rời đi. Ta đã biết ngươi ý đồ đến. Lý Nhược Ngu âm thanh rất bình thản, thế nhưng nghe vào Hoa Vân Phi trong tai, lại dường như sấm sét. Trong lòng của hắn có chút siết chặt, lão nhân này, chính mình thật giống có chút đánh giá thấp hắn. Đột nhiên, hắn nhớ tới trong nguyên tắc một cái chi tiết. Ở Hoa Vân Phi tiến về trước Trung Châu tổ miếu phía trước, từng trở lại qua Thái Huyền. Khi đó Hoa Vân Phi, tu vi đã không thấp, nhưng mà, hắn vẹn vẹn ở Thái Huyền môn bên ngoài nói nhỏ vài câu, Thái Huyền môn bên trong liền truyền ra thở dài một tiếng, trở về đi. Lúc ấy liền đem Hoa Vân Phi kinh sợ thối lui. Không cần phải nói, cái này tiếng thở dài chủ nhân nhất định chính là Lý Nhược Ngu. Lão nhân này, vô thanh vô tức, lại tựa như đã sớm biết được tất cả. Ở trong mắt Hoa Vân Phi, cái này yếu đối lão nhân biến càng thêm thần bí cùng sâu thẳm. Chỉ ở hiện tại giai đoạn này, Lý Nhược Ngu lão nhân tuyệt đối là lớn một tồn tại. Ngài biết ta ý đồ đến. Cái kia Lý sư bá. Hoa Vân Phi đột nhiên không biết nên như thế nào mở miệng. Lý Nhược Ngu gặp hắn muốn nói còn đừng xấu hổ bộ dáng, khẽ lắc đầu. Ngươi không cần mở ra tất cả, có nhiều thứ đúng là không thể nói ra miệng. Ta biết ngươi muốn đi xa, cho nên mới đây. Ta có thể giúp ngươi. Lời của hắn chậm mà không chậm, ngữ khí bình tĩnh, không nổi không nóng nảy, nhường Hoa Vân Phi dần dần bình tĩnh lại. Đa tạ Lý sư bá, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Vân Phi ngày sau tất có báo. Lý Nhược Ngu cười cười, người ta đều vì Thái Huyền môn đồ, làm gì như thế? Thật tốt bảo trọng chính mình, miễn là còn sống, bảo trì chuyên chú, cuối cùng rồi sẽ có thành tựu một ngày. Hoa Vân Phi trong lòng nóng lên. Lý Nhược Ngu thật tức thần bí, lại khéo hiểu lòng người. Hắn ôm cực lớn thất bại khả năng mà đến, lại thành công dễ dàng như vậy, khiến người cảm khái. Mời Lý sư bá đem Vân Phi mang đến Thái Huyền bên ngoài 3000 dặm. Hắn hướng Lý Nhược Ngu thi lễ một cái. Lý Nhược Ngu nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, lập tức, Hoa Vân Phi cảm giác bầu trời đều biến hắc ám. Xung quanh truyền đến mãnh liệt tiếng thét, giống như có đáng sợ cương phong ở quét. Trong lòng hắn chấn động, đây là Lý Nhược Ngu ở mang theo hắn xuyên qua. Lúc này Hoa Vân Phi chỉ cảm thấy một trận gió chạy nhanh công tác, tốc độ của bọn hắn tuyệt đối nhanh đến không thể tưởng tượng trình độ. Hắn thậm chí có một loại hướng ngang mất trọng lượng cảm giác. Đáng sợ, tuyệt đối viễn siêu cái gọi là thái thượng trưởng lão. Hoa Vân Phi ở trong lòng đối với Lý Nhược Ngu tu vi làm ra suy đoán. Cũng không lâu lắm, tiếng gió dần dần ngừng lại. Hoa Vân Phi trước mắt đột nhiên sáng lên. Một mảnh quái thạch đá lởm chởm lạ lẫm dãy núi xuất hiện ở Hoa Vân Phi trong tầm mắt. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đã đi tới Thái Huyền môn trụ sở bên ngoài 3000 dặm địa phương. Ngắn như vậy thời điểm, liền lướt ngang 3000 dặm, loại này vật đổi sao rời đại thần thông, không phải cấp bậc đại năng thực lực không thể làm được. Hơi bình phục một phen về sau, Hoa Vân Phi lại một lần nữa hướng Lý Nhược Ngu hành lễ. Lý sư bá, đa tạ. Lý Nhược Ngu khoát tay áo. Đi thôi, núi cao sông dài, sẽ có gặp lại ngày. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu. Hắn hơi dừng một chút, đem chuyện cung sự tình báo cho Lý Nhược Ngu, sau đó, cũng không quay đầu lại hướng đi dãy núi bên trong. Lý Nhược Ngu lặng lặng ngắm nhìn bóng lưng của hắn, thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, bên cạnh hắn xuất hiện một cơn chấn động, một thân ảnh từ trong hư không hiện hiện đi ra. Hoa sư huynh vì sao không tự mình tiễn hắn rời đi? Hoa Vũ nghe vậy, lộ ra vẻ cười khổ. Có lẽ, ta cái này ông nội trong mắt hắn, chính là như vậy bỡ đỡ, như vậy cứng nhắc đi. Bất quá, ta xác thực không ngờ đến, hắn sẽ tìm được ngươi. Lý Nhược Ngu khe khẽ thở dài. Đứa bé này, trong lòng giấu quá nhiều sự tình, quá nhiều bí mật, không ai nói rõ được, một cái 10 tuổi hài tử là thế nào biết những thứ này. Có thể đoán được, đoạn đường này, hắn sẽ rất khổ, rất khó. Hoa Vũ đuôi lông mày buông xuống xuống dưới. Đã từng ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lúc này mới vắng vẻ hắn. Chỉ là không nghĩ tới, đến sau, hắn vậy mà có tinh thần chi thể. Phải biết, loại thể chất này là không thể nào hậu thiên giác tỉnh. Những cái kia đối ngoại tuyên bố là hậu thiên giác tỉnh tinh phong lịch đại cường giả, đều là dựa vào đặc thù phương pháp thu hoạch được chân chính tinh thần chi thể bản nguyên một bộ phận thôi. Mà lại, ở trong đó còn có rất nhiều cực kỳ điều kiện hà khắc, đến bây giờ, Hoa thị nhất tộc đã sớm hoàn toàn đoạn tuyệt tinh thần chi thể truyền thừa. Mà Vân Phi trong cơ thể là hoàn hoàn chỉnh chỉnh tinh thần chi thể. Lý Nhược Ngu như có điều suy nghĩ. Hoa sư huynh đem những thứ này tân bí báo cho tại ta, liền không sợ ta tiết lộ ra ngoài sao? Hoa Vũ lắc đầu. Ngươi là một cái có nghị lực lớn người, từ một cái không có tiếng tăm gì hạng người, tu luyện tới loại trình độ này. Huống hồ chuyện hôm nay, xem như ta Hoa thị thiếu ngươi một cái ân tình. Mà lại, tất cả mọi người là Thái Huyền tu sĩ, không cần thiết che lấp lấp. Đúng vậy a, tất cả mọi người là Thái Huyền tu sĩ. Hai người trầm mặc một hồi, đều đang suy nghĩ Hoa Vân Phi sự tình. Hoa Vũ trước tiên mở miệng. Lý sư đệ, đối với Vân Phi, thế lực sau lưng, ngươi là có hay không có suy đoán? Lý Nhược Ngu cũng không có trả lời ngay. Suy nghĩ sau một hồi lâu, hắn lắc đầu. Sư Minh, chuyện này liên lụy quá lớn, ta nhìn, sự tình liền đến nơi này đi. Vân Phi đứa nhỏ này, ta nhìn. Hắn không giống như là không có chính mình chủ ý bộ dáng, hắn cần phải có mình ý nghĩ. Chúng ta có thể làm, chỉ có chờ đợi. Hoa Vũ ánh mắt hơi sẫm. Cũng là, bằng vào ta cái này nửa bước đại năng đỉnh phong tu vi, lại có thể làm gì chứ? Cái này chung quy là một cái dựa vào lực lượng nói chuyện thế giới. Ta đời này điểm cuối cùng, chỉ sợ sẽ là mới vào đại năng, lại không thể có thể tiến thêm. Lý Nhược Ngu an ủi, Sư Minh, bảo trì chuyên chú. Ngươi biết ở tu đạo trên đường phát hiện nhiều đặc sắc hơn. Ha ha, ngươi cho rằng ta là người sao? Không có tiếng tăm gì, liền đến loại trình độ này. Tương lai, ở cơn mưa gió này phiêu diêu đại thế bên trong, Thái Huyền còn phải dựa vào ngươi đến hộ giá hộ tống. Lý Nhược Ngu không có khiêm tốn, cũng không chối từ. Như thật đến lúc kia, Nhược Ngu tự sẽ hộ đến Thái Huyền an bình. Hai người lại trò chuyện một hồi, sau đó, thân ảnh của bọn hắn đột nhiên kéo dài, sau đó liền biến mất không thấy. Hôm sau, Tuyết Phong phía dưới, hai cái Hóa Long bí cảnh trưởng lão đứng ở đó, trên mặt của bọn hắn ẩn ẩn có vẻ lo lắng, liên tiếp nhìn về phía tòa kia khô phong. "Sư Minh, Vân Phi lâu đi chưa về, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn a?" "Cái này, cần phải không thể nào, Lý Sư Minh tu vi sâu không lường được, cần phải sẽ không để cho Vân Phi xảy ra vấn đề gì. Chúng ta chờ một chút đi." Liên tại bọn hắn quyết định tiếp tục chờ đợi thời điểm, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn bên hai. "Cái này, Vân Phi chưa về, chúng ta nếu là phong chủ lệnh, chúng ta cái này trở về Tinh Phong đi." Vân Phi sự tỉnh, nghĩ đến phong chủ sớm có an bài. Cũng là hai người thương nghị sau đó, không tiếp tục dừng lại ở đây, mà là thẳng trở lại Tinh Phong. Sau đó không lâu, Thái Huyền môn bên trong phát sinh động đất. Từ Tinh Phong đi ra thiếu niên tiên tiêu, vương thể tinh thần chi thể người sở hữu bốn hoa Vân Phi, cấp chống không Tinh Phong bà khố, cùng thế lực không rõ, lẩn trốn trốn đi, bị liệt đến Thái Huyền môn truy sát bảng danh sách người thứ 10. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 58, tàn khốc cùng khoan thai tới chậm. Nửa tháng sau, Hoa Vân Phi một đường sốc này, lấy một cái tốc độ cực nhanh đi tới một mảnh địa vực. Nơi đây, đỉnh núi san sát, như là sương rồng, chập trùng không chừng, trong núi cũng có kỳ hoa dị thảo, quái thạch đá lởm chởm. Truyền thuyết, nơi này là hai đầu long mạch tụ tập mà thành, tiên tiên vì bước lên vận thế. Chỉ cái này tại thánh địa cùng hoang cổ thế gia, cùng Thái Huyền môn cân bằng đại phái Tiêu Giao môn liền ở chỗ này. Có lẽ là ra ngoài loại này vận thế, Tiêu Giao môn đi nghiêm vào thời kỳ cường thịnh, trong cửa cao thủ nhiều như mây, là phiến địa vực này quái vật khổng lồ. Hoa Vân Phi một đường tìm tới, chính là muốn đồ mượn nhờ Tiêu Giao môn nắm giữ vực môn, vượt qua hư không. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thật muốn chạy trốn, làm như vậy chỉ vì cho Ngoan Nhân Nhất Mạch một cái tín hiệu, đó chính là hắn muốn chạy trốn. Nếu như liền ở tại chỗ chờ đợi Ngoan Nhân Nhất Mạch cường giả giáng lâm, rất có thể gây nên bọn hắn hoài nghi, không bằng làm ra phải thoát đi Đông Hoang Nam vực cử động, dạng này cũng có thể tê liệt địch nhân. Hoa Vân Phi đi tới sơn môn bên ngoài, gia nhập chờ đợi vực môn mở ra trong đội ngũ. Nơi này, khoảng chừng hơn ngàn người ở chờ đợi vực môn mở ra. Trong đám người, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nghị luận. Nghe nói không, Bắc vực mỏ nguyên tựa hồ lại xảy ra vấn đề, đào ra khó lường đồ vật, cái kia một phiến khu vực thợ mỏ tu sĩ, toàn bộ không tên đồ tử. Một cái sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có chút dinh dưỡng không đầy đủ tu sĩ mở to hai mắt, nói như vậy nói. Người chung quanh nghe vậy, đều có chút ngốc trệ cùng bối rối. Không muốn dọa người a, ta đang định qua bên kia thử thời vận đây. Cái này, đây cũng quá khủng bố đi. Toàn bộ đệ tử. Tin tức này truyền bá rất nhanh, ở cái này chuẩn bị mượn nhờ vực môn vượt qua hơn 1000 người bên trong điên cuồng lan tràn. Lập tức, trong đám người bộc phát ra từng đợt tiếng nghị luận. Bắc vực quỷ dị cổ khoáng mạch lại lần nữa bị nhắc lên, chính là tòa kia tên là Thái Sơ cổ khoáng địa phương. Dĩ vãng phát sinh một chút đáng sợ sự tình, cũng bị một lần nữa lật đi ra. Một chút nhiệt huyết xông lên đầu tu sĩ như là bị dội một cái buồn lớn nước lạnh, hơi bình tĩnh lại. Mặc dù Bắc vực là nghèo rất mùng tơi các tu sĩ thần trong lòng đất. Truyền thuyết, nơi đó có thể một đêm chợt giàu, một đêm quật khởi. Thế nhưng, nguy cơ cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, đồng thời, Bắc vực cổ khoáng mạch, nguy cơ hiển nhiên lớn hơn kỳ ngộ. Ta vẫn là quên đi thôi, tiếp tục ở Nam vực trộn lẫn kiếm sống, dù sao cũng so bị những cái kia đáng sợ đồ vật giết chết muốn tốt. Một cái tuổi trẻ tu sĩ đột nhiên lên tiếng, lựa chọn rời đi. Hắn tích lũy thật lâu, mới tích lũy đủ vượt qua vực môn cần thiết bảo vật. Hiện tại nghe nói Bắc vực nguy hiểm, hắn cảm thấy chính mình không bằng cầm những bảo vật này ngay tại Nam vực trộn lẫn kiếm sống, làm gì ngàn dặm vạn dặm chạy đi chịu chết. Bên cạnh, đồng bạn của hắn khẽ nhíu mày, đối với hắn Lâm Thời Lật Lọng phi thường khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng ngăn cản. Hắn có tự mình lựa chọn quyền lợi, mình muốn ngồi ăn rồi chờ chết, không ai có thể quản. Có cái này người trẻ tuổi mở đầu, quyết định lưu lại tu sĩ càng nhiều, nhất thời nơi này phát ra to lớn ồn ào tiếng. Đột nhiên, Tiêu Giao môn sơn môn mở rộng, mấy cái tu sĩ từ đó đi ra, cầm đầu là một cái sắc mặt vàng như nến trung nhân, bước chân hắn phiêu hốt, nhìn qua vô cùng hư. Yên lặng. Làm ta Tiêu Giao môn là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hắn nhìn qua những quyết định kia rời khỏi tu sĩ, thần sắc phi thường khó coi. Bị hắn quát lớn tu sĩ, sắc mặt trắng nhợt. Cái kia, vậy ngươi muốn thế nào? Tiêu Giao môn chẳng lẽ muốn ép mua ép bán hay sao? Ép mua ép bán? Cái kia tự nhiên không thể nào, ta Tiêu Giao môn chính là tiếng tăm lừng lẫy tu tiên đại phái, làm sao có thể ép mua ép bán? Bất quá, các ngươi đã đặt chân nơi đây, muốn bình yên vô sự rời đi, liền được đánh đổi một số thứ. Trung niên nhân vừa nói xong, sau người tu sĩ liền đi tới. Hắn lặng lẽ lên tiếng hỏi, sư thúc, làm như vậy có thể hay không? Ngươi còn là tuổi còn rất trẻ, thật tốt học tập lấy một chút, giống như những thứ này không có bối cảnh đồ nhà quê, tùy tiện nghiền ép đều vô sự. Nhất tại Tiêu Giao môn áp lực, những cái kia muốn rời khỏi tu sĩ, mỗi người đều không tình nguyện trả giá cái giá không nhỏ, mới được cho phép rời đi. Bọn hắn mặt đen lên, không nói một lời rời đi. Lại ở chỗ này, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được lên tiếng chửi rủa, đến lúc đó, muốn rời khỏi, liền không dễ dàng như vậy. Trung niên nhân thu những cái kia bảo vật, sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, mà phía sau hắn mấy cái Tiêu Giao môn tu sĩ thì trơ mắt nhìn hắn thu hồi đồ vật. Quy củ đều hiểu a, muốn bên trên vực môn vượt qua hư không, còn phải nhìn các ngươi lấy ra bảo vật có đủ hay không. Đương nhiên, nếu như còn có muốn ly khai, lưu lại một nửa thân ra, liền có thể đi. Hắn háng giọng một cái, hướng về phía còn lại người hô. Cái gì? Bây giờ rời đi muốn lưu lại một nửa thân ra? Cái này tướng ăn không khỏi quá mức khó coi. Mọi người giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhẫn. Hoa Vân Phi đứng ở trong đám người, yên lặng nhìn xem một màn này, hắn chân chính cảm nhận được thế giới này tàn khốc. Không có lực lượng, không có bối cảnh, liền chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Những cái kia ra đời không tốt, tư chất không được tốt tu sĩ, chỉ có thể đi bắc vực loại địa phương kia liệu một phen tương lai, thắng chính là một đêm trận giàu, thua chính là mệnh tang hoàng tuyển, không thua không thắng người chính là kiếm sống. Rất nhanh, các tu sĩ xe nhẹ đường quen móc lên chính mình chuẩn bị bảo vật. Linh nguyệt quả, không tệ, rất hiếm thấy, có thể lên được môn. Mệnh tuyển tu sĩ luyện chế vũ khí, loại này đồ bỏ đi cũng không cảm thấy ngại cầm ra, lưu lại một nửa thân ra, ngươi có thể lăn. Thiên tinh đồng, không tệ, luyện khí lúc gia nhập một chút, có thể tăng lên vũ khí trình độ cứng cáp, ngược lại là khối đồ tốt, có thể lên được môn. Theo các tu sĩ từng cái được quyết định tốt số vận, lập tức liền muốn đến phiên Hoa Vân Phi. Hắn có chút chần chờ. Đầy đủ đứng lên vực môn bảo vật, hắn cũng không phải là không, thế nhưng, hắn cũng không thể thật liền như vậy đi. Bất Diệt Thiên Công, Phi Tiên Quyết, Vạn Hóa Thánh Quyết chờ hắn còn không có lấy được, liền như vậy đi, hắn sao có thể cam tâm? Huống hồ, không giải quyết rơi Giao Quang Thánh Tử, tâm hắn khó có thể bình an. Hoa Vân Phi đột phá cảnh giới, hoặc là lấy được cái gì, Giao Quang Thánh Tử đều có thể mượn nhờ Bất Diệt Thần Thai hấp thu đi qua. Không đem Giao Quang Thánh Tử xử lý, tính là gì nghịch chuyển vận mệnh. Hắn có được 52 triệu nhân quả giá trị, sao có thể như vậy xám xịt đào tẩu? Lập tức liền muốn đến phiên hắn, Hoa Vân Phi ngay tại suy nghĩ muốn hay không đặt lên. Kết quả một giây sau, một cỗ kinh khủng uy áp liền giáng lâm nơi này. Ở cỗ này đáng sợ uy áp phía dưới, giữa sân hết thảy tu sĩ linh hồn đều đang run sợ. Cái này, đây là cấp bậc gì cường giả? Một cái đại phái thái thượng trưởng lão cũng bất quá như thế đi. Có tu sĩ trừng lớn hai mắt, trong mắt có chút phóng đại, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Phụ trách thu bảo vật trung niên nhân càng là sắc mặt đại biến, có nhân vật tuyệt thế giáng lâm. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 59, giáng lâm. Vị tiền bối nào quang lâm tiêu gia môn, vạn bối không có từ xa tiếp đón. Trung niên nhân ngửa đầu nhìn quanh, thần sắc hơi có chút bối rối. Trong giọng nói của hắn, đầu tiên cường điệu nơi này là tiêu gia môn, cũng là bởi vì sợ hãi cái kia cường giả tuyệt thế làm loạn. Nhưng mà, khiến người lúng túng là, cũng không có cái gọi là cường giả tiền bối đáp lại hắn. Cái kia cố uy áp càng thêm mãnh liệt, lúc này, mọi người mới biết, cái kia tỏa ra uy áp cường giả còn tại phương xa. Người chưa đến, uy áp tới trước. Tất cả mọi người không thể động đậy, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ lấy cường giả kia giáng lâm, uy áp dần dần kéo lên, rất nhanh liền đến một cái cực điểm. Lúc này, tiêu giao môn bên trong cũng có tu sĩ phát hiện dị thường, cũng báo cho tiêu giao môn trưởng lão. Đột nhiên, uy áp biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người một mặt kinh dị quan sát xung quanh. Ở phía trên, có tu sĩ hoảng sợ gào thét nói: "Chúng tu sĩ nghe vậy, toàn bộ ngửa đầu nhìn trời." Trên bầu trời sóng biếc không mây, xanh thẳm như biển, một thân ảnh lặng lặng đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới. Vị cường giả này, ta thật giống không có ấn tượng. Nhìn nó phục sức, thuộc về Giao Quang Thánh Địa. Cái gì? Giao Quang Thánh Địa? Cái kia, nói cách khác, hắn là Giao Quang Thánh Địa thái thượng trưởng lão rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều nhìn qua không trùng, trong mắt có tôn sùng vẻ. Sắc mặt vàng như nến trung niên nhân nhẹ nhàng thở ra, nếu là Giao Quang Thánh Địa thái thượng trưởng lão, như vậy, hắn cần phải sẽ không làm to chuyện. Giao Quang Thánh Địa tiền bối quang lâm tiêu gia môn, làm cho này vẻ vang cho kẻ hèn này. Không biết tiền bối có gì phân phó, vạn bối đám người tuyệt đối nghe theo tiền bối dạy bảo. Thanh âm hắn bất mị, có ý lấy lòng. Ở thánh địa cấp bậc thế lực trước mặt, tiêu giao môn còn chưa đủ nhìn, huống hồ đến vị này hay là một cái thực lực đáng sợ thái thượng trưởng lão. Kết quả, đạo thân ảnh kia vẫn không để ý đến hắn. Tiên lặng không khí, để hắn rất xấu hổ, nhưng dù vậy, hắn cũng không dám có bất kỳ phàn nàn, liền loại kia biểu tình cũng không thể xuất hiện. Trung niên nhân hậm hực túi đầu, đối phương căn bản không để ý hắn, thực lực của hai bên, thân phận, địa vị chờ hoàn toàn không ở một cái đẳng cấp. Trên bầu trời Giao Quang Thánh Địa thái thượng trưởng lão mặt không biểu tình, nhìn xuống mảnh sơn hà này đại địa, ở cái này nam vực, bọn hắn Giao Quang Thánh Địa hoàn toàn có thể gọi là trời. Nhìn kỹ, tầm mắt của hắn chính rơi vào một cái 10 tuổi trên người thiếu niên. Rất nhiều người đều chú ý tới điểm này, bọn hắn lập tức từ Hoa Vân Phi bên người chạy đi, sợ bị tác động đến. Rất nhanh, Hoa Vân Phi chung quanh không có bất kỳ ai, hắn thành vì trong sân tiêu điểm. Hoa Vân Phi một thân quần áo màu xanh biếc, từng chiếc sợi tóc theo gió phất phới, hắn phong thần như ngọc, khí chất linh hoạt kỳ hảo, là một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Rất nhiều người kinh dị, thiếu niên này khí chất quá xuất trần, vừa nhìn cũng không phải là phàm tục. Chỉ là, vị này khí chất xuất trần thiếu niên, lúc này, khóe miệng lại treo một tia bất đắc dĩ. Hắn trên mặt ẩn có buồn sắc, cùng cái kia Giao Quang Thánh Địa thái thượng trưởng lão đối mặt, không có chút nào vẻ e ngại. Kia là một cái thân mặc Giao Quang Thánh Địa chuyên môn thái thượng trưởng lão đạo bào lão giả, sợi tóc bạc trắng, da thịt như hài nhi trắng nõn, hạt phát đồng nhan, như trên trời tiên thần. Mà giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có vô tình, lạnh lùng cùng trào phúng. "Đi thôi." Lão giả vô tình lên tiếng, giống như lạnh lùng thiên âm, khiến cho mọi người trong lòng kinh hãi. Hoa Vân Phi mặt lộ không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Loại vẻ mặt này, đem một cái 10 tuổi thiếu niên bất lực biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên, tiêu giao môn bên trong sơn môn lại đi ra mấy người, bọn hắn chính là nghe hỏi chạy tới Hóa Long Bí cảnh trưởng lão. "Quý khách trên trời rơi xuống, là ta tiêu giao môn may mắn, vãn bối không có từ xa tiếp đón. Tiền bối không bằng vào ta tiêu giao môn nghỉ chân một lát, cũng tốt nhường vãn bối chờ hết một tận tình địa chủ hữu nghị." Người cầm đầu hướng phía bầu trời cung kính nói. Đối mặt trưởng lão cấp bậc nhân vật, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cũng không tốt lại bỏ mặc. "Không cần, ngày khác ta biết lại đăng lâm quý môn bái phỏng." Nói xong, hắn vung tay lên, trong đám người Hoa Vân Phi, thân thể liền không bị khống chế thăng lên. Thái thượng trưởng lão, vì nửa bước đại năng cấp bậc, tiên đài tầng 1 cường giả, đi vào nhân thể thần bí nhất cái thứ 5 bí cảnh, có thần quỷ khó lường lực lượng. Mấy cái Hóa Long bí cảnh cường giả nhìn xem một màn này, không dám lên tiếng ngăn cản. Cho dù bọn hắn cùng tiến lên, cũng vô pháp ngăn cản thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, nhất là cái này một vị hay là đến từ Giao Quang Thánh Địa, không phải là bình thường nửa bước đại năng. Hoa Vân Phi cảm giác được một hồi bất lực, một cỗ lực lượng vô hình đem hắn khóa lại, căn bản không thể động đậy. Rất nhanh, hắn thăng chí cao bầu trời, bị một cái trắng nõn như hải nhi bàn tay bắt lấy phần lưng. Người này, vì ta giao quang thánh địa truy tìm đạo phạm, ta đem mang đi, các ngươi nhưng có ý kiến? Mấy cái Hóa Long Bí cảnh trưởng lão nghe vậy, lắc đầu liên tục, ra hiệu chính mình không có ý kiến. Lão giả thấy thế, khẽ gật đầu, sau đó, hư không một cơn chấn động, thân ảnh của hắn biến mất ở trên không. Một lát sau, mấy cái Hóa Long Bí cảnh trưởng lão mới lẫn nhau thảo luận. Không nghĩ tới giao quang thánh địa thái thượng trưởng lão sẽ đích thân xuất thủ đến bắt một thiếu niên kia trên thân tất nhiên không nhỏ bí mật. Tự nhiên, bất quá đây không phải là chúng ta có thể nhúng tay sự tình. Hoa Vân Phi không cách nào động đậy, bị lão giả nắm lấy phía sau lưng, hướng về một phương hướng trốn xa mấy ngàn dặm. Đột nhiên, không trung xuất hiện một cơn chấn động. Áo gai lão giả Vân Trùng xuất hiện ở Hạc Phát Đồng Nhan lão giả bên cạnh, đồng thời, bên cạnh hắn còn có một cái khoảng 10 tuổi thiếu niên. Hoa Vân Phi trong mắt thu nhỏ lại. Thiếu niên này, rất trầm ổn, mặt chứa mỉm cười, toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng thần thánh, giống như một thiếu niên thiên thần. Giao Quang Thánh Tử. Giao Quang Thánh Tử có cảm, ánh mắt cũng nhìn về phía Hoa Vân Phi. Hắn mỉm cười, khiến người như tắm gió xuân. Hoa Vân Phi ánh mắt lộ ra sắc bén, cũng có bi phẫn vẻ lấp lóe. Hoa Vân Phi, ta tựa hồ đã từng đã cảnh cáo ngươi, không muốn tính toán chống lại vận mệnh, nhưng mà, ngươi thật giống như hoàn toàn không có nghe lọt. Vân Trùng lắc đầu, trên mặt hình như có tiếc hận. Hoa Vân Phi cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là một cái dạng gì người sao? Việc đã đến nước này, cần gì phải làm bộ làm tịch. Vân Trùng cười cười, không có đem Hoa Vân Phi châm chọc để ở trong lòng. Ai, ngươi thật đúng là một cái thông minh thiếu niên. Đáng tiếc, cờ kém một chiêu thôi, nếu như ở nhanh lên, ta liền có thể tiến về trước Bắc vực, rời đi nơi thị phi này. Hoa Vân Phi có chút tiếc nuối cảm thán nói, ha 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 ha, cho dù ngươi dù thông minh, cũng bất quá chỉ là một cái 10 tuổi thiếu niên mà thôi, kiến thức cũng liền dạng này. Từ ngươi bị gieo xuống ma trùng một khắc kia trở đi, ngươi liền trốn không thoát. Không cần nói ngươi chạy trốn tới chỗ nào, thiếu chủ đều có thể thông qua thần thai cảm ứng được ngươi. Vân Trùng cười to vài tiếng, hơi mang theo trào phúng nhìn xem Hoa Vân Phi. Đem hắn mang về giao quang đi, thu về xong sau ta lại tiếp tục du lịch. Giao Quang Thánh Tử yên lặng lên tiếng, trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 60, Vân Trùng biến thái quy hướng. Vân Trùng gật đầu. Sau đó, hắn cùng Hạc Phát Đồng Nhan lão giả hơi nói vài câu, đối phương rất thẳng thắn đem Hoa Vân Phi ném cho hắn. Làm xong đây hết thảy, lão giả nói đừng một tiếng, sau đó ẩn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Vân Trùng nắm lấy Hoa Vân Phi phía sau lưng, đội quang đem giao quang thánh tử bao trùm, hướng về giao quang thánh địa cực tốc bay đi, nhanh như thiểm điện đội quang, trong hư không lưu lại từng cơn sóng gợn. Một loại hướng ngang mất trọng lượng cảm lần nữa truyền đến, bất quá, Hoa Vân Phi rõ ràng cảm giác được, loại này mất trọng lượng cảm giác, kém xa Tít Tắp Lý Nhược Ngu mang theo hắn phi độn lúc mãnh liệt. Không cần phải nói, cái này Vân Trùng thực lực tất nhiên xa xa thấp hơn Lý Nhược Ngu. Suy nghĩ phiêu hốt ở giữa, liên miên núi sông đại địa đang lùi lại. Tốc độ này, đối với Hoa Vân Phi bực này bị ngạn tu sĩ mà nói, giống như vật đổi sao rời. Mấy ngày về sau, Hoa Vân Phi lại một lần nữa đi tới giao quang thánh địa. Lần này, hắn vẫn bị mang theo đi đường nhỏ, vẫn là không có nhìn thấy danh chấn Đông Hoang Cực Đạo Đế binh bốn Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Đi lại ở bóng rừng trên đường nhỏ, chung quanh tú lệ sơn thủy, kỳ phong quái thạch các loại, Hoa Vân Phi đều không có tâm tình đi nhìn quanh. Tâm hắn tự chập trùng, trong đầu không ngừng suy tư gần khả năng phát sinh tình huống. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, tinh thần của hắn liền tới đến nhân quả không gian. Hoa Vân Phi ấn mở nhân quả bí thuật, đem trong lòng kế hoạch lại một lần nữa xác nhận một lần. Sau đó ở nhân quả không gian bên trong thẩm tra gãy nhân quả bí thuật điều kiện cùng cần thiết nhân quả giá trị. Gãy nhân quả, chặt đứt nhân quả tuyến, chặt đứt thời gian, cần thiết nhân quả giá trị. Hoa Vân Phi tuyển định Vân Trùng cùng một ngày. Lập tức, cần thiết nhân quả giá trị chỗ xuất hiện liên tiếp con số 499.999 điểm. Một ngày là ít nhất đơn vị, số ngày càng nhiều, cần nhân quả giá trị càng nhiều, về phần vĩnh cửu chặt đứt, càng là cần một cái con số trên trời. Vẹn vẹn nửa bước đại năng liền cần nhiều như vậy, khó có thể tưởng tượng, chặt đứt một cái đại thành vương giả nhân quả tuyến cần bao nhiêu. Đến lúc này, Hoa Vân Phi mới đột nhiên cảm giác được, 52 triệu nhân quả giá trị, thật giống cũng không phải rất đủ. Một nhóm này, chỉ sợ không phải lúc trước tưởng tượng cái gì ngắm cảnh du lịch, mà là xâm nhập đầm rồng hang hổ, cựu tử nhất sinh. Cái này kỳ thật cùng những cái kia cần phải đi trước Đông Hoang Bắc vực liệu một phen tu sĩ không có gì khác biệt. Hoa Vân Phi trong lòng không khỏi có chút bàng hoàng, tại đối mặt thực lực bản thân không thể chống lại lực lượng lúc, ai có thể giữ vững bình tĩnh? Còn có thể nói cái gì? Cầu phú quý trong nguy hiểm đi. Muốn có được cái gì, liền được bước lên nhất định phong hiểm. Hắn cũng chỉ là tới qua nơi này một lần, vẹn vẹn gặp qua cái kia áo bào đen lão nhân. Nơi này đến cùng có hay không cái khác đáng sợ cường giả, hắn căn bản không biết. Đối với một người đến nói, không biết chính là khủng bố. Nếu như nơi đó còn ẩn giấu đi càng nhiều cường giả, nhiều đến hắn nhân quả giá trị đều không đủ dùng tình huống, hắn liền thật là dê vào miệng cọp. Xuyên qua rậm rạp lùm cây rừng, bọn hắn đi tới một ngọn núi trước động. Nhìn qua cái kia đen nhánh cửa hang, Hoa Vân Phi cơ thể không cầm được sinh ra ý lạnh, làm hắn nhịn không được sinh ra nổi da gà. Phía trước phảng phất có một cái thôn vệ tất cả vực sâu miệng lớn mở ra, chờ lấy hắn đi vào. Vân Trùng nhạy cảm chú ý tới hắn trạng thái, khóe miệng hơi dương lên. Vân Phi, không cần phải sợ. Sinh mệnh của ngươi kỳ thật cũng sẽ không biến mất, chỉ là đổi thành một loại phương thức khác tồn tại thôi. Thiếu chủ biết trưởng khống ngươi hết thảy, đến lúc đó, ngươi tất cả đều biết đi theo thiếu chủ cùng một chỗ, đang lâm đỉnh cao nhất. Hoa Vân Phi lúc này bộ dáng, hoàn toàn phù hợp một cái 10 tuổi thiếu niên đứng trước tử vong lúc sợ hãi bộ dáng. Cho dù là bụng dạ cực sâu, suy nghĩ chu toàn giao quang thánh tử, trong lòng cũng không có hoài nghi Hoa Vân Phi sẽ hay không có hậu thủ gì. Một cái 10 tuổi thiếu niên lại có thể có cái gì thủ đoạn đi tiên. Dọc theo con đường này, lo nghĩ, cố giả bộ chấn định, ngẩn người chờ thần sắc từng cái ở Hoa Vân Phi trên mặt hiện ra, thật sự thật đúng là lao ra hỏa. Lời của ngươi hơi nhiều. Ha 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 ha. Trông thấy Hoa Vân Phi như thế, Vân Trùng cười đến rất thư thái, hắn kỳ thật rất thích xem người khác ở trong tuyệt vọng dãy rủa bộ dáng. Bình thường cùng Hoa Vân Phi ở chung lúc, hắn tử không có hiện ra qua phương diện này khuynh hướng, Hoa Vân Phi tự nhiên sẽ không biết được. Cho tới bây giờ, Hoa Vân Phi xác định một sự kiện, người này có bệnh, mà lại bệnh không nhẹ, nếu như đặt ở kiếp trước địa cầu, tuyệt đối là một chút khủng bố biến thái điện ảnh nhân vật chính. Nghĩ đến cũng là, sống lâu như vậy, trong lòng không ra chút vấn đề đều không bình thường. Đặc biệt là hắn lệ thuộc ngoan nhân nhất mạch, thẳng dấu ở trong âm u, luôn luôn ở thay thế thân phận của người khác, thật sợ có một ngày, hắn biết quên chính mình là ai. Ngươi không phải là chó dại a? Hoa Vân Phi mang to. Giao Quang Thánh Tử mỉm cười, hướng Vân Trùng ra hiệu. Sau đó, một cỗ khổng lồ, làm cho Hoa Vân Phi không cách nào kháng cự lực lượng lao qua. Lập tức, Hoa Vân Phi không cách nào mở miệng nói chuyện nữa, bị cưỡng ép phong ấn lại. Mặc dù không cách nào mở miệng, thế nhưng Hoa Vân Phi biểu tình vẫn như cũ rất phong phú. Vân Trùng cười nhìn xem đây hết thảy, trong lòng cảm giác đừng đề cập có nhiều sảng khoái, thậm chí so đột phá cảnh giới lúc còn muốn thoải mái. Mà Giao Quang Thánh Tử thì là bảo trì yên tĩnh dáng vẻ, bọn hắn mang theo Hoa Vân Phi đi vào đèn nhánh cổ động. Một hồi phát tiết sau đó, Hoa Vân Phi cảm giác tốt hơn nhiều, loại kia bàng hoàng cảm cũng không lại xuất hiện. Hắn nhắm hai mắt lại, không dãy rủa nữa, ở trong mắt Vân Trùng, hắn phảng phất là đã nhận mệnh, ở chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng trên thực tế, Hoa Vân Phi là bởi vì thi triển lên nhân quả chi nhãn, vì không bị Vân Trùng cùng Giao Quang Thánh Tử phát giác, mới nhắm lại. Ở nhân quả chi nhãn trong tầm mắt, không tồn tại cái gọi là nhục thể che chắn. Ánh sáng sương mù mịt mờ thế giới bên trong, từng đầu hoặc màu đen, hoặc màu đỏ, kích thước khác nhau nhân quả tuyến hiện ra ở Hoa Vân Phi trước mặt. Hắn cẩn thận quan sát đến, mật thiết nhìn kỹ mỗi một đầu nhân quả tuyến. Đi tới cổ động chỗ sâu lúc, Vân Trùng xuất thủ, hắn thi triển một bộ phận rõ ràng thôn thiên ma công, làm bọn hắn có thể xuyên qua tầng kia che kín ma văn màn ánh sáng màu đen. Sâu thẳm đường hầm, giống như thông hướng địa ngục xâm la, càng đi bên trong, khí tức càng u lãnh, nhường nhân linh hồn đều có chút run rẩy. Sau đó, bọn hắn đi tới đầy đất, từng dãy màu đỏ thắm to lớn quan tài nằm ngang ở hai bên đường, đằng sau còn có màu đen, màu xám quan tài các loại. Hoa Vân Phi từng nhìn thấy cái kia một bộ ngọc quan tài, vẫn như cũ nằm ở cuối cùng. Chỉ bất quá, người ở bên trong ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, nghĩ đến cũng đã bị ngoan nhân nhất mạch tu sĩ nuốt chửng lấy rơi. Theo Hoa Vân Phi, không có gì bất ngờ xảy ra, thôn vệ cô kia đặc thủ thi thể hẳn là ngoan nhân nhất mạch ra sức bồi dưỡng Giao Quang Thánh Tử. Rất nhanh, bọn hắn đi vào chỗ sâu nhất đầu kia thông đạo. Hai bên, từng cái nghe nhiều nên thuộc, hoặc là chưa từng nghe thấy thể chất, bị viết ở trên cửa đá, nhìn qua không tên có loại quỷ dị cùng khủng bố. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 61, ở trước mặt ta, người mãi mãi cũng chỉ là một con run rế. Trong thông đạo, trừ Hoa Vân Phi ba người bên ngoài, không còn gì khác tồn tại, trong hành lang rất yên lặng, liền tiếng bước chân đều không có. Hoa Vân Phi tất nhiên là không cần phải nói, bị Vân Trùng trộm trong tay, lơ lửng tại giữa không trung, khẽ động cũng không thể động. Mà Vân Trùng cùng Giao Quang Thánh Tử đều là tu sĩ, đối với tự thân trưởng khống viễn siêu phàm nhân, tự nhiên sẽ không phát ra tiếng bước chân. Bọn hắn lẳng lặng tiến lên, giống như du đãng ngũ linh. Càng đi chỗ sâu, trong huyệt mộ đặc hữu mục nát mùi càng cạn, càng về sau, lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Loại này khó nghe mùi phần lớn đều là những cái kia phong tồn ở trong mộ lớn thật lâu các loại quan tài phát ra, cho nên, ở cửa đá vải dài thông đạo chỗ sâu, sẽ không có mục nát mùi vị. Bất quá, Hoa Vân Phi không có công phu quan tâm những thứ này. Đi tới thông đạo chỗ sâu về sau, ánh sáng sương mù mông lung không gian bên trong đột nhiên hiện ra ba đầu rất thô hắc tuyến, từ không phương xa mà đến, liên tiếp đến hắn trên thân. Hắn có chút là người, loại trình độ này hắc tuyến, so cái kia áo bào đen lão nhân cũng không kém là bao nhiêu, tuyệt đối là vương giả cấp hắc. Không nghĩ tới, ngoan nhân nhất mạch nội tình vậy mà cường đại như vậy. Trên đường thời điểm, hắn liền dùng nhân quả hệ thống cân nhắc qua, chặt đứt đại thành vương giả nhân quả tuyến một ngày, cần trọn vẹn 20 triệu nhân quả giá trị. Lúc đầu, chỉ có một cái áo bào đen lão nhân, hắn nhân quả giá trị là hoàn toàn đủ, kết quả hiện tại, vậy mà lại nhiều ba cái. Đang lúc hắn khóc không ra nước mắt thời điểm, cái kia ba đầu hắc tuyến lại từng bước biến mất không thấy gì nữa, chuẩn xác mà nói, là biến trong suốt. Cái này làm cho Hoa Vân Phi có chút ngơ. Một lát sau, chúng vậy mà lại lần nữa hiện hiện. Đồng thời, một cây mắt thường khó gặp, càng to lớn hơn hắc tuyến bồi hồi ở Hoa Vân Phi thân thể cách đó không xa, thật giống tùy thời đều có thể kéo dài tới vậy. Không cần phải nói, đây tuyệt đối là thánh nhân cấp tồn tại. Hoa Vân Phi dần dần bình tĩnh lại, những thứ này lúc gần lúc hiện to lớn hắc tuyến, nhất định chính là còn ở vào trạng thái ngủ say các vương giả. Lúc trước, bọn hắn nằm ở ngủ say, khả năng còn không biết chính mình. Bởi vì chính mình cùng ngoan nhân nhất mạch liên hệ, bọn hắn nhân quả tuyến mới có thể đi tới thân thể mình cách đó không xa. Cho đến hôm nay, Giao Quang Thánh Tử muốn về thu mình tin tức truyền vào thần trí của bọn hắn bên trong, lúc này mới sẽ có nhân quả sợi dây gắn kết tiếp mà tới. Mà đầu kia cơ hồ nhìn không thấy thô to nhân quả tuyến, hẳn là một cái bị đặc thù đồ vật phong ấn, thuộc về ngoan nhân nhất mạch thánh nhân. Phong ấn đồ vật có thể là thần nguyên, cũng có thể là cực đạo đế binh bốn long văn hắc kim đỉnh, loại này cực đạo binh khí có thể phong trấn thánh nhân cấp cường giả, thực hiện vĩnh hằng, cùng thuộc về đế giả đặc thù chữ cổ có dị khúc đồng công tuyệt diệu. Trừ cái này mấy cây thô nhất bên ngoài, cái khác đều là một chút nửa bước đại năng nhân quả tuyến. Bất quá, số lượng rất nhiều, lấy Hoa Vân Phi có 52 triệu nhân quả giá trị, căn bản không đủ để đem toàn bộ đều chặt đứt. Bất quá, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Tâm tư bách chuyển tâm đó, Vân Trùng bỗng nhiên ngừng lại, Hoa Vân Phi mở mắt, đây là tới chỗ rồi. Hắn lập tức chú ý tới, nơi này đã là cuối lối đi, sau đó, Hoa Vân Phi ánh mắt hướng bên cạnh trên cửa đá quét tới. Một loạt chữ cổ ấn khắc ở trên cửa đá phương. Thôn Thiên, Ma Trùng, Mặc dù sớm có đoán trước, thế nhưng chân chính trông thấy lúc vẫn còn có chút kinh hãi. Quả nhiên, ngoan nhân nhất mạch ở cái thông đạo này chỗ sâu nhất vì hắn lưu tốt rồi một gian nhà đá. Đột nhiên, Vân Trùng có chút thương hại nói: "Hoa Vân Phi, thật sự là đáng tiếc, kỳ thật ngươi thành thành thật thật, ngày sau sẽ có trở nên nổi bật một ngày. Ai biết, ngươi sớm như vậy liền lộ ra lòng phản kháng, chúng ta cũng chỉ có thể đem không xác định nhân tố xóa bỏ." Hắn mặt lộ vẻ thương xót, giống như là ở tiếc hận. Hoa Vân Phi cũng không lên tiếng, chỉ là hắn tại trong đáy lòng xin thề, nếu như mình có thể bình yên vô sự đi ra nơi này, ngày sau tất nhiên muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Vân Trùng gặp hắn ánh mắt ngốc trệ, cũng không lại nói tiếp, trực tiếp đem hắn giao đến giao quang thánh tử trong tay, cũng giải trừ đối với Hoa Vân Phi hạn chế. Giao quang thánh tử đồng dạng vì bị ngạn tu sĩ, tư chất của hắn cùng cơ duyên đều không phải bình thường thiên tài có thể so sánh, lại có bất diệt thiên công, tốc độ tu luyện tự nhiên là cực nhanh. Hoa Vân Phi dựa vào nhân quả hệ thống bên trong kết nhân quả bí thuật cũng không có dẫn trước với hắn, bởi vậy có thể thấy được hắn có nhiều đáng sợ. Giao quang thánh tử cùng Vân Trùng ánh mắt ra hiệu sau đó, mở ra nặng nề cửa đá, sải bước đi vào. Hoa Vân Phi cuối cùng có thể động, chỉ là hắn phát hiện toàn thân mình lực lượng không cách nào vận chuyển bình thường. Hắn lúc này toàn thân đều có một loại trệ đàn sắt cảm giác. Hắn khổ hải giống như là đông kết như vậy, chạy cuộn cuộn như núi lửa, ngụm thần tuyển cũng biến thành vô cùng tĩnh mịch. Cái này giống như là một cỗ xe lửa, hết thảy linh bộ kiện đều dỉ xét như vậy, căn bản là không có cách khởi động. Đây là Hoa Vân Phi hơi kinh, mình lực lượng là thế nào rồi? Vì sao lại không tuân theo ý chí của hắn rồi? Cái này không giống như là ngoại lai lực lượng tạo thành, giống như là. Đột nhiên, Hoa Vân Phi phát giác được trói buộc lại chính mình lực lượng đầu nguồn. Nó ngay tại Hoa Vân Phi cái kia bị khổ hải bao phủ sinh mệnh chi luân bên trong. Nơi đó có từng đợt ô quang đang lóe lên, đó là một loại ba động kỳ dị, từ cái này đen nhánh thôn thiên ma trùng bên trong truyền ra, phong trấn Hoa Vân Phi thần lực phun trào. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Giao Quang Thánh Tử, hiển nhiên, đây hết thảy chỉ có thể là có được bất diệt thần thai Giao Quang Thánh Tử tạo thành. Giao Quang Thánh Tử toàn thân đều đang phát tán ra thần thánh ánh sáng chói lọi, bởi vì góc độ nguyên nhân, Hoa Vân Phi chỉ có thể trông thấy cái cằm của hắn cùng bên mặt, hắn tuy chỉ có 10 tuổi, cũng đã lớn lên ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phi phàm. Cảm thấy Hoa Vân Phi ánh mắt, Giao Quang Thánh Tử hơi nghiêng gương mặt, nhìn xuống phía dưới tới. Loại này góc độ, giống như là ở nhìn xuống Hoa Vân Phi vậy. Từ Hoa Vân Phi trong ánh mắt, Giao Quang Thánh Tử nhìn ra biệt khuất cùng kinh sợ. Hắn cười nhạt một tiếng, như một sợi ánh nắng, ấm áp mà sáng lạ, cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cao thâm cảm giác, khiến người hoàn toàn nhìn không thấu. Không cần nói ngươi nhiều cố gắng mạnh lên, ở trước mặt ta, ngươi mãi mãi cũng chỉ là một con run rế. Hắn toàn thân đều đang phát sáng, sau đầu sinh ra quang hoàn, thánh quang che đậy thân thể đồng thời, có từng đạo điểm lành từ trên trời giáng xuống, vờn quanh nó thân. Quả thực tựa như một cái thần chi tử. Hoa Vân Phi cũng không nói gì, nhưng trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đợi chút nữa ngươi liền cười không nổi. Giao Quang Thánh Tử ý cười không giảm, hắn quan bế cửa đá, sau đó đem gần như rơi xuống vì phạm nhân Hoa Vân Phi ném ở một trường băng lánh trên giường đá. Người với người là khác biệt, có ít người từ sinh ra tới bắt đầu vận mệnh liền đã dừng lại, mà có người lại có thể nương tựa theo vô địch đạo tâm, tư chất ngút trời, nghịch thiên cải mệnh. Hiển nhiên ngươi là loại thứ nhất, mà ta cũng là loại thứ hai. Một người trọng yếu nhất chính là nhận rõ vận mệnh của mình, nhận rõ năng lực của mình, nếu không liền biết đi hướng diệt vong. Hoa Vân Phi toàn thân trệ đàn sát, không cách nào động đậy. Bất quá hắn còn là dãy rủa hồi đáp: "Ha ha, đây là tại trào phúng ta không tự lượng sức sao? Ngươi làm sao cũng giống lao gia hỏa kia nói nhiều." Giao Quang Thánh Tử nghe vậy, cười lắc đầu, hắn cũng không lại nói tiếp, theo một kẻ hấp hối sắp chết, tựa hồ đã không còn gì để nói. Sau đó, hắn vận chuyển lên bất diệt thiên công, nó trong cơ thể bất diệt thần thai cũng theo đó chấn động, một cỗ hùng vĩ ma thần thánh gợn sóng từ hắn trong thân thể truyền ra. Giờ khắc này, hắn càng thêm giống như một thiếu niên thiên thần. Toàn bộ nhà đã đều bị thần thánh ánh sáng chói lọi chỗ tràn ngập. Nhưng mà, cái này thần thánh sáng lạn bề ngoài phía dưới, lại ẩn giấu đi thôn phệ vạn vật quỷ dị khí tức. Nằm ở trên giường đá Hoa Vân Phi, sinh mệnh tinh khí đang thong thả hướng ra phía ngoài trôi qua. Ở cỗ này thần thánh mà quỷ dị khí tức bao phủ xuống, hắn thậm chí có loại liền tuổi thọ đều ở gia tốc trôi qua hào giác. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 62, Thành Vương. Thua làm giặc. Đây chính là thôn thiên ma công thăng hoa về sau bất diệt thiên công sao? Quả nhiên đáng sợ, liền tuổi thọ đều có thể tước đoạt. Lúc này, Giao Quang Thánh Tử còn không có đem tu luyện tới chỗ sâu, nếu như hắn đem bất diệt thiên công đẩy hướng siêu phàm, tuyệt đối có thể khiến người ta thiểu hòa bại thủ. Cái kia khiến người nghe mà biến sắc hoang cổ cấm địa chính là một cái lâu dài nằm ở mở ra trạng thái bất diệt thiên công tràng. Vô cùng đáng sợ. Giao Quang Thánh Tử như là thiên thần hạ phàm, toàn thân che kín thần thánh ánh sáng chói lọi. Hắn khỏe miệng mỉm cười, giống như là tất cả đều ở nó trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Giao Quang Thánh Tử phía sau, thần lực phun trào, từng sợi thần thánh ánh sáng tụ tập ở nơi đó. Bá. Liên tiếp tiếng rít quanh quẩn ở thạch thất ở trong. Ở Hoa Vân Phi thu nhỏ lại trong con mắt, từng đầu ánh sáng chói mắt thần liên từ Giao Quang Thánh Tử phía sau xung ra, khoảng chừng 12 đầu, toàn bộ lơ lửng giữa không trung bên trong. Chúng ở không trung đung đưa không ngừng, giống như từng đầu ở vào công kích trạng thái gián độc. Thần liên đỉnh là một đoạn vô cùng bén nhọn bộ phận, cùng con muỗi rác hút rất tương tự. Cái này cùng Hoa Vân Phi thôn vệ tinh thần chi thể lúc, áo bào đen lão nhân khống chế Hoa Vân Phi thân thể thả ra màu đen thôn vệ xiển xích rất giống nhau. Bất quá, những thứ này chói mắt thần liên càng thêm đáng sợ, không có gì không thôn vệ. Giao Quang Thánh Tử mỉm cười nhìn hoảng sợ Hoa Vân Phi. Sau lưng của hắn 12 đầu thần liên dọa người vô cùng, bất kỳ cái gì sinh linh vạn vật chỉ cần tiếp cận chúng, liền có sinh cơ trôi qua cảm giác. Không thể động đậy Hoa Vân Phi chỉ có thể yên lặng chịu đựng, ở bất diệt thiên công thần liên hút nhiếp phía dưới, hắn thần hồn lay động, tâm thần rung động. Đột nhiên, cái kia 12 đầu tráng lệ thần liên như điện chớp đâm đi qua. Chúng như trật tự thần liên, lại như quần ma loạn vũ, làm cho người ta cảm thấy kinh dị cảm giác. Xoẹt, xoẹt. Dòng dã 12 tiếng nhẹ vang lên, cái này 12 đầu thần liên đầu nhọn phân biệt vào Hoa Vân Phi toàn thân cao thấp các nơi. Phân bụng một cái, vào luân hải bí cảnh, bộ ngực 5 đầu, vào đạo cung bí cảnh, tứ chi 4 đầu, vào tứ cực bí cảnh, xương sống một cái, vào hóa long bí cảnh, cái trán một cái, vào tiên đài bí cảnh, dòng dã 12 đầu. Hoa Vân Phi rên lên một tiếng, toàn thân đều run lẩy bẩy, một loại không cách nào hình dung bức dứt thống khổ tràn ngập ở toàn thân cao thấp các nơi. Hắn lúc này, các nơi thần kinh cũng bắt đầu co rút. Đau đớn, để hắn tinh thần đều có chút hoảng hốt. Nhất là vào cái trán đầu này, suýt nữa đem Hoa Vân Phi thần trí phá hủy. Hoa Vân Phi ánh mắt hắc ám, một loại tử vong cảm giác lạnh như băng thẩm thấu mà tới. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, sinh mệnh của mình cùng thần hồn đều đang trôi qua, như vỡ đê sông lớn, bị thôn phệ thần liên miệng lớn hút nhiếp. Hắc ám xâm nhập, tựa hồ có một cái vĩnh hằng mà cô quản thế giới đang kêu gọi hắn. Cứ như vậy kết thúc rồi. Lúc trước hắn, căn bản không có nghĩ tới loại tình huống này, nếu như mình bị đối phương làm đánh mất ý thức, cái kia còn như thế nào thi triển nhân quả bí thuật. Mơ hồ trong đó, hắn nghe thấy giao quang thánh tử âm thanh. Bất quá là một con cá thôi, cũng nghĩ nhảy ra vận mệnh sông lớn. Đây là khinh thường trào phúng, cũng là thuộc về người thắng nói nhỏ. Hoa Vân Phi không cam lòng, có thể nào liền như vậy thất bại. Chính mình đã đáp ứng Diêu Hy, nhường nàng yên tâm đi sông, tất cả có hắn. Đồng thời hắn quyết định, muốn để Thái Huyền áp đảo hành tinh cổ này phía trên, muốn đạt đến đỉnh cao nhất, nếm khắp thế gian chói lọi. Tỉnh lại. Hoa Vân Phi. Một tiếng không cam lòng gào thét cùng gầm nhẹ quanh quẩn ở hắc ám không gian bên trong. Ngắn ngủi trống không sau đó, hắc ám vậy mà thật dần dần rút đi, một loại thấu xương khắc sâu trong lòng đau nhức tùy theo chuyển đến. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, Hoa Vân Phi có chút chấn kinh, hắn còn có cảm giác bộ vị vậy mà chỉ còn lại có cái cổ trở lên khu vực. Nếu như chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng thật hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Dung. Ánh sáng. Ồ. Ngươi còn có ý thức, ta nghĩ đến ngươi đã hôn mê nữa nha. Dạng này cũng tốt, tại có ý thức tình huống dưới, hấp thu ngươi tiên đài bản nguyên, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Giao Quang Thánh Tử khẽ cười nói. Sau đó, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng làm Hoa Vân Phi phát hiện chính mình trừ đầu lâu bên ngoài toàn thân đều khô quắt khô kiệt lúc lại cực độ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Kết quả không nghĩ tới, Hoa Vân Phi vậy mà tại cười, đồng thời còn cười rất vui vẻ. Bị đả kích khổng lồ làm thần trí mơ hồ sao? Giao Quang Thánh Tử có chút không xác định nói nhỏ một tiếng, bởi vì hắn nhìn ra được, Hoa Vân Phi là ở xuất phát từ nội tâm cười. Giao Quang, ngươi. Xong đời. Thư nhược âm thanh truyền ra, hắn âm lượng mặc dù rất nhỏ, nhưng sinh ra hiệu quả cũng là kinh người. Bị ánh sáng thần thánh bao phủ Giao Quang Thánh Tử, lần thứ nhất đình chỉ mỉm cười. Nét mặt của hắn đột nhiên biến vô cùng nghiêm túc. Không cần phí hết tâm tư suy đoán Hoa Vân Phi có phải là hay không phô trương thanh thế, liền chính hắn thần giác đều đã phát giác được một cỗ khiến người dùng mình nguy cơ. Một giây sau, hắn liền muốn thu hồi thần liên, tạm thời đình chỉ đối với Hoa Vân Phi thôn phệ. Nhưng mà, đã muộn. Nhân quả nghịch chuyển. Một tiếng nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ vang vọng toàn bộ nhà đá. Nhân quả. Giao Quang Thánh Tử kinh dị, muốn cắt đứt mình cùng thần liên liên hệ. Kết quả, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình hoàn toàn không thể động đậy. Bất diệt thần thai bên trong tản mát ra một loại quỷ dị gợn sóng, làm hắn cái kia thánh quang lượn lờ khổ hải hoàn toàn hiện lên không xuất thần lực. Toàn thân cao thấp, không một chỗ là suôn sẻ, hắn giờ phút này, vậy mà cùng mới vừa Hoa Vân Phi giống nhau như lúc, toàn thân tràn ngập vướng víu cảm giác. Bất quá, cho dù đến mức độ này, Giao Quang Thánh Tử vẫn không có bối rối, cũng không sợ hãi. Ngươi, là như thế nào làm được? Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc cùng không giải. Hoa Vân Phi khô kiệt thân thể từng bước xung quanh, thôn thiên ma chủng cùng tứ đại bí cảnh bản nguyên ở từng bước trở về, khô cạn khổ hải lại một lần nữa hiện ra sinh cơ bừng bừng. Bí mật này, chờ ngươi chết về sau sẽ nói cho ngươi biết đi, dù sao, có thể bảo thủ bí mật chỉ có thi thể. Hoa Vân Phi âm thanh không còn suy yếu bất lực, dưới cổ thân thể cũng khôi phục chi giác. Giao Quang Thánh Tử không nói gì, đối mặt Hoa Vân Phi quỷ dị thủ đoạn, hắn không có biện pháp. Một thân thần lực bị phong ấn, thủ đoạn gì đều thi triển không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bản nguyên dọc theo 12 đầu thần liên hướng chạy Hoa Vân Phi. Cảm nhận được sao? Sinh mệnh từng bước trôi qua sợ hãi. Hoa Vân Phi ở trên giường đá xoay người ngồi dậy, hắn tâm niệm khẽ động, 12 đầu thần liên càng thêm thần thánh sáng lạ, mà Giao Quang Thánh Tử hư nhược càng nhanh. Thân thể của hắn cơ hồ ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống. Lúc đầu anh Tuấn Phi phẳng hắn, gương mặt lại lõm một khối lại một khối, hoàn toàn thành một cái da bọc xương. Thế nhưng là dù vậy, Hoa Vân Phi cũng không có trong mắt hắn trông thấy bối rối. Cái này Giao Quang Thánh Tử. Đến cuối cùng một khắc, Giao Quang Thánh Tử lại cười. Thành Vương. Thua làm giặc. Ai? Một tiếng bao hàm lấy tâm tình rất phức tạp than nhẹ, theo gió mà qua. Toàn thân đều là ánh sáng thần thánh Hoa Vân Phi, đứng ở một đám cho tàn phía trước, thật lâu không nói gì. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 63, gãy. Giao Quang Thánh Tử tất cả đều bị Hoa Vân Phi lấy được, thần thai, bí thuật, bảo vật đều bị hắn cướp đoạt đi. Lúc này, hắn sinh mệnh chi luân không còn hoàn toàn hiện ra ô quang, trong đó một nửa biến vô cùng sáng chói cùng ánh sáng chói lọi, giống như nửa vòng nắng gắt, mà đổi thành một nửa, vẫn như cũng là ô quang nhấp nháy, lộ ra ma tính vật vị. Nửa trắng nửa đen, cùng nhân quả chi nhãn có chút tương tự. Một màn này, nhường Hoa Vân Phi hơi kinh ngạc, thôn thiên ma chủng cùng bất diệt thần thai vậy mà không có dung hợp, mà là phân biệt rõ ràng. Bất quá, rất rõ ràng, ma chủng tại vì thần thai cung cấp bí lực cùng chất dinh dưỡng, mà thần thai thì là nhờ vào đó đang không ngừng thuế biến cùng tăng cường. Một ngày kia, Hoa Vân Phi đem thần thai tu luyện tới cực hạn, thôn vệ vạn đạo bản nguyên, liền có thể phá vỡ thần thai, tránh thoát ra một cái mới chính mình. Khi đó hắn chính là trong truyền thuyết hôn độn thể. Đây vẫn chỉ là sinh mệnh chi luân biến hóa, hắn các đại bí cảnh bên trong đều xuất hiện lượng lớn môn, kia là hắn hấp thu giao quang thánh tử bản nguyên về sau lấy được. Có ánh sáng chói lọi thần thánh môn hộ, cũng có băng lãnh thấu xương môn hộ, cũng có nóng rực chói trang môn hộ. Không cần nhiều thêm suy đoán, những thứ này thể chất chính là giao quang thánh tử thôn vệ thể chất đặc thù. Như thế xem ra, hắn đãi ngộ so Hoa Vân Phi tốt rồi đến không hết, vẹn vẹn 10 tuổi tuổi liền đã lấy được nhiều như vậy đặc thù bản nguyên. Bất quá bây giờ, hắn tất cả đều thành Hoa Vân Phi. Không chỉ có như thế, mấy loại ngoan nhân một mình sáng tạo bí thuật các loại, đều giấu ở bất diệt thần thai bên trong, chờ đợi Hoa Vân Phi đi khai quật, đi tu tập. Ở thần thai nội bộ, còn có một bộ tiên quang lượn lờ kinh quyển, từ bề ngoài mặt ngoài khí tức đến xem, nó tuyệt đối là đế kinh cấp bậc tồn tại. Ở kinh quyển cách đó không xa, còn trưng bày lấy một tôn màu đen đỉnh, nó toàn thân ô kim quang thiểm nhấp nháy, thần bí khó lường, bên trên khắc có hoa chim cá trùng, phi cầm tàu thú, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao các loại, hùng vĩ và cổ điển. Hoa Vân Phi khiếp sợ nhìn xem tôn này đỉnh nhỏ màu đen, mặc dù hắn chưa thấy qua Long Văn Hắc Kim đỉnh, thế nhưng Hoa Vân Phi có loại trực giác, bộ dáng của nó tuyệt đối cùng trong truyền thuyết cái kia cực đạo đế binh giống nhau như lúc. Đương nhiên, đây chỉ là một tôn hàng ái, chân chính cực đạo đế binh không thể nào từ giai đoạn này giao quang thánh tử nắm trong tay. Ở chiếc đỉnh này trung quanh, bao quanh một chút thần quang nhấp nháy binh khí, những binh khí này khí trên khuôn mặt, tất cả đều lập lòe cường hoành linh quang, cực kỳ bất phàm. Chúng bao quanh Long Văn Hắc Kim đỉnh hàng nhái chậm rãi chuyển động, giống như chúng tinh phùng nguyệt. Hoa Vân Phi không còn quan tâm thân thể mình biến hóa, hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn dựa vào bất diệt thần thai, thả ra cùng giao quang thánh tử giống nhau như lúc khí tức. Nếu như không tận mắt thấy Hoa Vân Phi bộ dáng, căn bản phát giác không ra cái này giao quang thánh tử là đánh cháo. Bởi vì Hoa Vân Phi thôn phệ không riêng gì giao quang thánh tử bất diệt thần thai cùng bản nguyên, còn có thần hồn của hắn, trí nhớ của hắn. Chỉ bất quá, hiện tại loại tình huống này không thích hợp hấp thu những thứ này, cho nên Hoa Vân Phi đem những thứ này tạm thời phong tồn ở bất diệt thần thai bên trong, chờ hắn chuyển nguy thành an về sau, lại từ từ tiêu hóa. Nên đi. Hoa Vân Phi nói nhỏ. Hắn đã được đến nghĩ muốn tất cả, mặc dù quá trình có chút quanh co, suýt nữa mơ mơ hồ hồ bị giao quang thánh tử trực tiếp hút khô, cũng may cuối cùng hắn ý chí bất khuất bộc phát, khôi phục thần trí, mới lấy lịch chuyển giao quang. Hiện tại hắn cần mau chóng rời đi, cái này không riêng gì bởi vì nơi này nguy cơ, cũng bởi vì hắn thôn phệ bất diệt thần thai cùng với giao quang thánh tử bản nguyên về sau, tu vi của hắn liên tục tăng lên, đã đạt đến bị ngạn đỉnh phong. Tiến thêm một bước về phía trước, chính là một cái khác thần bí thế giới. Hắn cần tìm một cái chỗ an toàn, thật tốt tiêu hóa tự thân đoạt được. Hoa Vân Phi không có lô mãng mở ra mật thất cửa đá, hắn biết Vân Trùng liền canh giữ ở cửa đá bên ngoài, còn có cái kia áo bào đen lão nhân, hắn mặc dù không có xuất hiện, thế nhưng nó thần biết khẳng định một mực tại chú ý bên này. Bất quá, căn này nhà đá tựa hồ rất đặc thù, bọn hắn đều không có đem thần thức thẩm thấu tiến đến. Hoặc là, bọn hắn cảm thấy, chuyện này căn bản sẽ không có ngoài ý muốn, lấy bất diệt thần thai đối với thôn tiên ma trùng áp chế tính, mặc kệ Hoa Vân Phi có nhiều người tiên, cũng đều vô dụng. Mà sự thật cũng đúng là như thế, bất diệt thần thai đối với thôn tiên ma trùng khống chế, đáng sợ tới cực điểm, chỉ cần giao quang thánh tử tâm niệm vừa động, Hoa Vân Phi sẽ gặp bị thôn tiên ma trùng chế tạo, toàn thân thần lực cũng sẽ không tiếp tục thụ Hoa Vân Phi ý chí chi phối. Bất quá, ở nhân quả nghịch chuyển về sau, loại quan hệ này liền ngã quay lại. Mặc cho giao quang thánh tử có gì loại thủ đoạn nghịch tiên, khi hắn ý chí không cách nào lực khống chế lượng lúc, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Phải biết, giao quang thánh tử nắm giữ đế kinh cũng không chỉ một bộ, thấy qua tiên thiên đế văn cũng không biết, nói cách khác, hắn có thể thi triển ra không ngừng 9 cái đế chữ cổ. Bình thường đến nói, loại này đế giả chữ cổ, một bộ đế kinh sẽ có 9 cái, 9 là số lớn nhất, ý ngụ lấy cực đạo. Loại này chữ cổ, đại biểu bất hủ cùng vĩnh hằng, lấy chúng làm cơ sở thi triển đi ra kỹ thuật có thể hấp thu vô tận hư vô lực lượng, hình thành một cái tiểu thế giới lồng giam, cố bản khóa nguyên, phong trấn tất cả. Hắn đem tâm thần đắm chìm đến nhân quả không gian bên trong, chuẩn bị kỹ càng tất cả về sau. Đoạn. Nháy mắt sau đó, nhà đá bên ngoài Vân Trùng ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, hắn giống như là đột nhiên quên đi thứ gì, không cần nói hắn làm sao hồi tưởng, đều không nhớ nổi, cái kia đoạn đánh rơi ký ức thật giống bị mê vụ che kín. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở cách đó không xa bên trong mật thất. Một cái sắc mặt hiền hòa áo bào đen lão nhân, xếp bằng ở một tòa đạo đài phía trên. Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, cảm giác rất không đúng, trong đầu của mình giống như thiếu thốn cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Ta thế nhưng là đại thành vương giả, người nào có thể đối với thức hải của ta động tay chân? Hắn thậm chí quên đi giao quang thánh tử muốn thôn vệ Hoa Vân Phi sự tình. Nhân quả trong không gian gãy nhân quả quá bá đạo, tất cả cùng Hoa Vân Phi có liên quan sự tình, hắn cùng Vân Trùng đều không nhớ nổi. Áo bào đen lão nhân kinh sợ, hắn biết, nhất định là xảy ra điều gì vấn đề lớn, một cái đại thành vương giả làm sao lại đột nhiên mất trí nhớ? Hắn chán phát sáng, hai tay trong hư không liên tục huy động, từng đầu huyền ảo phiến phức đạo ngấn hiện hiện, tùy theo sinh ra thần bí khí cơ tràn ngập toàn bộ mật thất. Vị này cường đại đại thành vương giả, ngay tại thi triển một môn đáng sợ bí thuật cấm kỵ, thăm dò bất thình lình kinh biến. Mà Vân Trùng thì không có cái kia có loại kia thủ đoạn, hắn mặc dù cũng cảm thấy sự tình rất không thích hợp, thế nhưng hắn vô kế khả thi, chỉ có thể mạnh mẽ dùng đạo hạnh không ngừng xua tan cái kia mê vụ. Nơi xa, Hoa Vân Phi chính lấy một cái tốc độ bình thường xuyên qua thông đạo bên ngoài quan tài bẫy. Không lâu sau đó, hắn thi triển ra thôn thiên ma công áo nghĩa, xuyên qua tầng kia màn ánh sáng màu đen, cũng tiếp tục bảo trì tốc độ bình thường hướng về cửa hàng phương hướng đi tới. Hắn hiện tại không riêng gì khí tức, liền gương mặt đều cùng giao quang thánh tử giống nhau như lúc. Hắn kỳ thật có nghĩ qua liền như vậy giả mạo giao quang thánh tử, thế nhưng cho dù khí tức của hắn cùng giao quang thánh tử không khác nhau chút nào, chân chính giao quang thánh tử hay là vẫn lạc, đây là một cái không cách nào thay đổi sự thật. Giao quang nhất mạch tuyệt đối có biện pháp biết hắn vẫn lạc, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ ra vấn đề lớn. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 64, trốn. Hoa Vân Phi đi ra cổ động, bước chân của hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm, uyển chuyển mà linh động. Từ hắn đem giao quang thánh tử hút khô, đến đi ra nơi này, vẹn vẹn chỉ dùng nửa chén trà nhỏ thời gian. Thời gian này, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đối với tu sĩ đến nói, nửa chén trà nhỏ thời gian, có thể đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Bất quá, từ Giao Quang Thánh Địa yên tĩnh đến xem, Giao Quang Thánh Tử vẫn lạc cần phải còn không có bị phát hiện. Nói cách khác, Hoa Vân Phi còn có thể tiếp tục lợi dụng cái này áo lót, nhờ vào đó đi ra Giao Quang. Hắn lúc này, sau đầu đỉnh lấy một vòng sáng lạn quang hoàn, toàn thân có thánh quang che đậy thân thể, xuất trần khí chất che đều không che nổi, giống như là một vị trời sinh thần nhân. Thôn vệ Giao Quang Thánh Tử tất cả hắn, ngụy trang thành Giao Quang Thánh Tử về sau, căn bản không có người có thể phát giác dị thường. Xuyên qua gập ghềnh đường nhỏ, hắn đi tới Giao Quang Sơn môn phía trước. Ở trong quá trình này, khoảng chừng mười mấy đạo cường đại thần thức quét qua thân thể của hắn. Ở Hoa Vân Phi cảm ứng bên trong, những thứ này thần thức chủ nhân, tu vi đều là nửa bước đại năng trở lên tồn tại. Bất quá, bọn hắn đều không có phát giác cái gì dị thường, đến nhanh, lui cũng nhanh. Giao Quang Thánh Tử địa vị rất cao, ở Giao Quang Thánh Địa nội bộ, hắn sẽ tại tương lai đăng lâm thánh tử vị trí, đó cũng không phải cái gì bí mật. Ven đường, nhìn thấy Giao Quang Thánh Tử tu sĩ, đều biết cực kỳ tôn kính đối nó hành lễ. Hoa Vân Phi duy trì ôn hòa mỉm cười, như một sợi nắng ấm, khiến người như tắm gió xuân. Hắn rất thuận lợi, một đường đi ra sơn môn, không người ngăn cản. Rời đi sơn môn một khoảng cách về sau, Hoa Vân Phi nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, ngược lại biến vô cùng khó coi. Ở ánh sáng sương mù mông lung nhân quả thế giới bên trong, cây kia to lớn, đại biểu cho áo bào đen lão nhân Hắc Tuyến, vốn là bị Hoa Vân Phi lợi dụng bí thuật đứt gãy một bộ phận, dưới tình huống bình thường, cần thời gian một ngày mới có thể hồi phục. Kết quả, không biết đối phương làm cái gì, cái kia to lớn Hắc Tuyến vậy mà tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ hướng hắn kéo dài tới, đoán chừng không được bao lâu, này Hắc Tuyến lại biết một lần nữa kết nối trên người mình. Đại Thành Vương giả thật sự là đáng sợ. Hoa Vân Phi lòng còn sợ hãi, nơi nào còn dám tiếp tục như vậy thành thơi đi từ từ. Hắn khổ hải bên trong, thần lực đang điên cuồng phun trào, miệng núi lửa thần truyền vang lên ầm ầm, phun ra lượng lớn sinh mệnh tinh khí, cho Hoa Vân Phi liên tục không ngừng cung cấp lấy thần lực. Sau đó, Hoa Vân Phi lấy một cái viễn siêu cùng giai bị ngạn tu sĩ tốc độ bay, cực tốc bắn nhanh hướng phương xa. Hắn cần tìm kiếm một chỗ bế quan nơi, thật tốt thanh lý đoạt được. Về phần rời đi nam vực, liền trước mắt mà nói, loại ý nghĩ này không khác người ngốc nói mê. Giao Quang Thánh Tử chính là Giao Quang ngoan nhân nhất mạch dốc sức bồi dưỡng hạt giống, bọn hắn ở nó trong cơ thể cắm vào bất diệt thần thai, bốn phía tìm kiếm thể chất đặc thù, cung cấp hắn thôn phệ. Khó có thể tưởng tượng, Giao Quang Thánh Tử tin chết sẽ để cho Giao Quang Thánh Địa phát sinh như thế nào động đất. Có lẽ, chấn động biết tác động đến toàn bộ Đông Hoang Nam Vực. Lúc này rời đi, có quá nhiều không xác định nhân tố. Không bằng tìm kiếm một chỗ bí địa, thanh lý chính mình thu hoạch đồng thời, đem tu vi đột phá đến bí cảnh tiếp theo, như vậy, có thể tăng cường một chút sức tự vệ. Như vậy, nơi nào có dạng này mật địa đâu? Ngay tại suy nghĩ ở giữa, Hoa Vân Phi sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Lão già này, đến cùng làm cái gì? Cái kia to lớn Hắc Tuyến, hồi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, có lẽ qua không được một canh giờ sẽ gặp hoàn toàn khôi phục. Hoa Vân Phi bắt đầu liều mạng, một thân thần lực không muốn sống thiêu đốt chuyển vận, tốc độ của hắn càng nhanh, nói là nhanh như điện chớp cũng không đủ. Loại tốc độ này, đủ để khiến đạo cung bí cảnh cường giả xấu hổ. Suy nghĩ hỗn loạn tầm đó, hắn nghĩ tới đầy đất. Giao Quang Thánh Địa, áo bào đen lão nhân chỗ cổ động trong mật thất, hào quang chói sáng từng bước phai nhạt xuống, thần bí khí cơ cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đến cuối cùng, tất cả quang mang toàn bộ quy về áo bào đen lão nhân xương trán. Mật thất bên trong, một lần nữa biến yên tĩnh ý mắng. Áo bào đen lão nhân mở hai mắt ra, trên mặt của hắn băng lãnh đến cực điểm, như vạn năm hàn băng. Hắn vừa rồi thi triển vì ngoan nhân đại đế sáng tạo, dùng lấy đối kháng đạo gia cựu bí bí chữ tiền tuyệt thế tiên thuật. Loại bí thuật này có thể đem thần thức nháy mắt thăng hoa, làm được trình độ nhất định biết trước, vô cùng đáng sợ, không kém gì bí chữ tiền. Nhưng mà vừa rồi hắn lấy đại thành vương giả tu vi thi triển loại này tiên thuật lúc lại gặp phải khó có thể tưởng tượng trở ngại. Thằng đến liền hắn đều có chút thoát lực thời điểm, mới đổi hết mê vụ. Hoa Vân Phi, thật là xem nhẹ ngươi. Hắn ánh mắt vô cùng băng hàn, thân hình trong hư không từng khúc biến mất. Trong thông đạo, Vân Trùng còn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, dốc hết toàn lực đánh thẳng vào nấn ná ở thức hải bên trong mê vụ, hoàn toàn quên đi chính mình tới đây mục đích. Tất cả cùng Hoa Vân Phi có liên quan đồ vật, hắn đều không nhớ nổi. Áo bào đen thân ảnh của lão nhân hiện hiện, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vân Trùng vội vàng đình chỉ ở trong tay động tác, đối nó hành lễ. Lão tổ, Vân Trùng thức hải bên trong. Lan đi. Áo bào đen lão nhân toàn thân đều che kín đen nhánh thần quang, liền nửa bước đại năng cảnh Vân Trùng nhìn đều một hồi đầu váng mắt hoa. Hắn biết, lão tổ sinh nộ. Áo bào đen lão nhân phẩy tay áo một cái, một cỗ không thể kháng cự lực lượng kinh khủng tác dụng ở Vân Trùng trên thân. A! Một cái mắt, toàn thân hắn xương cốt đều nát, thân thể cũng bay ra thông đạo bên ngoài. Áo bào đen lão nhân phát giác được khả năng chuyện phát sinh, kinh sợ phía dưới, cơ hồ đem Vân Trùng phế bỏ đi, làm thánh tử cùng Hoa Vân Phi người hộ đạo, Vân Trùng quả thực có không thể tha thứ tội lớn. Sau đó, hắn không còn quan tâm nửa chết nửa sống Vân Trùng, mà là mở ra cửa đá, đi vào. Tòa này tên là Thôn Thiên Ma Trùng nhà đá, là hắn cùng ngoan nhân nhất mạch mấy vị khác vương giả cùng nhau, dùng đặc thù chất liệu kiến tạo nhà đá. Có thể ngăn chặn thần thức xâm nhập, là một chỗ tuyệt đối bí ẩn nơi trốn, phi thường thích hợp bế quan. Thế nhưng không nghĩ tới, dạng này cân nhắc vậy mà biến khéo thành vụng, vừa vặn ngăn cách thánh tử thôn vệ Hoa Vân Phi quá trình, dẫn đến phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Áo bào đen lão nhân tiến vào nhà đá, lúc này, nơi này đã không có vật gì. Giao Quang thánh tử cùng Hoa Vân Phi đều không thấy bóng dáng, chỉ có trên mặt đất còn sót lại mở ra cho tàn. Oeng. Giao Quang thánh địa bình tĩnh, tại thời khắc này bị đánh vỡ. Một cú khủng bố đến khiến người hít thở không thông uy áp giáng lâm toàn bộ Giao Quang thánh địa. Đang tu luyện Giao Quang đệ tử, thân thể không cầm được bắt đầu lay động, cuối cùng lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tại cỗ uy áp này phía dưới, bọn hắn ngay cả đứng lập đều làm không được. Hóa Long bí cảnh trở lên cường giả còn tốt một chút, nhưng cũng là thần hồn run rẩy, không thể tự mình. Ngay tại một chỗ trong mật thất tu hành Diêu Hy cũng dừng lại tu luyện. Nàng mi tâm phát sáng, một tòa thần thánh cao xa cung điện ở nó sâu trong thức hải như ẩn như hiện. Đây chính là nàng nghe Hoa Vân Phi về sau, ở một tòa vứt bỏ trong cổ động lấy được tên là Nguyệt Cung mật bảo. Nàng nhờ vào đó ngăn cản được cỗ uy áp này, không có thất thố. Xảy ra chuyện gì rồi? Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 65, chấn động. Giao quang thánh địa phát sinh động đất, hết thảy không rõ ràng cho lắm, đệ tử cấp thấp đều bị cưỡng chế lưu tại chỗ, tứ cực bí cảnh trở lên tu sĩ thì bị triệu tập tiến về trước giao quang đại điện. Tất cả mọi người kinh ngạc nói không ra lời, bọn hắn giao quang thánh địa ở Đông Hoang Nam vực trong tiên môn, là ở vào kim tự tháp đỉnh tồn tại. Bất luận là lúc nào, bất luận xảy ra đại sự gì, bọn hắn đều là ung dung không đội. Vậy mà hôm nay, cái này đột nhiên bộc phát cường giả khí thế, bất thình lình triệu tập lệnh, tựa hồ làm cho cái này cổ xưa thế lực lớn bối rối lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giao quang thánh địa, nào đó một thần bí cổ động bên trong, ba bộ hiện ra màu bạc nhu hòa ánh sáng nhạt quan tài lặng lặng nằm ở cổ động chỗ sâu nhất. Nơi này hoang phế đã lâu, cổ mục cùng cỏ dại che lấp cửa hang, mà trên vách động, mấp mô, cỏ xỉ rêu liên tục xuất hiện. Ngoài cổ động bộ rất hoang phế, rất bình thường, mà bên trong lại ẩn chứa mê thần trận văn, có thể mê hoặc tu sĩ thần giác. Nộ nhập nơi đây người, đều biết ở trong đó mất phương hướng, cuối cùng quay lại tại chỗ. Lúc này, cổ động chỗ sâu nhất ba bộ quan tài, đồng thời bộc phát ra chói mắt tia sáng trắng. Từng sợi thanh tịnh màu bạc ánh sáng từ trong hư không trôi dạt xuống tới, đổ bê tông ở quan tài phía trên, sau đó, sáng tỏ thần văn cùng đạo ngấn ở trên đó không ngừng đan xen, thai nghén ra lực lượng thần bí. Loại này quan tài trộn lẫn vào Cửu Thiên Thần Ngọc hệ liệt một trong Ngân Nguyệt Thần Ngọc, có thể tiếp dẫn trang sáng bí lực ngăn cách trong quan mục bên ngoài, rất tốt đưa đến phòng tồn hiệu quả. Hiện tại, yên lặng không biết bao nhiêu năm màu bạc quan tài, vậy mà rung động. Ông, màu bạc bí lực sôi trào, quan tài bắt đầu rì rào run run. Bang, quan tài mở ra. Giao quang thánh địa phát sinh sóng gió lớn, rất nhanh tác động đến ra, tiếp giáp thánh địa thành giao quang đứng núi chịu sào, toàn bộ thành trì đều bị cưỡng chế giới nghiêm. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có cường đại tu sĩ độn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bình thường rất khó nhìn thấy chí ít tu luyện ba cái bí cảnh cường giả, ở hôm nay lại tấp nập xuất hiện. Đồng thời, hết thảy lệ thuộc giao quang thánh địa tu sĩ tất cả đều là một bộ nặng nề biểu tình. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, mọi người biết có việc lớn muốn phát sinh. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, lấy giao quang thánh địa làm trung tâm, phạm vi rất lớn một phiến khu vực bên trong đều bị giao quang tu sĩ lục soát toàn bộ. Đồng thời, bọn hắn siêu tầm khu vực còn đang không ngừng mở rộng. Đặc biệt là Thái Huyền môn phương hướng, áo bào đen lão nhân tự mình xuất phát tiến về trước cái hướng kia, danh tốc cấp giao quang khắc cường giả cũng đi một nhóm lại một nhóm. Toàn bộ Đông Hoang Nam vực đều vì vậy mà biến dung chuyển bất an. Giao quang bạo động, như là lên cơn điên, tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì? Chẳng lẽ thánh địa này Long Văn Hắc Kim đỉnh mất trộm đi? Có tu sĩ trêu chọc nói, nhìn thấy Nam vực kẻ thống trị như vậy thất kinh, hắn còn là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, bọn hắn bình thường đều sinh hoạt ở giao quang thánh địa cường hành thống trị phía dưới, thật vất vả có cơ hội như vậy có thể nhìn thấy giao quang thánh địa nóng nảy bộ dáng, bọn hắn tự nhiên trong lòng vui vẻ. Không thể nào, ai có thể đánh cắp cực đạo đế binh? Ta nhìn, là giao quang thánh địa cổ kinh bị người mang đi, cho nên bọn hắn mới có thể như vậy điên cuồng. Đông Hoang các đại thánh địa, hoang cổ thế gia các loại, đối với cổ kinh ngoại truyền đều là số không tha thứ. Nếu là có tu sĩ đắc thủ nó cổ kinh, bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng. Không sai, cái suy đoán này rất có logic, phải biết, cổ kinh thế nhưng là một thánh địa đặt chân gốc rễ, truyền đi nhường mọi người đều biết mà nói, thánh địa tổn thất không cách nào đánh giá, bọn hắn cũng không thể giết hết thể tu sĩ a. Theo các tu sĩ phân tích cùng nghị luận, giao quang cổ kinh bị người thần bí đánh cắp suy đoán, như bệnh dịch lan tràn ra ngoài. Mà lại, ở lan tràn quá trình bên trong, cái suy đoán này từng bước biến thành chân thực sự kiện. Không thể không bội phục những cái kia miệng rộng các tu sĩ, bọn hắn là chỉ sợ thiên hạ không loạn, chỉ sợ giao quang không loạn. Lần này, Nam vực bạo động càng thêm kịch liệt, không riêng gì giao quang thánh địa cường giả ở bốn phía tìm kiếm, còn có một chút thiếu khuyết cổ kinh cường giả cũng tại tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể gặp phải vị kia đạo tặc huynh đệ. Toàn bộ Nam vực, quần quần sóng ngầm, các đại thế lực đều đang hướng ra bên ngoài điều động cường giả, tìm hiểu tin tức, muốn tra rõ ràng chân tướng sự thật. Lúc này, giao quang thánh địa đại nhân vật cũng xuất động, mấy chục chiếc hoàng kim cổ chiến xa từ giao quang thánh địa xung ra, nghiền ép lên bầu trời, hướng phía phương hướng khác nhau ầm ầm đi, trên chiến xa che kín vết đao lỗ tên, tản ra vô cùng xa xưa cùng tang thương khí tức. Mỗi một chiếc hoàng kim cổ chiến xa kéo xe dị thú đều không giống nhau. Có, là chín đầu thân thể như nước thép đổ bê tông mà thành thanh giao, màu xanh giao vậy lập lòe ánh sáng lộng lẫy, tràn ngập có tính chấn động lực lượng cảm giác, ngang qua toàn bộ bầu trời. Có, thì là chín đầu tương tự kỳ lân hoang cổ man thú, thân hà lượn lờ, cưới mây lướt gió, xuất hành ở giữa có từng trận sấm sét thanh âm, vô cùng thần dị. Càng có, là chín cái toàn thân lông vũ sáng lạn vô cùng dị cầm, toàn thân che kín ánh sáng thần thánh, ánh sáng sáng chói. Chúng thân có thân thể năm màu, đều dài đến mấy chục mét, cực giống trong truyền thuyết vượng hoàng thần điểu. Chơi ạ, kia là giao quang thánh địa cựu phượng chiêu dương xa. Những thứ này hoàng kim chiến xa, không phải thực lực siêu tuyệt trưởng lão không thể ngồi. Mà bây giờ, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy chiếc, giao quang thánh địa đây là dốc toàn bộ lực lượng sao? Tất cả mọi người chấn kinh, lúc trước cái kia một nhóm lớn giao quang tu sĩ, tựa hồ vẫn chỉ là khúc nhạc dạo, những thứ này vô cùng cường đại các trưởng lão mới thật sự là làm thật. Nam vực muốn bị lật tung tới, giao quang thánh địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì kinh biến? Dĩ nhiên khiến bọn hắn điên cuồng như vậy. Nghe nói là có người đánh cắp bọn hắn cổ kinh, cũng không biết có phải là thật hay không. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng chính là không cách nào xác định chân tướng của sự thật. Biết nhất định nội tình giao quang thánh địa các đệ tử, ý quá nghiêm, căn bản không nguyện ý lộ ra một tia nội tình. Hiện tại cái này đứng núi chịu sào phía trên, nếu ai sơ sẩy làm việc, chính là không đem cái mạng nhỏ của mình coi ra gì. mà càng nhiều giao quang đệ tử thì là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Đây hết thể náo động đầu nguồn, giao quang điên cuồng tìm kiếm đạo tặc bốn Hoa Vân Phi, lúc này Cực Dương nhanh chạy tới một chỗ. Vài ngày trước phát sinh tất cả thật đúng là hung hiểm đến cực điểm, lúc ấy, từ hắn tối bảo lão nhân cùng Vân Trùng nhân quả đến áo bào đen lão nhân khôi phục ký ức, vẹn vẹn chỉ mới qua không đến 3 canh giờ. Cái này ngắn ngủi 3 canh giờ, chỉ bằng Hoa Vân Phi tốc độ, có thể chạy được bao xa? Còn tốt, hắn tư duy ngược chiều, không có hướng Thái Huyền Phương hướng thoát đi, nếu không hắn hiện tại đã bị nổi giận áo bào đen lão nhân bắt lấy. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng là cực kỳ nguy hiểm, nó chạy trốn phương hướng, có mấy nhóm cường đại tu sĩ tìm kiếm mà qua. Theo Hoa Vân Phi suy đoán, cái kia mấy đám cường giả, mỗi một cái đều chí ít tu luyện 3 cái bí cảnh, bất kỳ cái gì một cái đều có thể tùy ý nghiền ép hắn hiện tại. Bất quá, Hoa Vân Phi thôn phệ giao quang thánh tử, lấy được hắn hết thảy mật bảo, mấy thứ này cần phải đủ để cho hắn ở tứ cực bí cảnh tu sĩ trong tay bảo vệ tính mệnh. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, Hoa Vân Phi cũng sẽ không thật đầu sát, tìm đường chết, đi lên thử một lần. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 66, mất trí nhớ gói phục vụ. Hoa Vân Phi thành công thoát đi giao quang thánh địa về sau, còn thừa lại 20 triệu nhân quả giá trị. Những thứ này nhân quả giá trị với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cây cỏ cứu mạng, hắn nhờ vào đó tránh thoát một đợt lại một đợt dò xét. Nếu có giao quang thánh địa tu sĩ phát hiện hắn, hắn sẽ gặp lập tức chặt đứt mình cùng đối phương nhân quả tuyến, từ đó tránh thoát khỏi truy sát. Cái này cùng ở giao quang mật địa bên trong khác biệt, áo bào đen lão nhân cùng vần trùng tu vi cũng rất cao, lấy Hoa Vân Phi có nhân quả giá trị, nhiều nhất chỉ có thể cho bọn hắn đến cái một ngày mất trí nhớ gói phục vụ. Mà những thứ này chính mắt trông thấy đến hắn, hoặc là cảm giác được hắn tứ cực bí cảnh tu sĩ, vĩnh cửu chặt đứt cùng hắn tương quan nhân quả tuyến, cũng không cần tiêu hao quá nhiều. Cho nên, Hoa Vân Phi đương nhiên phải ổn thỏa một điểm, cho bọn hắn đều đến cái mãi mãi mất trí nhớ gói phục vụ. Bằng không, bọn hắn hồi tưởng lại không đúng, nhờ vào đó suy đoán ra Hoa Vân Phi hành vi lộ tuyến, vậy liền việc lớn không ổn. Gãy nhân quả rất bá đạo, bị chém đứt nhân quả tuyến tu sĩ cơ bản đều có thể phát giác được chính mình thiếu thốn một đoạn ký ức. Vậy cũng là một cái không nhỏ bút, nếu như cái kia áo bào đen lão nhân cẩn thận suy nghĩ một phen, không khó phát hiện điều này. Bất quá hắn hẳn là cảm thấy loại thủ đoạn này quá nguy tiên, che đậy một cái đại thành vương giả thức hải. Không phải thánh nhân không cách nào làm được, Hoa Vân Phi có thể làm đến, nhất định là dựa vào cái gì bí bảo. Loại vật này, ở áo bào đen lão nhân xem ra, có thể thi triển cái lần một lần hai liền đỉnh tiên, bởi vậy, hắn cũng không có coi trọng. Nếu không, nếu là hắn hạ lệnh, nơi nào có giao quang thánh địa tu sĩ đột nhiên mất trí nhớ liền phong tỏa chỗ nào, Hoa Vân Phi liền thật khó mà đào thoát. Dù sao, giao quang thánh địa tu sĩ, chỉ cần nhìn thấy khả nghi người, đều biết lên trước đem lưu lại. Cũng may, Hoa Vân Phi cùng giao quang thánh địa cường giả, đều trời xui đất khiến bỏ qua. Hoa Vân Phi một đường chạy vội, không chút nào suy nghĩ tiết kiệm thần lực sự tình. Trên thực tế, hắn cũng không cần tiết kiệm, thôn vệ giao quang thánh tử bản nguyên, cùng rất nhiều thể chất đặc thù về sau, tiềm năng của hắn tăng cường rất nhiều. Loại này tăng cường mang tới trực tiếp hiệu quả là được, trong khổ hải có liên tục không ngừng thần lực tuôn ra, giống như là vĩnh viễn sẽ không khô kiệt vậy. Mặc dù, ở vương thể 4 tinh thần chi thể cơ sở bên trên, lại thêm một chút vương thể, thể chất cường độ cũng sẽ không tăng lên quá cao. Thế nhưng thật sự là hắn ở tăng cường, đây là thể chất phương diện tăng cường, ở một loại vương thể cơ sở bên trên miễn cưỡng cất cao. Ngay sau, nếu là hắn thành công thôn vệ một loại càng đáng sợ thể chất, như vậy, phía trước thôn vệ tất cả liền tương đương với ở loại thể chất này cơ sở bên trên cất cao. Chậm rãi, hắn sẽ hướng hỗn độn thể dựa sát vào. Hỗn độn thể có nhiều đáng sợ. Chuẩn đế cựu trọng thiên người liền có thể chiến không thiếu sót đại đế. Loại này trong truyền thuyết thể chất, từ xưa đến nay, cũng chỉ có giải rác mấy người có được qua. Lúc này Hoa Vân Phi, liền huyết dịch đều biến sắc. Nếu như cắt vỡ nó ngón tay, sẽ gặp phát hiện, máu của hắn đã thoát ly trước kia tinh thần chi thể mang tới màu bạc, một chút cùng màu bạc một trời một vực nhan sắc đã loáng thoáng bắt đầu hiện hiện. Khi hắn triệt để luyện hóa những cái kia đặc thù bản nguyên về sau, máu của hắn tuyệt đối sẽ biến thành nhiều sắc hình. Hoa Vân Phi thu nạp tâm thần, nhanh chóng chạy vọt về phía trước đi. Trải qua mấy ngày không biết ngày đêm trốn xa, hắn đã rời xa giao quang, đi tới ở Nam vực bên trong hơi có danh khí Tân Quốc. Nơi này sở dĩ có thể bị mọi người biết được, chính là bởi vì cái này quốc gia cảnh nội có một mảnh hỏa vực. Mảnh này hỏa vực, từ hoang cổ đến nay liền thiêu đốt đến nay, không biết thiêu đốt bao lâu, cũng không biết đạo lịch trải qua bao dài tuế nguyệt, từ đầu đến cuối bất diệt. Dưới mặt đất không có tỏa ra nhiệt độ cao dung nham, trên mặt đất cũng không có duy trì hỏa diễm thiêu đốt cỏ cây. Ai cũng không biết, cái này hỏa diễm là như thế nào thiêu đốt, vì sao vĩnh viễn không dập tắt. Liên quan tới nơi này, rất nhiều cổ tịch đều có ghi chép, trong đó có dính dấp đến tiên, hoang tháp các loại, bất quá, đều nói mơ hồ, vô cùng mơ hồ. Hoa Vân Phi tự nhiên sẽ hiểu nơi này, 10 loại hỏa diễm lấn ná ở đây, một tầng bao vây lấy một tầng, một loại so một loại đáng sợ. Mà chỗ sâu nhất gốc kia hỏa diễm hình thái cây nhỏ, thậm chí khả năng từng thiêu chết tiên. Bình thường tu sĩ không có sức tự vệ, căn bản không dám tới gần nơi này, mà đối với những cái kia đỉnh cao nhất tu sĩ đến nói, nơi này chính là luyện khí tuyệt hảo nơi. Nơi này hỏa diễm có một sức mạnh thần bí, có thể trợ khí nhanh chóng thành hình, in dấu xuống đạo cùng lý, vô cùng thần dị. Hoa Vân Phi sở dĩ tới đây, cũng là bởi vì nơi này nguy hiểm biết làm cho nhiều người đứng xa mà trông. Ở cơn mưa gió này phiêu diêu thời khắc, trốn vào nơi này củng cố tu vi, chỉnh lý đoạn được, là lựa chọn tốt nhất. Trời có gió mưa khó đoán, đoạn đường này chạy trốn, hắn có khi lại đột nhiên gặp được giao quang thánh địa cường giả, loại kia thời điểm, liền không thể không thi triển gây nhân quả. Cho đến trước mắt, hắn đã làm cho hơn 10 tứ cực bí cảnh trở lên cường giả mãi mãi mất trí nhớ. Hoa Vân Phi không dám có may mắn tâm lý, hắn có thể chặt đứt nhân quả tuyến, che đậy người khác thức hải chỗ đặc thủ, đoán chừng dùng không được liền biết bị phát giác. 10 cái tứ cực bí cảnh tu sĩ mãi mãi mất trí nhớ, đây tuyệt đối không thể gạt được áo bào đen lão nhân. Đồng thời, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, cái kia ba đầu thuộc về Trạm Đạo Vương giả cấp bậc nhân quả tuyến đã liên tiếp đến hắn thân thể phía trên. Ý vị này, ba cái kia ngủ say kinh khủng tồn tại đã thức tỉnh, bây giờ nói không chừng chính bốn phía tìm hắn đây. Xem ra, Giao Quang Thánh Tử ở Giao Quang Thánh Địa bên trong địa vị, không thua gì Cơ Hạo Nguyệt ở Cơ Gia địa vị. Cũng thế, không nói Giao Quang Thánh Tử người này, liền nói Bất Diệt Thần Thai, Thôn Thiên Ma Chủng, cùng với tương ứng thiên công, còn có Ngoan Nhân Vô Thượng Bí Thuật các loại, cái nào không phải là nghịch thiên đồ vật. Bọn hắn hiện tại đoán chừng con mắt đều đỏ, hận không thể đem Nam Vực đào sâu ba thước. Hiện tại ra ngoài chính là muốn chết, ta ngay tại cái này hỏa vực bên trong, thật tốt thanh tịnh một chút thời gian, đợi cho tiếng gió lắng lại lại đi ra. Hoa Vân Phi thấp giọng tự nói, hắn dự đoán, Giao Quang Thánh Địa loại này quy mô lớn tìm kiếm, sẽ không tiếp tục quá lâu. Dù sao, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng Nam Vực trật tự. Cái này một mảnh địa vực, cũng không phải Giao Quang Thánh Địa đoán. Hoang Cổ Thế Gia Cơ Gia tuyệt đối sẽ xuất thủ can thiệp việc này. Bất quá, vì cho Giao Quang Thánh Địa một chút mặt mũi, bọn hắn khẳng định biết tha thứ Giao Quang Thánh Địa điên cuồng một đoạn thời gian. Kỳ thật, Nam Vực còn có cái khác mấy cái thánh địa, chỉ là bọn hắn cách nơi này quá xa, sẽ không đem bàn tay tới. Cho nên, tất cả liền nhìn Cơ Gia khi nào xuất thủ can thiệp. Tóm lại, sóng gió lắng lại thời điểm, chính là Hoa Vân Phi xuất quan này. Lại chạy vội thời gian không ngắn, Hoa Vân Phi cuối cùng đi tới Tấn Quốc phía cực tây. Vừa đến nơi đây, hắn liền trông thấy phương xa có một mảnh lửa đỏ. Hắn nhanh chóng đi tới gần. Một mảnh phương viên trăm dặm trái phải hỏa vực nằm ngang ở trước mặt hắn. Đứng tại hỏa vực trước mặt, Hoa Vân Phi mới tự mình cảm nhận được cái gì gọi là nóng bỏng. Đời trước của hắn mặc dù không có đi qua Hỏa Diễm Sơn, thế nhưng cũng nhìn qua Hỏa Diễm Sơn mặt đất nhiệt độ có thể nấu nước tin tức. Chân chính đi tới loại địa phương này, mới có thể cảm nhận được bị nướng tư vị. Phía trước, một mảng lớn ngọn lửa nhấp nháy, nhiệt độ nóng bỏng, nướng lấy đại địa. Vòng ngoài hỏa vực bên trong, khắp nơi đều là cháy bỏng. Đại địa khô cạn, rạn nứt ra một cái lại một cái khe lớn, nhìn qua rất dữ tợn. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 67, xâm nhập cùng chênh lệch. Hoa Vân Phi ở hỏa vực bên ngoài hơi dừng lại một phen về sau, thân thể đột nhiên tách ra nhu hòa màu bạc ánh sao, trong hư không càng có chút hơn điểm tinh quang được tới, che đậy toàn thân của hắn. Cuối cùng, hắn giống như là đứng ở một tinh vực bên trong, từng quả hư ảo ngôi sao ở nó toàn thân hiện hiện, có lượng lớn tinh thần chi lực ở trong đó phun trào. Ở đem tự thân tinh thần chi thể phát huy đến cực hạn về sau, Hoa Vân Phi đi vào hỏa vực. Hắn cũng không có vô cùng lo lắng nhanh chân tiến lên, tương phản, hắn đi rất chậm. Đối với hỏa vực hiểu rõ, hắn chỉ dừng lại ở tiểu thuyết phương diện, chân chính tự mình tới gần lúc, cần trực quan hiểu rõ nơi này tất cả. Diệp Phàm có thể xâm nhập hỏa vực xa như vậy, dựa vào không riêng gì hắn cường hoành hoang cổ thánh thể, còn có từ hoang cổ cấm địa bên trong mang ra thần tuyển, cùng với trọng yếu nhất hạt bồ đề. Như vậy, so sánh với Hoa Vân Phi có thể có cái gì đâu? Tinh thần chi thể đối với thân thể rèn luyện, khẳng định là xa xa không bằng hoang cổ thánh thể. Thánh thể vô song, cũng không phải một câu nói xuông. Cho nên hắn cũng không biết chính mình có thể ở hỏa vực bên trong tiến lên bao xa. Tại trong nguyên tắc, Diệp Phàm màu vàng khổ hải đối với nơi này hỏa diễm còn có khắc chế hiệu quả, đặc biệt là hắn tiến vào bị ngạn cảnh giới về sau, trong khổ hải đạn sinh thanh liên, càng là có thể trực tiếp vượt lên tầng thứ 7 năm màu ngọn lửa. Hoa Vân Phi nhưng không có mấy thứ này, bất quá, đợi đến ngày sau hắn tìm được thánh thể bản nguyên, cũng đem thôn vệ, liền có thể dòm ngó loại này cường đại thể chất bí mật. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào vương thể tinh thần chi thể, chậm rãi hướng về phía trước. Tầng thứ nhất hỏa diễm vì màu đỏ thắm, đi vào về sau, khí tức nóng bỏng đập vào mặt, hỏa diễm trong hư không lặng lặng tiêu đốt. Hoa Vân Phi toàn thân có màu bạc ánh sao che đậy thân thể, ngăn trở lan tràn mà đến ánh lửa. Hắn bên cạnh tiến lên, bên cạnh quan sát đến hoàn cảnh nơi này, cùng Hoa Vân Phi hiểu rõ đến giống nhau. Nơi này rất hoang vu, cái gì cũng không có, đồng thời địa thế bằng phẳng, không có chập trùng. Hoa Vân Phi duy trì cái tốc độ này hướng hỏa vực trung tâm xâm nhập trong chốc lát, ở phát hiện nơi này tựa hồ không có gì có thể chú ý đồ vật về sau, hắn tăng tốc độ. Trong nháy mắt, Hoa Vân Phi đã xâm nhập 7-8 dặm. Nơi này hỏa diễm, nhan sắc phát sinh biến hóa, từ ban đầu màu đỏ thắm biến thành màu lam nhạt. Đây chính là tầng thứ hai. Đến nơi này, hỏa diễm nhiệt độ có chất tăng lên, cho dù có ánh sao thần lực che đậy thân thể, Hoa Vân Phi cũng có thể cảm giác được từng trận nóng rực. Nương mắt quan sát qua tình huống chung quanh về sau, Hoa Vân Phi tiếp tục nhanh chóng tiến lên, nơi này như cũ hoang vu, cái gì cũng không có. Dù cho có, cũng là một chút tu vi yếu đuối tu sĩ luyện khí về sau còn lại đồng nát sát vụn, với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa gì. Lại tiến lên vài dặm, hỏa diễm nhan sắc lần nữa phát sinh biến hóa. Hoa Vân Phi đứng ở tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 chỗ giao hội, nhìn qua phía trước mù sương một mảnh, hít sâu một hơi, đi thẳng vào. Nơi này hỏa diễm bày biện ra màu ngà sữa, ngọn lửa thân thể đã không giống như là hỏa diễm, mà là giống như lưu động chất lỏng, đồng thời, nhiệt độ cao đặc biệt. Đi lại ở tầng thứ 3 hỏa vực, Hoa Vân Phi có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Trong thân thể của hắn lượng nước ở không bị khống chế bị bốc hơi ra, thân thể bên ngoài màu bạc ánh sao cũng hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Nếu không phải hắn một mực tại lượng lớn chuyển vận thân lực, ổn định lại tất cả, hắn liền thật thành người khô. Nóng quá, giống như là muốn bị nướng chín như vậy. Hắn nhả ra một câu, trong nguyên tắc Diệp Phàm, vẹn vẹn thần kiều đỉnh phong cảnh giới, liền có thể dựa vào mình lực lượng xâm nhập đến tầng thứ 4, dù cho tiến vào tầng thứ 5 cũng có thể kiên trì một lát. Mà hắn đã là bị ngạn đỉnh phong cảnh giới, ở tầng thứ 3 liền như vậy phí sức, tầng thứ 4 khẳng định là cất bước khó khăn, tầng thứ 5 chẳng phải là trực tiếp vỡ ra. Thể chất chênh lệch có chút lớn a. Bất quá, cái này cũng như thường, hoang cổ thánh thể danh khí lớn bao nhiêu, có thể nói là không ai không biết không người không hay. Cho dù là ở sâu trong vũ trụ đế lộ phía trên, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cùng một loại khác tuyệt thế thể chất bốn bá thể tiến hành tranh phong. Mà tinh thần chi thể đâu? Chỉ là đạt tới vương thể phạm chủ thôi. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, vương thể cao không thể chạm, thế nhưng ở thánh thể cùng bá thể loại này thể chất đáng sợ trước mặt, tinh thần chi thể căn bản không đáng chú ý, thậm chí ngay cả đồng giai đổi lực tư cách đều không có. Còn nhớ kỹ trong nguyên tắc, Diệp Phàm cùng Hoa Vân Phi ở hoang cổ cấm địa bên ngoài lần thứ nhất triển khai giao phong. Ngay lúc đó Diệp Phàm ở tứ cực bí cảnh tầng cảnh giới thứ hai, khoảng cách ngay lúc đó Hoa Vân Phi khoảng chừng mấy đạo lệch trời. Thế nhưng hắn như cũ đi ngược chiều phát tiên, đánh bại đã đạt đến hóa long bí cảnh Hoa Vân Phi. Cái kia Hoa Vân Phi yếu sao? Hắn có cửu kiếp phượng khúc, tinh phong bí thuật, tinh phong chí bảo, chín cái chữ đế, vạn hóa thánh quyết, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, cái nào không phải là cường đại công phạt đại thuật? Kết quả hắn còn là thua ở Diệp Phàm dưới tay, cuối cùng hay là dựa vào người hộ đạo xuất thủ mới bảo vệ tính mệnh. Cái này khiến Hoa Vân Phi có chút cảnh tỉnh, chính mình trước mắt bày ra vô địch, chẳng qua là ở một phái bên trong thôi. Muốn chân chính cùng giai vô địch, đi ngược chiều phát tiên, còn phải đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia chân chính tiên tiêu. Đây vẫn chỉ là bắt đầu cổ tinh thôi, sâu trong vũ trụ còn có càng khủng bố hơn tồn tại, hắn nhất định phải mau chóng quật khởi, đuổi tại thiên địa nhân vật chính xuất hiện phía trước, một đường hát vang mà lên. Đồng thời, như thế nào đột phá cái này thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công kiềm chế cùng với tìm kiếm nhân quả hệ thống lai lịch các loại, cũng là tương lai hắn muốn suy nghĩ vấn đề. Hoa Vân Phi đỉnh lấy ngọn lửa nóng bỏng nhiệt độ cao, tiếp tục tiến lên. Nơi này, địa thế đã không còn bằng phẳng, trên mặt đất cũng không lại là một mảnh hoang vu. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảng lớn đá lâm xúc đứng ở phụ cận, hoặc là phương xa. Hoa Vân Phi tốc độ bắt đầu chậm lại, hắn ở cẩn thận quan sát địa hình nơi này, cũng vững vàng đem ghi vào trong đầu. Hành động này, mặc kệ có hữu dụng hay không, đều không có chỗ xấu. Cũng không lâu lắm, hắn lại đi về phía trước vài dặm. Lúc này, tầng thứ tư hỏa diễm xuất hiện. Nó cùng tầng thứ ba hỏa vực hỏa diễm quả thực chính là hai thái cực. Một cái vì màu ngà sữa, một cái vì màu đen nhánh. Thật đúng là một hai ngày đường, một nửa địa vực a. Hoa Vân Phi dừng ở tầng thứ tư hỏa diễm phía trước, hơi cảm khái. Ngọn lửa màu đen kia, ố quang nhấp nháy, giống như là minh hỏa, đen dọa người. Nếu là ánh mắt thẳng nhìn về phía trong đó, những cái kia im hơi lặng tiếng, không ngừng nhảy hắc diễm, sẽ để cho người có một loại vô số yêu ma quỷ quái thân ảnh ở trong đó lấp loe ảo giác. Hoa Vân Phi vẻ mặt nghiêm túc, đem một thân thần lực điều động đến cực hạn. Một giây sau, đen nhánh khí tức hiện hiện, cũng trải rộng nó toàn thân. Tính toán ra, đây là Hoa Vân Phi lần thứ nhất thi triển ra thôn thiên ma công áo nghĩa. Hắn cười cười, không cần giấu giốt cảm giác thực tốt. Bên trong sinh mệnh chi luân của Hoa Vân Phi, thôn thiên ma chủng đang nhảy nhót, nó phảng phất là một cái bị cấm túc thật lâu hài tử, lần thứ nhất đi ra hít thở mới mẻ không khí, biểu hiện vô cùng hưng phấn. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 68, bất diệt thiên công. Lúc này Hoa Vân Phi, thần tuyển chạy cuộn cuộn, toàn thân tinh khí thần đều đến một loại đỉnh phong. Hắn trạng thái kỳ giai, cho dù là lần thứ nhất thi triển thôn thiên ma công, cũng vô cùng ngước, không có chút nào vướng víu cảm giác. Điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong về sau, Hoa Vân Phi hít sâu một hơi, một bước bước vào như là ma huyễn tầng thứ tư hỏa vực. Mới vừa đi vào, Hoa Vân Phi liền có một loại da chóc thịt bong cảm giác. Màu bạc ánh sao trực tiếp bị đáng sợ minh hỏa nhóm lửa, phát ra một hồi lốt bốt tiếng nổ tung. Nếu không phải thôn thiên ma công huyền ảo kinh người, nếu không phải Hoa Vân Phi thể chất cường đại, nếu không phải hắn những năm này không ngừng lợi dụng ánh sao luyện thể, lấy chỉ là bị ngạn cảnh giới tiến vào tầng thứ tư hỏa vực, tuyệt đối sẽ ở trong khoảnh khắc bị hóa thành cho bụi. Nơi này, đối với hiện tại ta đến nói, còn có chút miễn cưỡng. Bất quá, có thể chống đỡ. Hoa Vân Phi cắn răng kiên trì, kết lực ngăn cản minh hỏa ăn mòn. Đỉnh lấy hắc sắc hỏa diễm lực lượng khủng bố nhiệt độ cao, hắn tiếp tục tiến lên. Giờ khắc này, Hoa Vân Phi chân chính cảm giác được cái gì gọi cất bước khó khăn, cái gì gọi là hô hấp khó khăn, cái gì gọi là ngũ tạng cầu phần. Đi tới màu đen minh viêm đầu cùng lúc, Hoa Vân Phi đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, thân thể của hắn phía trên đã xuất hiện cháy đen vẻ, minh hỏa đã đột phá thôn thiên ma công ngăn cản, thẩm thấu đến bên trong. Tầng thứ 5 đã gần trong gang tấc, màu vàng thần diễm tại phía trước lặng lặng nhảy lên lập lòe, giống như căn bản không có cái gì nguy hiểm. Nhưng mà, Hoa Vân Phi lại nhìn trong lòng có chút run rẩy, hắn vững tin, nếu như mình hiện tại tiến vào tầng thứ 5, tuyệt đối phải bị đốt cháy khét. Tới trước nơi này đi, lại hướng trước, chính là muốn chết. Hoa Vân Phi thấp giọng tự nói, hắn không tiếp tục mạo hiểm đi vào nếm thử, đối với hắn dạng này bị ngạn tu sĩ đến nói, tầng thứ 4 đã coi như là rất thâm nhập. Những tứ cực bí cảnh đó cường giả đối với tầng thứ 5 ngọn lửa màu vàng đều tránh như xa hạt, hắn có thể dựa vào chính mình đi đến nơi này, đã coi như là vượt qua hắn dự tính. Hoa Vân Phi tìm được một chỗ rừng đá dày đặc địa phương, chui vào. Mặc dù đây là hỏa vực, có rất ít tu sĩ tới đây, thế nhưng tới đây tu sĩ đều không phải phạm tục, đại khái dẫn đầu là hắn không cách nào chống cự cường giả, cho nên ẩn nấp tự thân là rất có cần thiết. Xếp bằng ở rừng đá chỗ sâu, Hoa Vân Phi bắt đầu tu hành. Đầu tiên, hắn cần triệt để nắm giữ bất diệt thần thai. Trước mắt hắn chỉ có thể hơi thôi động thần thai, căn bản là không có cách dùng cho tranh đấu. Triệt để nắm giữ thần thai chính là triệt để nắm giữ bất diệt thiên công. Một bộ đế kinh vốn hẳn nên bao hàm 9 cái tiên thiên đế văn, mà trong cơ thể hắn thôn thiên ma chủng bên trong cũng không có loại này tiên thiên đế văn. Không cần phải nói, nhất định là ngoan nhân nhất mạch ở gen đúc ma chủng thời điểm loại bỏ cái này một trọng yếu bộ phận. Cũng may, bất diệt thần thai bên trong có hoàn chỉnh thôn thiên ma công cổ kinh cùng bất diệt thiên công cổ kinh, 18 cái chân quý tiên thiên đế văn liền bao hàm ở trong đó. Tiếp theo, hắn muốn mở ra luân hải bên trong, những cái kia thể chất đặc thù mang tới môn hộ, tiến một bước phóng thích luân hải bí cảnh tiềm năng. Một loại thể chất đặc thù, liên tiếp lấy một cái đại đạo, chúng ở luân hải bên trong đều có được cùng hắn thể chất đặc thù đối ứng đặc thù môn hộ. Còn nữa, bất diệt thần thai bên trong có hoàn chỉnh, thuộc về ngoan nhân vô thượng thần thuật, phi tiên quyết, vạn hóa thánh quyết, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ các loại. Chớ Hoa Vân Phi đem tu vi đạt đến đạo cung bí cảnh về sau, liền có thể bắt đầu tu hành. Những thứ này bí thuật, không thua gì đạo gia cửu bí, là vô thượng chân bảo, cầm ở trong tay không tu luyện, là sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, Hoa Vân Phi bắt đầu khổ tu. Hắn đem tâm thần đắm chìm trong bất diệt thần thai bên trong, đắm chìm trong bất diệt thiên công kinh văn bên trong. Từng trang sách thâm ảo phiền phức cổ kinh văn hóa làm nhất cam lộ, lưu đến Hoa Vân Phi trong tâm. Hắn rong chơi ở trong đó, tâm thần say mê. Có tu luyện thôn thiên ma công kinh nghiệm, hắn tu luyện lên bất diệt thiên công đến, xe nhẹ đường quen, rất cấp tốc. Bởi vì bất diệt thiên công là thoát thai từ thôn thiên ma công, tương đương với ở thôn thiên ma công cơ sở lên cao hoa. Rất nhiều nơi đều có chỗ tương tự. Một ngày, hai ngày, dòng dã nửa tháng, Hoa Vân Phi đều đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Về sau, hắn toàn thân lại hiện ra đáng sợ dị cảnh, khoảng chừng 10.000 đạo thần ma hư ảnh vờn quanh ở thân thể của hắn trung quanh, càng không ngừng định tụng lấy bất diệt thiên công kinh văn. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, những thần ma này hư ảnh chính là từng cái thể chất đặc thù người sở hữu, có toàn thân tràn ngập hoàng kim huyết khí, có chạy xuôi ánh sáng thần thánh, thậm chí còn có Hoa Vân Phi vốn có tinh thần chi thể. Nếu có tu sĩ khác ở đây, nhất định sẽ bị một màn này hù đến hôn mê. Đây chính là bất diệt thiên công, một bộ yêu tà đến cực điểm, từng thôn phệ dòng dã vạn loại thể chất đặc thù đáng sợ thiên công. Hoa Vân Phi đóng chặt hai con ngươi, đối với cái này dị tượng không hề hay biết. Hắn lúc này đã sơ bộ nắm giữ bất diệt thiên công luân hải quyển áo nghĩa. Tu hành đến tận đây, Hoa Vân Phi cũng không thể không cảm thán, bất diệt thiên công không hổ là từ thôn thiên ma công bên trong thăng hoa ra đáng sợ đế kinh, có kinh thiên vĩ địa áo nghĩa. Thôn phệ bản nguyên, thôn phệ vạn vật, thậm chí liền thọ nguyên cùng thời gian đều có thể thôn phệ. Hắn hiện tại, chiến lược bên trên tuyệt đối so trước đó chính mình mạnh hơn một mạng lớn. Đây vẫn chỉ là cơ sở chiến lược tăng lên. Bất diệt kinh văn bên trong ghi chép như thế nào ẩn dưỡng thần thai, như thế nào đem thôn thiên ma công xem như trưởng thành thổ nhưỡng các loại. Đồng thời, ở kinh văn cuối cùng một thiên bên trong còn ghi lại như thế nào bỏ đi có thiếu hỗn độn thể, từ lao thể bên trong lột xác ra thần thai, hóa thành không thiếu sót hỗn độn thể bí mật. Hoa Vân Phi nhìn hoảng sợ lạnh mình, kinh văn bên trong miêu tả quá mức đáng sợ, tràn ngập một loại vô hình đại khủng bố. Chỉ là thôn phệ vạn vật liền rất làm cho người khác kinh hãi, từ ngoại giới tu sĩ kiêng kỵ như vậy thôn thiên ma công liền có thể nhìn ra. Mà bất diệt thiên công bên trong, liên quan tới bất diệt thăng hoa trình bày, càng là khủng bố tới cực điểm. Từ lao thể bên trong, miễn cưỡng dãy rủa ra một cái hoàn toàn mới chính mình. Hoa Vân Phi không dám tưởng tượng đó là một loại cái gì chẳng cảnh. Muốn mạng chính là, loại này vận dưỡng thần thai phương pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, vẹn vẹn thích hợp với ngoan nhân chính mình. Mỗi người đều là không giống, đều có thích hợp bản thân con đường cùng phương pháp. Trong nguyên tắc giao quang thánh tử bị ma thân chỗ giam cầm, không cách nào từ đó thuế biến ra, cũng là bởi vì đây không phải là con đường của hắn. Dù cho mượn nhờ Diệp Phàm tay đánh vỡ ma thân giam cầm, cuối cùng cũng bởi vì tài tình không đủ, chỉ tu ra có thiếu hỗn độn thể. Nghĩ tới đây, Hoa Vân Phi không khỏi rơi vào trầm tư, chính mình có những thứ này vô thượng thiên công, tiền kỳ căn bản không lo, thế nhưng, đến cuối cùng, nếu như không có mình bổ vận, vẹn vẹn dựa vào phục chế đồ của người khác mà nói, tuyệt đối sẽ thất bại. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 69, bảy đại vương thể cùng càng khó khăn đường. Thế nhưng là, hiện tại Hoa Vân Phi, tích lũy ít đến thương cảm, đừng nói sáng tạo chính mình pháp, có thể đem người khác pháp tu luyện tốt cũng không tệ. Hiện tại còn không phải lúc cân nhắc những thứ này, ta cần càng nhiều tích lũy. Hoa Vân Phi không có ngừng, hắn lại thông qua nhân quả hệ thống bên trong kết nhân quả bí thuật, đem luân hải bên trong những cái kia thể chất đặc thù bản nguyên mang tới môn hộ toàn bộ mở ra một cái khe hở. Làm như vậy, cực lớn tiết kiệm luyện hóa bản nguyên cùng mở ra môn hộ thời gian. Oanh! Chỉ một cái mắt, Hoa Vân Phi luân hải bên trong bộc phát ra không gì sánh kịp ánh sáng chói lọi. Các màu bí lực tranh nhau chạy ra, hắn cổ hải triệt để biến thành màu sắc rực rỡ. Cái kia muôn hình muôn vẻ môn bên trong đều có bí lực chạy ra tới. Cổ hải phía trên, thần hà lượn lờ, linh vụ thành mây, đến cuối cùng, chúng hóa thành dịch hình, rầm rầm rơi xuống, đúng là rơi xuống thần thánh mưa ánh sáng. Hoa Vân Phi khổ hải cũng vì vậy mà biến thần quang nhấp nháy, giống như tiên cảnh. Cái kia ngang qua khổ hải thiên mạch cũng đồng dạng biến thành màu sắc rực rỡ, nó bóng ánh sáng long lanh, vô cùng sáng chói. Ở trong giới tu hành, nó được xưng thần tiểu, là tu sĩ vượt qua khổ hải đến bị ngạn ỉ vào. Thiên mạch một chỗ khác, vì một cõi cực lạc, nơi đó mây mù phiêu miểu, ý cảnh cao xa, là vì bị ngạn. Dĩ vang thời điểm, lập thân tịnh thổ hướng lên ngước nhìn, có thể trông thấy một mảnh dài dằng dặc mây trắng. Mây trắng về sau chính là một tòa như ẩn như hiện to lớn đạo cung. Mà bây giờ, cái kia mây cũng thay đổi thành màu sắc rực rỡ, cái kia bàng bạc đạo cung càng là thoá thủ có thể đụng. Hoa Vân Phi rung động, những thứ này thể chất đặc thù mở ra, tạo thành kết quả là đáng sợ. Thể chất của hắn, ở mở ra một khắc đó, liền thoát ly tinh thần chi thể phạm chủ. Thánh quang thân thể, huyền băng thể, thần hòa thể. Trọn vẹn 6 loại vương thể cấp bậc thể chất đặc thù, cùng hắn trước sớm thôn vệ tinh thần chi thể cùng nhau tồn tại ở thân thể của hắn bên trong. Hoa Vân Phi cũng nói không rõ mình rốt cuộc là cái gì thể chất, mạnh hơn tinh thần vương thể, yếu tại thánh thể bá thể các loại, đây là hắn cho mình định vị. Từ giờ phút này bắt đầu, hắn chân chính đạp lên nuốt khắp trừ vương con đường. Lúc đầu, tầng thứ tư minh hỏa đối với Hoa Vân Phi thiêu đốt càng khủng bố, cơ hồ làm hắn sắp đến tự thân cao nhất. Thế nhưng hiện tại, mở ra lục đại vương thể bản nguyên môn hộ về sau, Hoa Vân Phi không còn có loại kia chống đỡ hết nổi cảm giác. Hắn cảm giác chính mình có dùng không hết cường đại thần lực, bảy đại vương thể, đồng thời ở cho hắn lực lượng, quần quần không dứt. Tầng thứ tư hắc ám minh hỏa đã hoàn toàn không làm gì được hắn. Hoa Vân Phi cơ thể phía trên cháy đen bộ phận, giống như là rút đi ra cũ, trực tiếp chọc ra xuống dưới, trước kia có tổn thương ngấn địa phương một lần nữa biến óng ánh mà nhăn bóng. Bị ngạn trên không, cái kia đã lộ ra hoàn chỉnh hình dáng to lớn đạo cung, tỏ rõ lấy Hoa Vân Phi lúc này cảnh giới đã đến bị ngạn đỉnh phong, có thể tiến vào một mảnh khắc thần bí thiên địa. Bất quá, Hoa Vân Phi không có lựa chọn lập tức đột phá, hắn muốn đem luân hải bí cảnh bên trong, lục đại vương thể bản nguyên mang tới đặc thù môn hộ hoàn toàn mở rộng, đem tu vi chân chính tiến lên đến đỉnh cao nhất, lại xông vào đạo cung. Hắn bình phục lại tâm tình kích động, một lần nữa đem tâm thần vùi đầu vào tu luyện ở trong. Ở Bất Diệt Thần Thai bên trong tòa kia Long Văn Hắc Kim đỉnh hàng nhái bên trong, hắn lấy ra Giao Quang Thánh Tử tổn chữ ở trong đó nguyên. Là ngoan nhân nhất mạch dốc sức bồi dưỡng truyền nhân, Giao Quang Thánh Tử tự nhiên không thiếu nguyên loại vật này, đỉnh kia bên trong, trừ có lượng lớn nguyên tinh khiết bên ngoài, còn có không ít dị chủng nguyên, thậm chí có một bộ phận thần nguyên. Nếu không phải có này đỉnh đen giam cầm, cái kia thần nguyên phía trên bộ phát thần thánh ánh sáng tuyệt đối sẽ phóng lên tận trời, chiếu rọi toàn bộ Bất Diệt Thần Thai. Cái này khiến Hoa Vân Phi không khỏi có chút cảm khái, Giao Quang Thánh Tử con đường quá phản bộ trực, phản phất là ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên phú nhị đại, giàu đến chảy mỡ. Vì tăng tốc tu hành tốc độ, Hoa Vân Phi bỏ qua nguyên tinh khiết, trực tiếp lấy ra dị chủng nguyên cùng thần nguyên, bằng nhanh nhất tốc độ tiến một bước mở ra lục đại vương thể ở luân hải bí cảnh bên trong môn hộ. Ở loại này bất kể giá phải trả cách làm phía dưới, Hoa Vân Phi tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Khoảng chừng sau một tháng, hắn liền đem lục đại vương thể môn hộ hoàn toàn mở rộng. Hắn lúc này chân chính đạt tới luân hải bí cảnh đỉnh phong. Bảy đại vương thể ở luân hải bí cảnh bị tu luyện tới cực hạn. Hiện tại Hoa Vân Phi là đáng sợ, hắn vẹn vẹn chỉ là lợi dụng hộ thể thần quang, liền chống ra một vùng không gian, cái kia đáng sợ màu đen minh hỏa căn bản là không có cách tới gần. Bất quá, trên người hắn quần áo màu xanh biếc đã sớm vỡ vụn không chịu nổi, xuyên thấu qua những cái kia cháy đen lô lớn, thậm chí có thể trông thấy hắn cái kia óng ánh da thịt trắng nõn, nhìn qua có chút chật vật. Thế nhưng, cái này cũng không có ảnh hưởng đến khí chất của hắn, ánh mắt của hắn bên trong, như đoàn ngôi sao, như đoàn thánh quang. Vô cùng thần bí, đen nhánh sợi tóc, mỗi một cây đều tản ra nhàn nhạt thần quang, siêu phàm thoát tục. Có thể tiến thêm một bước về phía trước. Hoa Vân Phi từ ngồi xếp bằng trạng thái ngồi dậy, hắn có loại cảm giác, cái tia lửa vàng không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Mấy bước rời đi rừng đá, Hoa Vân Phi phân rõ phương hướng về sau, đi tới tầng thứ 5 hỏa vực trước mặt. Ngọn lửa màu vàng nóng kia thiêu đốt rất yên lặng, đứng ở gần bên, Hoa Vân Phi cũng không có cảm giác được trong đó đáng sợ nhiệt độ cao. Hắn lông mày ngưng lại, bề ngoài càng là bình tĩnh, tình huống bên trong tuyệt đối càng đáng sợ, cái này tầng thứ 5 màu vàng thần diễm, đã có thể đem nhiệt độ cao hoàn toàn nội liễm, không tự mình tiến vào, căn bản là không có cách ước định nguy hiểm trong đó. Bất quá, Hoa Vân Phi không sợ sệt, hắn còn là quyết định muốn đi vào tầng thứ 5. Có được bảy đại vương thể, có tu thăng hoa sau đó bất diệt thiên công, hắn giờ phút này có loại chính mình có thể bắt trăng hái sao cảm giác, đây là lực lượng đi qua to lớn tăng lên về sau mang tới kỳ dị ảo tưởng. Sau đó, quanh người hắn lưu chuyển lên sán lạn thần quang, đỉnh đầu hiện ra một cái thần thánh mà sán lạn đại đạo bảo bình, đây là hắn ở thần tiểu cảnh giới lúc rèn luyện một tôn khí, tương lai có thể hóa thành vô thượng thần hình, uy năng vô tận. Ở Hoa Vân Phi tu luyện bất diệt thiên công về sau, nguyên bản đen nhánh thâm thúy đại đạo bảo bình bị thần thánh đạo tắc nơi bao bọc, thoát ly ma công phạm chủ, biến thành hiện tại như vậy tráng lệ bộ dáng. Kỳ thật, tại chính thức tu luyện bất diệt thiên công về sau, Hoa Vân Phi có chút lý giải trong nguyên tắc Giao Quang Thánh Tử vì sao muốn từ bỏ bất diệt thiên công. Hắn thở nhỏ liền có trở thành đại đế ý chí, khi biết bất diệt thiên công bên trong bí pháp chỉ thích hợp ngoan nhân đại đế về sau, hắn quyết đoán từ bỏ bất diệt thiên công, đi chuyển tu thôn thiên ma công. Làm như vậy nguyên nhân là được, hắn muốn ở ma công cơ sở bên trên bước ra một cái duy nhất thuộc về mình hỗn độn thể con đường. Bất quá, cuối cùng, hắn thất bại, ngoan nhân tài tình, không phải là mỗi người đều có thể có. Hiện tại, Hoa Vân Phi trực tiếp tu luyện bất diệt thiên công, liền thôn thiên ma công chi thần hình bốn đại đạo bà bình, đều hóa thành bất diệt thiên công thần hình. Ý vị này, Hoa Vân Phi lựa chọn một cái càng chật vật đường. Tương lai hắn muốn ở từ thôn thiên ma công bên trong thuế biến ra bất diệt thiên công bên trong này ra, đi ra con đường của mình, so Giao Quang Thánh Tử lựa chọn con đường khó khăn không biết bao nhiêu lần. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 70, phá vỡ mà vào đạo cung, vì thành kính hát tăng thêm. Hoa Vân Phi đứng ở nơi đó, trên đầu thần thánh đại đạo bảo bình phun ra vô tận tia sáng, phía sau hắn cũng đang phát sáng. Sau đó, vô tận tia sáng bên trong, mấy thân ảnh xuất hiện, bọn hắn vừa nhìn chính là đầu ngẩng cao hạng người, là từng cái đại phái đại tộc anh kiệt, khí tức khiếp người. Có mang lấy giao quang phục sức lao giả, cũng có băng cơ ngọc cốt tuyệt sắc nữ tử. Còn có mặt mày tầm đó cùng lúc này Hoa Vân Phi có mấy phần giống nhau chung nhân nhân. Những thứ này chính là Hoa Vân Phi thôn vệ các đại vương thể nguyên chủ nhân, bọn hắn hóa thành hư ảnh ngấn ná sau lưng Hoa Vân Phi. Đó lấy, bảy đại vương thể đồng thời phát lực, Hoa Vân Phi khổ hải nhất thời biến vô cùng sáng lạ, phảng phất có một đoàn vĩnh hằng tiên quang ở nơi đó tỏa ra. Sau một khắc, thân thể của hắn trung quanh, vô số đạo hoa rủ xuống, từ không biết tên trong hư không được tới. Đây chính là bất diệt thiên công, ở một bộ đế kinh cơ sở bên trên thăng hoa đáng sợ phương pháp, Hoa Vân Phi gần như chỉ ở luân hải bí cảnh thôi, liền có thể có như vậy thần thánh khí tượng, đều là bởi vì loại này đáng sợ thiên công. Đáng sợ, không dám tưởng tượng, đến cuối cùng muốn tránh thoát ra ngoài sẽ có bao nhiêu khó khăn. Hoa Vân Phi thở dài một tiếng, bất quá, hắn có lòng tin làm được siêu thoát. Đem khí tức của mình điều động đến cực hạn về sau, Hoa Vân Phi vừa sải bước vào tầng thứ 5 màu vàng thần diễm bên trong. Soạt, thân thể của hắn vừa mới bước vào, liền dẫn tới màu vàng thần diễm bạo động. Lúc đầu yên lặng thiêu đốt màu vàng thần diễm, toàn bộ hướng phía đột nhiên xông vào Hoa Vân Phi cuốn ngược mà tới. Xoẹt. Quanh người hắn ánh sáng chói lọi thần lực bị màu vàng thần diễm nhóm lửa, cũng cực tốc hướng phía thân thể của hắn lan tràn. Hoa Vân Phi biến sắc, cái này màu vàng thần diễm không hổ là tầng thứ 5 hỏa vực hỏa diễm, nhiệt độ cao đáng sợ, thân ở cái này một chỗ, hắn lần nữa cảm nhận được loại kia da chóc thịt bong cảm giác. Hắn một tiếng nhẹ trá, luân hải bên trong bộc phát ra quang huy rực rỡ, thoáng cái chiếu sáng một vùng đất rộng lớn. Ở vô tận pháp lực chuyển vận phía dưới, hắn ngăn cản được màu vàng thần diễm ăn mòn. Cuối cùng, Hoa Vân Phi tìm được một cái điểm thăng bằng, lấy lượng lớn chuyển vận pháp lực giá phải trả lưu tại tầng thứ 5. Tầng này có thể đi vào đích xác rất ít người, không phải danh túc cấp bậc tồn tại không thể vào. Hắn nhẹ giọng tự nói một câu. Sau đó, hắn tìm được một chỗ ẩn bí chi địa, bắt đầu phá giai. Đứng sừng sững ở bị ngạn tịnh thổ bên trong, Hoa Vân Phi tâm thần ngửa đầu ngóng nhìn trên bầu trời quái vật khổng lồ. Kia là một tòa hình dáng hoàn chỉnh to lớn đạo cung, là nhân thể bên trong một cái khác bí cảnh. Hắn luân hải bí cảnh đại viên mãn, cơ thể sống lại, kinh lịch bị ngạn cửu trọng biến, sinh mệnh năng lực nồng đậm đến tràn ra bên ngoài cơ thể, đủ làm cho cỏ khô trọng sinh. Bất quá, nhân thể bí mật vô cùng vô tận, hắn luân hải bên trong, lúc này có môn có lẽ còn không phải toàn bộ, nếu như có được thiên địa cơ bảo trải đường, hắn có lẽ còn có thể nhờ vào đó thoát thai hoàn cốt, đào móc ra càng nhiều môn hộ. Thế nhưng tại trước mắt giai đoạn này, hắn xem như chân chính đại viên mãn. Cùng người khác khác biệt, hắn có được nhân quả hệ thống, có thể mượn mở ra hết thảy đã tồn tại môn hộ, bởi vậy, hắn cái này luân hải cảnh đại viên mãn, ở đứng đầu nhất tiên tiêu bên trong xem như đáng sợ nhất một hàng. Cái này một hàng tiên tiêu, có thể người siêu việt nhóm tưởng tượng, cách xa nhau mấy cái lệch trời đối địch. Hoa Vân Phi đứng ở màu vàng thần diễm bên trong, trong lúc phất tay đều là thần lực dâng trào, đối với luân hải bí cảnh tu sĩ mà nói, hắn đã là đỉnh tồn tại. Đột nhiên, Hoa Vân Phi trong tay xuất hiện một vật, nó thần quang bốn phía, tinh khí như rồng, có không gì sánh nổi kinh người dị tượng. Cái này vậy mà là một hạt thần nguyên, mặc dù chỉ có như hạt đậu nành, thế nhưng lại có thần hiệu khó tin. Lúc trước Hoa Vân Phi chính là dựa vào thần nguyên, trong thời gian cực ngắn đem mặt khắc lục đại vương thể luân hải bí cảnh tu thành, cũng ở trong quá trình tu hành, còn lột ra biến nhiều lần. Nó có được thuần túy nhất, bản nguyên nhất thiên địa tinh hoa, là thánh địa, hoang cổ thế gia mấy người đều phải vì thế mà tranh đoạt thần vật, mỗi một lần xuất thế đều biết dẫn phát sóng lớn ngập trời. Mà giao quang thánh tử đỉnh đen bên trong, chứa được lượng không phải số ít. Trong lòng bàn tay cầm thần nguyên, Hoa Vân Phi có thể cảm giác được có một cỗ khí tức thánh khiết từ đó truyền đến, loại khí tức này làm hắn toàn thân thư thái, như tắm gió xuân, liền màu vàng thần diễm mang tới thiêu đốt cảm đều giảm xuống rất nhiều, nhục thân phảng phất tại nhận lấy tẩy lễ. Đạo cung. Hoa Vân Phi đem tâm thần chìm vào thân thể của mình bên trong, cảm thụ được đạo cung bí cảnh nơi ở. Luân hải bí cảnh có lớn chừng bàn tay, nằm ở dưới rốn. Mà đạo cung bí cảnh đối ứng là ngũ tạng, bị ngực xương sườn bao vây. Đạo cung bên trong năm tôn thần chi, cùng ngũ tạng có liên quan rất lớn, trong đó có thể diễn sinh ra thần bí đạo lực, dựng dục ra sinh cơ, dùng lấy nuôi mệnh. Người có thể dưỡng thần, thì bất hủ tại thế gian, ngũ thần tồn tại, thanh xuân mãi mãi, tuế nguyệt không ra thân, thông ngũ khí, câu liền thiên địa, liên miên bất tuyệt, có thể vĩnh sinh. Đây là trong cơ thể con người vô cùng mạnh mẽ một cái bí cảnh. Hoa Vân Phi không do dự nữa, hắn luyện hóa thần nguyên, đem hóa thành vô tận thần năng, một chút thần hoa lưu động, phóng ánh sáng long lanh, sương mù mịt mờ. Sau đó, Hoa Vân Phi bị thần hoa bao trùm, hắn áp dụng đế kinh bên trong chỗ miêu tả phương pháp, đem chính mình xem như tiên đan, lấy thần nguyên chi tinh vì lò, dung luyện bản thân, đang lột xác gió lốc mà lên. Bị ngạn tịnh thổ bên trong, khổng lồ đạo cung lơ lửng ở trên không, nơi đó, có một tòa cung điện trên trời chi môn, nhảy tới, chính là một cái khác thiên địa. Hoa Vân Phi tâm niệm vừa động, lập tức, khổ hải dâng lên, thần kiều kéo dài đến dưới chân của hắn. Vào giờ phút này, tâm hắn tự chập trùng, không tên nghĩ đến một câu thơ cổ. Trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo mây buồm tế biệt cả. Âm âm thiên âm, vang vọng toàn bộ khổ hải. Hoa Vân Phi thuận gió mà lên, khổ hải tuôn ra, thần kiều thông thiên, đem hắn đưa lên đám mây. Cung điện trên trời gần trong gang tấc, hắn cảm giác được rõ ràng trong đó đạo lực, đồng thời, bên trong cung trời còn mơ hồ truyền đến thần minh tụng kinh thần bí thanh âm. Hắn không do dự, cũng không quay đầu, vừa sải bước ra về sau, trời cao đất rộng, một cái sinh cơ bừng bừng thiên địa mới hiện ra ở hắn trước mắt. Cùng lúc đó, trong người hắn ngũ đại cơ quan nội tạng đồng thời phát sáng, năm đạo như chân long xương mù dày đặc vọt lên tận trời. Tầng thứ năm hỏa vực vì vậy mà sôi trào, Hoa Vân Phi phía sau, ngũ thần khí quán thông trời cao, phá lăng tiêu thẳng lên mây xanh. Đây là liền những thánh chủ kia tuổi nhỏ thời điểm đều không thể làm được thành tựu, chỉ có đặc thù mà thể chất đáng sợ người sở hữu mới có thể làm đến. Lúc này, tầng thứ tư hỏa vực bên trong, một đội thiết kỵ thủ hộ lấy một cỗ cổ chiến xa chậm rãi lai tới. Man thú nhóm rất tiến lặng, không có đạt được trong chiến xa vị kia tồn tại đáng sợ cho phép, chúng không dám tùy ý lớn tiếng gào thét. A, phía trước hỏa vực bên trong, hình như có người ở. Phá vỡ mà vào đạo cung. Cổ chiến xa bên trong, một giọng dàn mua truyền ra, trong giọng nói mang theo nồng đậm chấn kinh. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 71, gặp được. Các ngươi chờ đợi ở đây. Cổ xưa trong chiến xa, truyền ra một tiếng nói nhỏ. Tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng lại có nhất ngôn cựu đỉnh mà thế. Phía sau hắn có mười mấy đầu huyết mạch cường đại ma thú, từng cái thần tuấn phi phàm, mắt lộ ra hung quang, lại đều có thể thị hỏa, thế nhưng, tại chiến xa trước mặt, chúng thở mạnh cũng không dám. Hết thảy kỵ sĩ đều thân mang màu đen giữ tợn áo giáp, toàn thân tràn ngập túc sát chi khí. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng, mỗi một cái đều có thể chống cự tầng thứ tư hỏa vực hỏa diễm, vô cùng đúng vị cường đại kỵ sĩ. Lúc này, trong chiến xa tồn tại lên tiếng, bọn hắn lập tức đồng loạt cúi đầu, lấy đó tuân theo ý. Cổ xưa chiến xa ầm ầm mà đi, thanh thúy trục bánh xe kẹt kẹt tiếng ở an tĩnh hỏa vực bên trong càng chói tai. Chiến xa thân xe phía trên, che kín đao kiếm đẳng binh khí lưu lại lỗ thủng, thẳng tắp nhìn lại, một cỗ tuế nguyệt hơi thở đập vào mặt. Gần tiến vào tầng thứ năm hỏa vực lúc, chiến xa bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng nhạt, cái kia dường như một loại phòng ngự thủ đoạn. Khi nó lái vào tầng thứ năm hỏa vực lúc, tầng kia nhìn như yếu ớt ánh sáng lại ngăn trở màu vàng thần diễm ăn mòn, chống ra một chốn cực lạc. Băng lên các kỵ sĩ yên lặng nhìn xem một màn này, không nói một lời, phá lệ nghiêm túc. Lúc này Hoa Vân Phi vừa mới đột phá tới đạo cung bí cảnh, tâm thần đang chìm ngâm ở mông lung đạo cung bên trong, chọn lựa cái thứ nhất muốn tu luyện thần tàng. Không hề nghi ngờ, ngũ tạng bên trong, thần tàng ở tim là nhất. Không cần nói phương diện kia đến nói, trái tim đối với nhân thể ý nghĩa đều là trọng yếu nhất. Tâm vị thân người thống trị, vạn vật căn bản, ngũ tạng lục phủ đại chủ. Người bình thường trái tim bị hao tổn, đem trực tiếp uy hiếp được nó sinh mệnh, mà như thụ thường chính là cái khác cơ quan nội tạng, thì còn có lượn vòng sau khi đất. Còn nữa nói, một người, toàn thân huyết dịch đều muốn chảy vào trái tim, sau đó, dựa vào trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, lại đem huyết dịch chuyển đến toàn thân các nơi. Tâm ẩn sâu nếu là mạnh lên, sẽ khiến người khí huyết dồi dào, dương khí cường thịnh, sinh cơ không dứt. Đạo cung thế giới, một mảnh sương mù, khắp nơi đều là sương mù, Hoa Vân Phi dựa vào cảm giác trong lòng từng bước phá vỡ mê vụ, đi tới thần tàng ở tim chỗ ở. Nơi này hình như chưa nở hoa sen, bất hủ con đường liền từ nơi này cất bước. Tinh khí là người căn bản, mà đạo cung bí cảnh cần làm là được, hóa tinh là thần, nhường thần linh sinh ra. Hoa Vân Phi mặc niệm cổ kinh, tham chiếu bất diệt thiên công bên trong áo nghĩa, tu luyện lên thần tàng ở tim. Cổ kinh giảng thuật rất thấu triệt triệt, tiên thiên chi tinh, nhân sinh mà đã có, hậu thiên chi tinh thì cần luyện hóa mà đến. Lại nhân thể nhưng cùng thiên địa đối ứng. Trời có ngày, người cũng có ngày. Thần tàng ở tim liền tương đương với nhân thể mặt trời, là tất cả sinh cơ căn bản. Hoa Vân Phi từ đỉnh đen bên trong lấy ra một đốm lửa màu đỏ dị chủng nguyên. Đây chính là ứng hợp cổ kinh châu nói, luyện hóa hậu thiên chi tinh, lấy tu tâm chi thần chi. Chỉ một cái mắt, cái này đoàn hỏa hồng nguyên liền hóa thành lửa chi tinh khí, cũng xông vào Hoa Vân Phi trong cơ thể, trực tiếp hào nuôi hình như chưa nở hoa sen hình dáng thần linh. Oeng! Một tiếng nổ vang, thần tàng ở tim bên trong, mông lung xương mù bị đuổi tản ra, có một cỗ kỳ dị đạo lực tuôn ra, hướng chạy mỗi một tấc máu thịt, làm cho Hoa Vân Phi toàn thân thư thái, lỗ chân lông thư giãn, có loại thăng hoa cảm giác. Hắn sơ lâm đạo cung bí cảnh, tiên tiên chi tinh hóa sinh, tâm chi thần mộ, như một vòng sáng lạn mặt trời nô lên cao, cái này tựa như thiên địa khởi nguồn, vạn vật mới sinh, trong cơ thể con người mặt trời xuất hiện. Hoa Vân Phi mở mắt ra, trong đó lại có chút ánh lửa hiện hiện, mới vào đạo cung, nhân thể thần tàng ở tim, như mặt trời giữa trưa, hắn lúc này như là một cái lò lửa lớn. Thần quang thu vào, ánh lửa biến mất, Hoa Vân Phi lại lần nữa khôi phục linh hoạt kỳ ảo như trích tiên xuất trần bộ dáng. Hắn, trừ trên thân bị đốt nửa vị quần áo màu xanh biếc bên ngoài, cái khác tất cả đều là hoàn mỹ. Tấn thăng đạo cung bí cảnh về sau, thực lực của hắn so với Luân Hải bí cảnh lúc cường đại rất nhiều, liền nơi đây màu vàng thần diễm cũng vô pháp đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Hoa Vân Phi thở nhẹ một hơi, chuẩn bị tiếp tục tu hành, đem thần tàng ở tim bên trong môn hộ mở ra. Nhưng mà, một hồi trục bánh xe nhấp nhô thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hắn đột nhiên giật mình, có thể đi tới tầng thứ 5 màu vàng thần diễm cường giả, tuyệt đối là tu luyện qua 4 cái bí cảnh trở lên nhân vật đáng sợ, là hắn không cách nào ngăn cản tồn tại. Bất quá, hắn còn có hơn 10 triệu nhân quả giá trị, trừ phi đến chính là áo bào đen lão nhân loại kia lại thành vương giả, nếu không, hắn liền sẽ không gặp nạn. Hoa Vân Phi không có mưu toan đào thoát, bởi vì một đạo đáng sợ thần thức đã khóa chặt hắn. Trông thấy tức nhân quả, cảm giác cũng nhân quả. Đột nhiên xuất hiện này cường giả, đã cảm giác được Hoa Vân Phi, như vậy, giữa bọn hắn chính là kết xuống nhân quả. Quắc két. Một chiếc chiến xa cổ xưa từ đằng xa chậm rãi lái tới, trên thân xe, thủng trăm ngàn lỗ, vì các loại binh khí gây nên, khó có thể tưởng tượng nó kinh lịch qua rất lớn chiến. Im hơi lặng tiếng ở giữa, Hoa Vân Phi con mắt biến nửa trắng nửa đen, như rất giống ma, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Ánh sáng sương mù mông lung không gian bên trong, có một cây to lớn nhân quả tuyến từ cái này chiếc cổ chiến xa bên trong kéo dài mà đến, chẳng biết lúc nào liên tiếp ở hắn trên thân. Hoa Vân Phi nhìn chăm chú lên căn này nhân quả tuyến, trước mắt mà nói, căn này nhân quả tuyến đỏ thẫm nửa nọ nửa kia, tính không được tuyệt đối hảo ý hoặc là tuyệt đối ác ý, bất quá, chỉ cần nó biến đen nhánh, Hoa Vân Phi sẽ gặp lập tức đem chi chẳng gãy. Nhìn, người đến cũng không phải là giao quang cương giả, cho nên khả năng còn có đường lùi, căn cứ có thể tiết kiệm liền tiết kiệm nguyên tắc, Hoa Vân Phi lặng lặng đứng ở tại chỗ. Nhân quả giá trị không phải là rau cải trắng, gặp người liền dùng mà nói, khẳng định chịu không được tiêu hao, thép tốt muốn dùng ở trên lưỡi dao, không chi tiết kiệm mà nói, chân chính đại họa lâm đầu lúc liền vô kế khả thi. Nếu như có thể gặp thoáng qua, kia là không thể tốt hơn, nhưng cái này thần ma hoành hành thế giới, giết người đoạt bảo sự tình nhìn mãi quen mắt, loại này hài hòa trung đụng sát suất có vẻ như cũng không phải là rất lớn. Nhất là loại lực lượng này chênh lệch quá mức cách xa tình huống, bình an vô sự liền càng không khả năng. Cổ chiến xa cuối cùng đi tới Hoa Vân Phi cách đó không xa, cũng ngừng lại. Hoa Vân Phi trong lòng im lặng, những thứ này thực lực cường đại tu sĩ, thật giống hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chứa bút đam mê, rõ ràng một bước liền có thể tới, phải đi nửa ngày, cố ý làm người tâm tính sao? Ngươi là? Vân Phi. Vừa dứt lời, Hoa Vân Phi liền kinh hãi kèm chút nhảy dựng lên, cổ chiến xa bên trong cường giả vậy mà biết hắn. Vừa rồi quá mức đột nhiên, hắn không đến cùng cải biến dung mạo của mình. Hắn vốn cho rằng chính mình biết điều như vậy, biết hắn cường giả khẳng định rất ít, mà giao quang thánh địa cũng sẽ không đần độn trực tiếp truy na hắn. Không nghĩ tới, vẫn thật là mèo mù đụng vào chỗ chết. Vân Phi, xưng hô này sẽ không là Thái Huyền môn trưởng lão a? Hoa Vân Phi ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, hắn thế nhưng là biết Thái Huyền môn ngay tại truy na hắn. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 72, lắc lư. Đương nhiên, mặt ngoài, Hoa Vân Phi y nguyên bình tĩnh mà đứng, ung dung thản nhiên, ở trên người hắn không nhìn thấy một điểm bối rối. Tiền bối thế nào biết Vân Phi tính danh? Chẳng lẽ tiền bối là đến từ Thái Huyền? Hoa Vân Phi không kiêu ngạo không tự ti, âm thầm đã sớm làm tốt tùy thời thi triển gậy nhân quả chuẩn bị. Cổ xưa trong chiến xa cường giả đỉnh cao rơi vào trầm mặc, cùng lúc đó, Hoa Vân Phi trong lòng cuộn loạn, ở vào tùy thời muốn chạy trốn biên giới. Nhân quả chi nhãn bên trong, cây kia to lớn nhân quả tuyến, một lúc hiện ra màu đỏ, một lúc lại hiện ra đen nhánh hình dạng. Điều này nói rõ, trong chiến xa cái kia cường đại tồn tại tâm lý đang không ngừng biến hóa. Làm cho Hoa Vân Phi im lặng là, ở ngắn ngủi 10 cái hô hấp thời gian bên trong, tâm lý đối phương trọn vẹn biến hóa 20 lần. Cái này, có khó như vậy lấy lựa chọn sao? Đang lúc Hoa Vân Phi chuẩn bị không đợi, muốn chạy trốn thời điểm, cổ xưa chiến xa môn hộ mở rộng. Một cái tóc trắng xóa lão nhân từ môn hộ bên trong đi xuống. Hoa Vân Phi trong mắt thu nhỏ lại. Đối phương cái này thân phục sức, còn có khuôn mặt của hắn. Nhớ không lầm, lão đầu này hẳn là Thái Huyền ngọn núi chính thi đấu thời điểm, cơ gia nhân vật đại biểu, một vị hoang cổ thế gia thái thượng trưởng lão, tân tấn nửa bước đại năng bốn cơ trưởng không. Vậy mà là gia hỏa này. Ở Thái Huyền ngọn núi chính thi đấu thời điểm, hắn còn từng đối với Hoa Vân Phi lộ ra qua thiện ý, mà vừa rồi, hắn thái độ đối với Hoa Vân Phi lại tại thiện và ác tầm đó bồi hồi không chừng. Hắn sở dĩ không có lập tức xuất thủ khống chế Hoa Vân Phi, đoán chừng là sợ rút dây động rừng, nhường Hoa Vân Phi chạy. Dù sao, Hoa Vân Phi có thể từ Tinh Phong chạy ra, nhất định có một ít thủ đoạn đặc thù hoặc là có cường đại đồng bọn. Liên Thái Huyền trong lệnh truy nã đều chỉ rõ, Hoa Vân Phi là cùng thế lực không rõ đào tẩu. Quả nhiên, Cơ Trường Không ánh mắt lơ lửng không cố định, tựa hồ đang tìm kiếm chung quanh khả năng ẩn nấp cường giả. Nguyên lai là Cơ tiền bối, Vân Phi phía trước cùng ngài gặp qua một lần đây. Hoa Vân Phi mỉm cười, hoàn toàn không có lâm vào nguy cơ cảm giác. Tư thế này, làm cho Cơ Trường Không càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu tử này, có thể từ nửa bước đại năng trong tay chạy trốn, nhất định có cái gì không muốn người biết thủ đoạn, hoặc là giúp đỡ. Ha ha, Vân Phi a, không nghĩ tới có thể ở đây gặp được ngươi. Nghe nói, bọn ngươi cùng thế lực không rõ trộm lấy Tinh Phong bảo khố, sau đó trốn xa. Trong mắt của ta, chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó, hoặc là ngươi cũng là thân không khỏi mình, bị cái gì có khác giáp tâm người muốn mang. Ngươi cứ việc nói cho ta trận tướng, đừng sợ, ta làm cho ngươi chủ chỗ dựa. Hắn cười ha hả nói, một bộ hiền lành lao ra ra dáng vẻ. Hoa Vân Phi trong lòng cười lạnh, hắn sao có thể nghe không ra lão già hõm hẹm này là đang thử thăm dò hắn. Thật coi hắn là 10 tuổi tiểu hài rồi. Thật đúng là ác nhân biết bao, trước mắt đến xem, lão nhân này theo giả thiên nguyên tắc bên trong miêu tả không có gì khác biệt. Cơ tiền bối, mấy câu nói đó, thật sự là nói đến van bối trong lòng đi, những ngày này, ta một mực tại đảo vòng, có trời mới biết ta là thế nào sống sót. Thái Huyền phái ra kẻ đuổi giết, từng bước ép sát, rơi vào đường cùng, ta liền chỉ có thể chạy đến hỏa vực đến. Vân Phi trong lòng khổ a, Thái Huyền không một người có thể hiểu ta. Hoa Vân Phi mặt lộ buồn sắc, đôi mắt buông xuống, một bộ phi thường thương tâm bộ dáng. Cơ Trường Không nhíu mày lại, trong lòng có một chút ý nghĩ. Vân Phi, ngươi không muốn quá hồi bại, người trẻ tuổi tao ngộ một chút gặp chắc trở cũng là bình thường. Ngươi đem đầu đuôi sự tình nói cho ta, ta có thể vì ngươi làm chủ, rửa sạch tất cả chịu tội. Phải biết, ta thế nhưng là Cơ gia thái thượng trưởng lão, một cái hoang cổ thế gia thái thượng trưởng lão cường đại cỡ nào, ngươi hẳn là biết đến. Hắn hướng dẫn từng bước, nghĩ moi ra Hoa Vân Phi phản bội chạy trốn chân tướng. Hoa Vân Phi cũng không giấu giếm, chân tình bộc lộ, một năm một mười đem chân tướng báo cho Cơ Trường Không. Nghe xong Hoa Vân Phi khóc lóc kể lể, Cơ Trường Không lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. "Ách, Vân Phi a, ngươi nói cường giả kia, không biết lúc này người ở phương nào?" Nghe nói cùng Hoa Vân Phi cùng một chỗ, đúng là một cái tư thâm nửa bước đại năng, hắn lập tức có chút chuẩn dạng, ngựa khi đều giảm xuống rất nhiều. Bất kể có phải hay không là thật, tha rằng tin là có, không thể tin là không. Hoa Vân Phi âm thầm cười lạnh, cái này Cơ Trường Không lung tung biên vài câu liền đem hắn dọa thành dạng này. Bất quá, cái này cũng có thể lý giải, dù sao hắn tấn thăng đến nửa bước đại năng mới chỉ là 18 năm, tuy là hoang cổ thế gia thái thượng trưởng lão, so với tu sĩ bình thường mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng, tại đối mặt tư thâm nửa bước đại năng lúc, cũng quá sức. Nhất là uy hiếp Hoa Vân Phi nửa bước đại năng, lai lịch bí ẩn, không biết xuất xứ, cử động kinh người, vừa nhìn cũng không phải là hạng người phàm tục. Hoa Vân Phi rất ngây thơ chỉ phía sau. Thiên kia ngay tại tầng thứ 6 luyện bảo vật gì đây? Cơ Trường Không thở ra một hơi dài. A, thì ra là thế, như vậy, ta cứ yên tâm. Đúng, Cơ tiền bối, tên kia, cấp xong Thái Huyền về sau, còn tại giao quang thánh địa làm lớn một phiếu. Hoa Vân Phi ngay thẳng báo cho nói. Cơ Trường Không nghe vậy, trái tim đột nhiên trì trệ, làm lớn một phiếu nghe tới mặc dù có chút quái dị, thế nhưng, hắn có thể lý giải ý tứ trong đó. Hai gia hỏa này lại còn đi giao quang làm lớn một. Chàng, trách không được. Giao quang thánh địa theo như bị điên, cơ hồ đem toàn bộ Nam vực đều lật tung tới. Nếu như Hoa Vân Phi nói tới làm thật, như vậy, hết thảy sự tình đều nối liền. Nhìn tới, Hoa Vân Phi nói cường giả kia hẳn là thật, nếu không, một cái mới vừa vào đạo cung Hoa Vân Phi, làm sao có thể nhấc lên như vậy to lớn sóng gió. Hắn âm thầm nuốt nước miếng một cái, đem giao quang thánh địa cùng bọn hắn Cơ gia làm một cái so sánh. Nếu như là bọn hắn Cơ gia mà nói, đến cùng mất đi thứ gì mới có thể như vậy điên cuồng dốc toàn bộ lực lượng đâu. Suy nghĩ sau một hồi lâu, hắn cho ra một cái đáng sợ kết luận, đó chính là, giao quang mất đi đồ vật, tuyệt đối dính đến giao quang thánh địa đặt chân căn bản, nếu không, tuyệt không có khả năng dẫn tới phản ứng lớn như vậy. Nghĩ đến cái này, hắn có chút không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hoa Vân Phi gặp hắn một người, liền biết hắn lúc này ngay tại vô hạn não bổ, đây cũng chính là hắn hy vọng nhìn thấy. Sở dĩ lừa bịp lão già này, là hắn ý tưởng đột phát, nghĩ tới một cái có thể rời đi Nam vực biện pháp. Giao quang thánh địa như vậy huy động nhân lực, coi như hậu kỳ có chút thu liễm, đoán chừng cũng biết bảo vệ lấy hết thể có thể rời đi Nam vực vực môn. Chỉ có Nam vực bên trong, một cái khác siêu nhiên thế lực, hoang cổ thế gia Cơ gia, bọn hắn vực môn, giao quang không cách nào liên quan đến. Thời gian của hắn quý giá vô cùng, không thể nào trực tiếp mạnh mẽ bay ra Nam vực. Mà những cái kia bị trấn giữ vực môn, có trời mới biết bọn hắn có thể hay không âm thầm xuyên tạc vực môn trận văn, một khi phát hiện cái gì dị thường, hắn liền triệt để cắm. Không bằng thừa dịp ngẫu nhiên gặp Cơ Trường Không, lắc lư hắn một phen, tìm cơ hội đi lên Cơ gia vực môn, trực tiếp tiến về trước Bắc vực, há không diệu ư? Bất quá, cái này Thái thượng trưởng lão cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Trước mắt hắn lập tất cả đều là ở thực tế chuyện phát sinh cơ sở bên trên lập. Nhưng ngay cả như vậy, Cơ Trường Không cũng có thể sẽ hoài nghi. Cho nên lúc này, Hoa Vân Phi liền được ném ra ngoài một chút trọng lượng cấp đồ vật đến bỏ đi hắn lo nghĩ. Một bộ chuyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 73, che lấp. Đột nhiên, Cơ Trường Không nghĩ đến một vấn đề. Cái này Hoa Vân Phi rõ ràng vừa mới phá vỡ mà vào đạo cung bí cảnh, vậy mà có thể lập thân tầng thứ 5 hỏa vực mà bình yên vô sự, cái này cỡ nào nghịch thiên. Phải biết, hắn thân là một cái nửa bước đại năng, ở tầng thứ 6 hỏa vực, tên là Tử Khí Đông Lai ngọn lửa màu tím bên trong, đều được cẩn thận từng ly từng tí. Mà nhìn Hoa Vân Phi ở tầng thứ 5 hỏa vực không chút phí sức dáng vẻ, chẳng lẽ hắn đã có thể đi vào tầng thứ 6 hỏa vực rồi? liền xem như cơ gia kỳ lần tử cơ hạ nguyện cũng bất quá như thế. Cái này tinh thần vương thể sao lại mạnh mẽ như thế? Cùng thần thể đều có thể phân cao thấp. Không nghĩ ra, chẳng lẽ là vị kia thần bí nửa bước đại năng cho hắn bảo vật gì? Không giống, nếu có cái gì bảo vật, hắn một thân quần áo cũng không biết đốt thành cái này rách dưới bộ dáng. Huống hồ, đây đều là tiểu tử này lời nói của một bên, phải chăng làm thật còn không phải biết. Tạm thời đem những thứ này kinh nghi đặt ở đáy lòng, hắn đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến giao quang thánh địa mất trộm một chuyện đi lên. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng hỏi: "Vân Phi a, ngươi cùng vị cường giả kia đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta đối với cái này rất là nghi hoặc." Thời khắc này cơ trường không, liền như là một ông già bình thường, ở khiêm tốn thỉnh giáo vấn đề, căn bản không giống một cái nửa bước đại năng. Nhưng mà, Hoa Vân Phi nhưng trong lòng cảnh giác. Lão già này, quả thật không phải là vô cùng đơn giản liền có thể lừa qua. Nhìn cái kia nhân quả tuyến, bộ phận màu đen ở từng bước tăng nhiều, ý vị này cơ trường không đã lấy lại tinh thần, đối với Hoa Vân Phi tự thuật lên lòng nghi ngờ. Nói không chừng hắn vấn đề này không có trả lời tốt, cơ trường không liền biết lập tức dứt bỏ cố kỵ, trực tiếp động thủ. Còn tưởng rằng đã lừa qua hắn nữa nha, lão gia hỏa này thật sự là đủ cẩn thận. Hoa Vân Phi thầm mắng một tiếng, ta cũng không biết vì sao, hắn liền chọn chúng ta, nếu như ta không dựa theo hắn nói tới đi làm, liền mất mạng. A, đúng, hắn đã từng nói muốn thu ta là đồ. Ta rất muốn thoát khỏi khống chế của hắn, thế nhưng không biết làm sao, thực lực thấp, căn bản không có biện pháp phản kháng. Cơ trưởng không ánh mắt giữ kín như bưng, cái này sức sẹo giải thích, quả thực tựa như là chuyện cổ tích, thực tế nhường người rất khó tin phục. Hắn lòng nghi ngờ dần lên, cảm thấy Hoa Vân Phi thật giống cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy đơn thuần. A, vậy hắn có cái gì đặc thù đâu? Cơ trưởng không tùy ý nói, đồng thời trên mặt lộ ra khiến người suy nghĩ sâu xa nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hoa Vân Phi cảm giác được rõ ràng, cơ trưởng không ngữ khí biến lạnh lẽo một chút. Thế nhưng là hắn làm như thế nào trả lời đâu? Đối phương rõ ràng là muốn tìm tòi nghiên cứu vị kia Hoa Vân Phi bịa đặt đi ra cường giả, rất có truy hỏi kỹ càng sự việc ý tứ. Mà trên thực tế, những cái kia nhiễu loạn đều là Hoa Vân Phi làm ra đến sóng gió, có cái dám cường giả bí ẩn. Lão già này không phải là tốt như vậy lắc lư, nếu là hắn không có điểm trí thông minh cùng sức phán đoán, cũng không làm được thái thượng trưởng lão. Cái này thất bại, tròn không trở lại, ta đi nơi nào cho hắn làm một cái nửa bước đại năng đi ra? Chẳng lẽ chỉ có thể lựa chọn lợi dụng gãy nhân quả thoát hiểm, sau đó từ đây thoát đi hỏa vực sao? Thế nhưng là cơ trưởng không xuất hiện, thật là một lần hiếm thấy rời đi nam vực cơ hội a. Ngay tại Hoa Vân Phi lâm vào tình cảnh lưỡng nan lúc, một tiếng loáng thoáng tiếng kêu từ hỏa vực chỗ sâu truyền đến. Hoa Vân Phi chấn động trong lòng. Đây là? Cơ trưởng không khẽ nhíu mày, tiên tính im mắng hỏa vực chỗ sâu, làm sao lại có dị dạng âm thanh truyền ra? Thật chẳng lẽ có cường giả ở bên trong luyện khí? Cơ tiền bối, ngài nghe thấy sao? Đó chính là hắn âm thanh. Hả? Cơ trưởng không mắt lộ ra vẻ hoài nghi, chẳng lẽ Hoa Vân Phi lúc trước nói đều là thật? Hắn vừa mới sinh ra ý đồ xấu, lại tạm thời tắt xuống dưới. Hắn đang muốn nói chuyện thời điểm, vừa rồi cái kia dị dạng âm thanh lại một lần nữa truyền ra, lần này cái này tiếng kêu như vàng đá xé trời, vô cùng rõ rệt, hai người đều nghe thấy, là con quạ tiếng kêu. Hoa, cơ trưởng không vững tin, đây chính là con quạ tiếng kêu, nghe tới rất không rõ. Hắn cẩn thận ước định sau đó, cho ra một cái kinh người kết luận. Tiếng kêu này, chí ít ở tầng thứ 8 hỏa vực. Cơ trưởng không giật nảy mình run rẩy một chút, bắt trọng. Đại năng đi vào đều muốn gây kích, giống như hắn cảnh giới này tu sĩ, căn bản là không có cách tới gần nơi đó. Cái quỷ gì? Một cái con quạ ở tầng thứ 8 hỏa vực bên trong luyện khí. Cái này, đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế lão yêu ma, ít nhất cũng phải là cấp bậc hóa thạch sống tồn tại. Cơ trưởng không lòng còn sợ hãi, cái này đặc biệt mã chính là Hoa Vân Phi nói tới nửa bước đại năng. Ở tầng thứ 6 hỏa vực luyện khí. Ta đã nói rồi, nếu chỉ là một cái nửa bước đại năng, làm sao có thể xâm nhập giao quang, trộm ra mật bảo. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn có hoài nghi, bởi vì cái này hỏa vực chỗ sâu, vì nơi vô chủ, ai cũng có thể đến luyện khí, nói không chừng cái kia con quạ chính là trùng hợp ở đây đâu. Vân Vân, con quạ. Vân Phi, áp chế ngươi vị cường giả kia, ra sao bộ dáng? Cơ trưởng không trên mặt ẩn ẩn hiện ra mấy phần vẻ lo âu. Hoa Vân Phi cười thầm, lão già này hẳn là nghĩ đến cái gì, gấp. Đầu hắn mang tử kim quan, người mặc ô vũ đạo y, loại kia đạo y chính là màu đen lông vũ bệnh, người khác không sai biệt lắm có 40-50 tuổi dáng vẻ. Nha. Đúng, hắn lớn lên rất giống con quạ. Hắn dựa theo trong trí nhớ, tuyệt thế lão yêu ma ô nha đạo nhân trang phục, há mồm liền ra. Lần này, cơ trưởng không bị dọa đến không nhẹ. Hắn tuy là cơ gia thái thượng trưởng lão, nửa bước đại năng cấp bậc đại nhân vật, thế nhưng tại cái kia tuyệt thế lao yêu ma trước mặt, hắn liền con gà con cũng không bằng. 1.500 năm trước, nam vực có một cái ô nha đạo nhân, vì đỉnh cao nhất đại năng, pháp lực sâu không lường được, đến sau không tên mất tích, không gặp lại nó bóng dáng. Đây là cơ gia trong cổ tịch ghi lại liên quan tới ô nha đạo nhân tin tức. Thế gian đều nghe đồn nó tọa hóa, 1.500 năm chưa từng hiện thế. Kết quả không nghĩ tới, cái này lao ô nha vậy mà là chạy đến hỏa vực bên trong đến. Chắc không được, nếu như là ô nha đạo nhân mà nói, tất cả liền giải thích thông. Cái này lao yêu ma, theo giao quang thánh địa cùng ta cơ gia đều kết xuống không thể hóa giải thâm cửu, nó đi trộm giao quang bảo vật, không thể bình thường hơn được. Đồng thời, cũng chỉ có nó loại này đủ quan sát đông hoang cấp bậc hóa thạch sống tồn tại, mới có thể làm đến nhường giao quang thánh địa nổi trận lôi đỉnh. Cơ trưởng không trái tim nhảy rất nhanh, hắn làm cơ gia thái thượng trưởng lão, sao có thể không biết cái kia lão yêu ma cùng cơ gia ân oán? Nếu như đối phương biết hắn tới đây, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đột nhiên, Hoa Vân Phi móc ra một cái sự vật, vốn là có chút tin Hoa Vân Phi nói tới lời nói cơ trưởng không, lập tức tin hơn phân nửa. Kia là một cái chiếc đỉnh lớn màu đen, toàn thân ô kim quang thiểm nhấp nháy, thân đỉnh phía trên khắc đầy hoa, chim, cá, sâu, phi cầm tẩu thú, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao các loại, cổ pháp đại khí, thần bí khó lường. Chính là liền giao quang thánh địa đều không có mấy món Long Văn Hắc Kim đỉnh hàng đái. Tuyệt sẽ không sai, cái này Long Văn Hắc Kim đỉnh hàng đái, nó chất liệu tuy nói không phải là Long Văn Hắc Kim, nhưng cũng là cực kỳ chân quý thần vật, đỉnh này luyện chế lúc là tại chính thức đế binh bên cạnh, trong đó tự nhiên mà vậy đan dệt ra đạo cùng lý, là một tôn đáng sợ trọng khí. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 74, quả thực quá đi. Cơ Tiền Bối mời xem, đây chính là tên kia từ giao quang thánh địa trộm ra đồ vật một trong, bởi vì trước mắt, liền tùy ý ném cho ta. Hoa Vân Phi giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Cơ trưởng không nghe câu nói này, suýt nữa thất thố, tôn này trọng khí thế nhưng là cực đạo đế binh hàng ái, nhìn hắn thành sắc, cực kỳ bất phàm, là hắn đều không thể với tới trọng bảo, ô nha đạo nhân vậy mà trước mắt. Chẳng lẽ là đồ tốt nhiều làm sao? Lúc này Cơ Trường Không trong lòng có đối với Ô Nha đạo nhân e ngại ý, cũng có đối với giao quang mật bảo tham lam ý. Hắn hận không thể lập tức đem Hoa Vân Phi trong tay tôn kia trọng bảo đoạt tới, thế nhưng Ô Nha đạo nhân cách nơi này không xa, mà lại hắn không xác định Hoa Vân Phi trong tay còn có hay không nghịch thiên bảo vật, phải chăng có thể ngăn cản được hắn lực lượng. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn quyết định hay là ổn thỏa một chút cho thỏa đáng, thủ đoạn quá mức kịch liệt mà nói, gây ra Ô Nha đạo nhân liền xong đời. Hắn ý nghĩ chuyển biến, hoàn toàn ở Hoa Vân Phi trong khống chế, thông qua nhân quả trên tuyến nhan sắc biến hóa, Hoa Vân Phi có thể rõ rệt điều khiển lấy đối phương thái độ. Xem ra, lão nhân này là bị triệt để trấn trụ, có hy vọng. Vân Phi, áp chế ngươi vị cường giả kia, thực lực có chút mạnh, ta cũng không địch lại, mặc dù ta rất muốn đem ngươi cứu ra hố lửa, thế nhưng cũng không có gì tốt biện pháp. Cơ Trường Không một mặt đáng tiếc thân sắc, cau mày, thật giống thật tại vì Hoa Vân Phi an nguy lo lắng hết lòng vậy. Hoa Vân Phi âm thầm bật cười. Cơ Tiền Bối, ngài vì sao muốn như vậy vì Vân Phi suy nghĩ, Vân Phi thật là cảm động đến rơi nước mắt. Nói xong, Hoa Vân Phi vậy mà chảy xuống cảm động nước mắt. Cơ Trường Không thấy thế, làn da phía trên không khỏi nổi da gà lên. Lão phu chỉ là tùy ý lừa gạt hắn vài câu, tiểu tử này chẳng lẽ quả thật rồi? Không bằng thừa dịp cái đề tài này đánh một chút tình cảm bài. Vân Phi, nói đến, ngươi cũng coi là ta hậu nhân. Lão phu mạch này bên trong có một cái tên là Cơ Huệ hậu bối con cháu, nàng mẫu thân chính là đến từ Thái Huyền Tinh Phong Hoa Thị, cùng ngươi có nhất định huyết thống quan hệ. Đúng, hai tháng trước các ngươi còn đơn độc gặp mặt qua đâu, ngươi còn nhớ đến? Hắn cười tủm tỉm nói, ánh mắt vô cùng hiền lành. Hoa Vân Phi một mặt kinh ngạc, cái này Cơ Huệ cô tổ vậy mà là Cơ Tiền Bối hậu nhân. Cơ Trường Không mỉm cười gật đầu. Không sai, nàng sát thực thuộc về lão phu mạch này. Hoa Vân Phi bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, ta còn thực sự xem như ngài hậu bối. Chắc không được ngài sẽ thay ta an nguy suy nghĩ, nguyên lai, trong này đúng là có tầng này quan hệ. Cơ Trường Không thấy hai người vô hình ở giữa kéo vào một chút quan hệ, muốn đi về phía trước mấy bước. Kết quả, hành động này lập tức bị Hoa Vân Phi ngăn lại. Cơ Tiền Bối, xin dừng bước. Tiếng nói truyền đến, Cơ Trường Không vừa phóng ra chân lại ngạnh sinh sinh thu hồi lại. Vân Phi cũng không phải là không tin Cơ Tiền Bối, mà là tình huống hiện tại có chút đặc thù, liền ta ông nội đều muốn truy nã ta, cho nên hiện tại Vân Phi chỉ có thể tin tưởng mình. Còn mời Cơ Tiền Bối lý giải. Ai? Chuyện cho tới bây giờ, Vân Phi cũng không giấu giếm Tiền Bối. Kỳ thật, Vân Phi kế hoạch một mình tiến về trước Đông Hoang Bắc Vực, nghe nói bên kia cơ hội rất nhiều, Vân Phi vô cùng tâm động, lại nói Vân Phi ở Nam Vực bên này đã lăn lộn ngoài đời không nổi, tiếp tục chờ đợi. Vân Phi không phải là bị lao đầu kia khống chế, chính là cùng hắn cùng nhau bị Thái Huyền Môn cùng Giao Quang Thánh Địa xé thành mảnh nhỏ, cho nên ta thật rất muốn rời đi nơi này. Thế nhưng thẳng khổ vì không có đường ra, bởi vậy tích tụ đến nay. Hôm nay gặp Tiền Bối, nhường Vân Phi có thực hiện hy vọng, chỉ cần Tiền Bối nguyện ý cho Vân Phi một cái đứng lên tiến về trước Bắc Vực vực môn cơ hội, Vân Phi nguyện ý trả giá tôn này đỉnh đen, đương nhiên còn có một chút chân quý kinh quyển các loại. Nói xong, Hoa Vân Phi lại từ luân hải bên trong móc ra một quyển cổ kinh. Quyển kinh thư này vừa mới lấy ra liền dẫn tới kinh người dị tượng. Trung quanh của nó bao quanh từng tia từng sợi tiên linh khí, cuốn thân thể bên trên còn có từng mai thần bí chữ cổ đang lưu chuyển, giống như bao hàm nhân thể điểm cuối cực ảo diệu. Cơ Trường không chỉ là quan sát từ đằng xa, liền cảm giác chính mình tứ chi đang phát nhiệt, đi theo cái kia kỳ diệu kinh văn đồng loạt tại chấn động. Đồng thời, cái này tầng thứ 5 hỏa vực bên trong màu vàng thần diễm vậy mà không cách nào tới gần cái kia cuốn cổ kinh, bị tiên linh khí ngăn lại cản. Loại này kinh người chẳng cảnh. Cái này nhất định là cùng tứ cực bí cảnh có liên quan tiên kinh, nó áo nghĩa không thua gì ta Cơ gia hư không cổ kinh. Cơ Trường không lần nữa rung động, cái này mới vừa vào đạo cung nho nhỏ Hoa Vân Phi, vậy mà người mang nhiều như vậy trọng bảo. Cái này quá khác thường, hiện tại coi như Hoa Vân Phi tự xưng là một người, Cơ Trường không cũng sẽ không tin tưởng. Đặc biệt là cái kia Long Văn Hắc Kim đỉnh hàng ái, tuyệt đối là giao quang thánh địa cực kỳ trọng yếu bảo vật, một cái nho nhỏ đạo cung tu sĩ, căn bản không thể nào trộm ra. Tâm hắn nghĩ bách chuyển phía dưới, có quyết định. Vân Phi, ngươi tuổi còn nhỏ, còn không biết Bắc Vực hung hiểm. Nơi đó thế nhưng là Đông Hoang các đại thánh địa cùng thế lực vùng giao tranh, còn có lấy 13 chùm cấp cầm đầu các lộ thổ phỉ các loại, vô số thế lực không rõ đều muốn ở nơi đó kiếm một chén canh, thực tế là một chỗ chảy máu loạn địa, ngươi muốn đi, khẳng định sẽ bị ăn liền không còn sót cả xương. Theo ta thấy, ngươi không bằng gia nhập chúng ta Cơ gia, như vậy, tức có thể bảo đảm ngươi an toàn. Bằng vào cống hiến những bảo vật này công lao, cũng có thể được ta Cơ gia coi trọng, lại thêm, thân ngươi cụ tinh thần chi thể, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn em hay nói, vì Hoa Vân Phi miêu tả ra một bộ tương lai tốt đẹp bức tranh. Nhưng mà, Hoa Vân Phi trên mặt lộ ra kiên quyết thần sắc. Cơ Tiền Bối, ta tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng có tận trời ý chí, ta tức không muốn bị cái kia lớn lên giống như con quạ lao đầu khống chế, cũng không nghĩ xu phụ tại Cơ gia. Ta chỉ nghĩ muốn tự do, chỉ cần có thể nhường ta tự do, ta cái gì đều có thể trả giá. Nói xong, hắn lại có hành động kinh người. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra chói mắt thanh quang, chói mắt ánh sáng bắn nhanh hướng tứ phương, thời khắc này Hoa Vân Phi như là một tôn màu vàng thánh linh. Cơ trưởng không trái tim có chút chịu không được, cái này đặc biệt mã không phải là giao quang thánh địa tuyệt học, hôn nguyên thánh quang thuật sao? Hoa Vân Phi giống như là một tôn màu vàng chiến thần, ngay cả sợi tóc đều là màu vàng, từng chiếc lập lòe chói lọi thần quang, trên người hắn, hôn nguyên thánh quang che ngập bầu trời, trong lúc nhất thời lại gạt ra màu vàng thần diễm. Cơ tiền bối, lại thêm giao quang cổ kinh như thế nào? Nếu như cái này đều không được mà nói, Vân Phi cũng chỉ có thể nhận mệnh, tiếp tục đi theo lao đầu kia. Hoa Vân Phi ngữ khí có chút xa xút, cho người ta một loại lập tức liền muốn từ bỏ cảm giác. Cơ trưởng không trái tim đập thình thịch, này chỗ nào không được? Quả thực là thái hành. Long Văn Hắc Kim đỉnh hàng nhái, một quyển thần bí tứ cực tiên kinh, còn có giao quang thánh địa cổ kinh. Tùy tiện lấy ra một cái, hắn đều biết vì đó mà điên cuồng. Hiện tại, Hoa Vân Phi vậy mà lấy ra ba cái, trao đổi một cái đứng lên đi hướng Bắc vực vực môn cơ hội. Hắn có lý do gì cự tuyệt? Mặc dù, tiểu tử này tự thuật đồ vật, vô cùng có khả năng nửa thật nửa giả, thế nhưng, bảo vật quả thật là thật. Ta còn đang lo làm sao không có sơ hở nào bắt đến hắn đâu, hắn lại muốn tự chui đầu vào lưới, đi ta cơ ra vực môn. Đây thật là bánh từ trên trời rơi xuống. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 75, qua loa. Ha ha, Vân Phi, lão phu hoàn toàn có thể lý giải ngươi ý nghĩ, người trẻ tuổi nhà, nhiệt huyết một chút không thể bình thường hơn được. Ta cơ ra vực môn, tùy thời có thể vì ngươi rộng mở, chỉ bất quá. Trong tay ngươi những bảo vật này. Hoa Vân Phi vừa nhìn liền biết, việc này có hy vọng. Gia hỏa này vừa đột phá đến nửa bước đại năng không bao lâu, xem như cơ gia yếu nhất đại nhân vật, hắn khẳng định nghĩ lập xuống một chút công tích vĩ đại, để cao mình ở cơ gia địa vị, sao có thể trải qua được Hoa Vân Phi như vậy trọng bảo dụ hoặc. Hắn vội vàng đáp lại nói, chỉ cần Vân Phi có thể thuận lợi đứng lên vực môn, những bảo vật này liền toàn bộ là tiền bối. Cơ trưởng không trên mặt dày hiện ra ý cười, phối hợp cái kiên nếp nhăn đầy mặt, hắn lúc này, gương mặt liền giống như một đóa hoa cúc nở rộ. Vân Phi, lúc đầu, những bảo vật này, tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể ở Nam vực cùng Bắc vực tầm đó chạy lên vô số cái vừa đi vừa về, thế nhưng, Vân Phi hiểu đạo lý này, bảo vật động nhân tâm, đi Bắc vực loại kia loạn địa, bằng vào ta mới vào đạo cung bí cảnh thực lực, căn bản không gánh nổi, không những như thế, những bảo vật này còn biết mang đến cho ta cực lớn tai họa, cho nên, Vân Phi còn không bằng đem giao cho tiền bối đảm bảo. Vân Phi nghe nói tiền bối vừa tấn thăng đến thái thượng trưởng lão cấp bậc, còn chưa cho ra hạ lễ, những bảo vật này, thêm ra một bộ phận, coi như là van bối một điểm tâm ý đi. Hoa Vân Phi chân thành nói, ánh mắt bên trong phi thường thanh tịnh, không có một tia ô trọc. Cơ trưởng không nghe vậy, trực tiếp cười không ngậm mồm vào được. Ha 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 ha, đứa bé ngoan, thật là một cái hiểu chuyện đứa bé ngoan. Tuổi còn trẻ liền biết được lấy hay bỏ, có chút không dễ, lão phu phi thường coi trọng ngươi. Hắn thật hưng phấn, nếu như Hoa Vân Phi cái này đa bảo tiểu tử thật dám đến cơ gia, hắn tuyệt đối phải đem nó đảo quần lót đều không thừa. Về phần đi Bắc vực, ở trong mơ suy nghĩ một chút liền tốt rồi. Vào cơ gia, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Hoa Vân Phi im lặng, lão già này cười rực rỡ như vậy, trong bụng lại tại bốc lên nước đen, cái kia nhân quả tuyến, cơ hồ nhìn không thấy một điểm màu đỏ, tất cả đều là đen nhánh. Bởi vậy có thể thấy được, người này thật là một điểm uy tín đều không có. A, đúng, cơ tiền bối, Vân Phi còn có cái yêu cầu quá đáng. Cơ trưởng không đình chỉ dáng tươi cười, hắn hiện tại đã bắt đầu tưởng tượng lấy chính mình đem những bảo vật này đưa đến cơ gia về sau, bị cơ gia thánh chủ khích lệ, bị hóa thạch sống tổ tông tán thưởng mỹ hảo hình tượng, căn bản là không có cách tiếp nhận một điểm ngoài ý muốn. Ồ, ngươi nói thẳng là được, lão phu tận lực thỏa mãn ngươi. Ở cơ trưởng không cái kia ăn người trong ánh mắt, Hoa Vân Phi bên cạnh chậm rãi thu hồi bà bối, vừa nói ra thỉnh cầu của mình. Vân Phi hiện tại chỉ tin được cơ tiền bối một người, không muốn khiến người khác biết được chuyện này, không biết tiền bối có thể hay không vì vãn bối giữ bí mật. Hắn một mặt lo lắng, trang vừa đúng. Cơ trưởng không lại một lần nữa cười, hắn còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Nguyên lai chính là cái này. Hắn lúc đầu cũng không có nói cho người khác biết dự định, phần này thiên đại công lao, hắn cũng sẽ không đần độn cùng người khác cùng hưởng. Nếu là hắn đem những tình huống này phản ứng đi lên, bắt Hoa Vân Phi, liền không tới phiên hắn, đến lúc đó, công lao liền tất cả đều là người ta, hắn không chiếm được bất cứ thứ gì. Nguyên lai là chuyện này, ngươi yên tâm, lão phu sẽ vì ngươi bảo mật. Ta cơ trưởng không, chỉ là danh tự, liền có thể đại biểu hai chữ thành tín, đây là Đông Hoang Nam vực tu hành giới chung nhận thức, cho nên, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng cái tên này. Hoa Vân Phi nhìn xem cái này cơ trưởng không, thật lâu không nói gì. Sau một hồi lâu, hắn mới biệt xuất một câu. Cơ tiền bối, ngài hiểu rõ đại nghĩa thật sự là làm cho người rất cảm động. Cơ trưởng không khoát tay áo, một mặt khiêm tốn vẻ. A, đúng, Vân Phi, ngươi như thế nào từ yêu ma kia trong tay đào thoát? Có cần hay không trợ giúp của ta? Hắn hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất, mặc dù không biết Hoa Vân Phi tự thuật chính là không phải thật, thế nhưng, tốt nhất vẫn là đem nó quả thật, tranh thủ không ra một tia chỗ sơ suất. À, cái này mà nói, tiền bối rất không cần phải lo lắng, tên kia ngay tại hỏa vực chỗ sâu luyện khí đâu, tạm thời không thể phân thân, hắn đối ta hạn chế rất nhỏ, chỉ ở trên người ta lưu lại một đạo ấn ký, dùng lấy phòng ngừa ta bỏ chạy. Cơ trưởng không nhíu mày, một vị hóa thạch sống ấn ký. Nếu như là thật, vậy thật đúng là cái đại phiền toái. Cơ tiền bối không cần lo lắng, hắn ngay tại luyện khí thời khắc mấu chốt, khẳng định không kịp bận tâm ta, đồng thời, hắn vô cùng tự đại, nói cái gì thánh địa hoang cổ thế gia hắn đều có thể tới lui tự nhiên. Ta nghĩ, ta nếu là chạy mà nói, hắn khẳng định biết trước hoàn thành luyện khí, sau đó lại đi tìm ta, khi đó, ta đều đi Bắc vực, hắn khẳng định tìm không thấy ta. Cơ trưởng không vừa nghe vừa gật đầu. Tiểu tử này, nói, còn giống như rất có đạo lý, chỉ là, tình thế thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không xác định sẽ phát sinh cái gì. Tiền bối chỉ cần cho ta một cái có thể đại biểu thân phận ngài đồ vật, ta cầm nó, tìm cơ hội thích hợp, trực tiếp đi cơ gia tìm ngài, ngài nhìn dạng này như thế nào? Ừm. Như vậy đi, ta điều động cường đại cơ gia kỵ sĩ ở hỏa vực bên ngoài tiếp ngươi đi qua, đến lúc đó, tốc độ càng nhanh một chút. Hắn chưa hề nói chính mình tự mình canh giữ ở hỏa vực bên ngoài, cũng là bởi vì trong lòng của hắn đối với Ô Nha đạo nhân vô cùng kiêng kỵ. Một phần vạn cái kia tuyệt thế lão yêu ma đuổi theo, kết quả kia tuyệt đối là hủy diệt tính. Hoa Vân Phi gật đầu. Đây là ý kiến hay, cơ tiền bối, không hổ là ngài a. Cơ trưởng không bị khen có chút lâng lâng, hắn kỳ thật đối với mình an bài cũng rất hài lòng. Sau đó, bọn hắn lại xác định một chút chi tiết các loại, ở đại phương hướng bên trên thành công đạt thành nhất trí chung nhận thức. Cuối cùng, Hoa Vân Phi cầm tới một khối có khắc trời cao hai chữ cổ pháp lệnh bài, cùng cơ trưởng không chảy nước mắt chia tay. Hai người ước hẹn 3 ngày sau đó, ở cơ gia không gặp không về. Mắt thấy chiếc kia cổ pháp chiến xa nhanh chóng lái rời nơi đây, Hoa Vân Phi cười một tiếng, như thế sợ hãi con quả sao? Hắn đỉnh đỉnh lệnh bài trong tay, trên mặt không cầm được lộ ra ý cười. Tầng thứ tư hỏa vực, mười mấy vị cường đại cơ gia kỵ sĩ chờ đợi ở nơi đó, chờ đợi cơ gia đại nhân vật trở về. Không lâu sau đó, cổ xưa chiến xa từ màu vàng thần diễm bên trong xông ra, nhìn có chút vội vàng. Đi, rời đi nơi này. Lạnh lùng lại thanh âm uy nghiêm truyền đến, nhiều kỵ sĩ nghe vậy, nhao nhao thay đổi đầu thú, đi theo tại chiến xa về sau, hướng về hỏa vực bên ngoài nhanh chóng gấp rút chạy tới. Các ngươi chờ đợi ở hỏa vực bên ngoài, 3 ngày sau đó. Cùng lúc đó, tầng thứ 8 hỏa vực bên trong, một chỗ bảy màu sương mù lở lở, ánh lửa dâng trào trong sân động, một câu nói nhỏ truyền ra. Nay thân thiết thật sự là hiếm thấy thần liệu, có thể được đến như thế một khối lớn, thật rất không dễ dàng. Ta nhớ được, Lý đạo thanh tiểu tử kia binh khí thật giống liền trộn lẫn một chút loại này thần thiết. Liền lấy nó, luyện chế một tòa chuông thần đi. Muốn một lần là xong, trực tiếp luyện chế ra đan dệt gia đạo và lý trí bảo, không có tầm 10 năm chỉ sợ không được, bất quá ta chờ được. Tầng thứ 5 hỏa vực bên trong, Hoa Vân Phi không tiếp tục nếm thử tiến vào tầng thứ 6 tử khí đông lai. Hắn chờ ở hỏa vực thời gian không nhiều, chỉ có 3 ngày. Lúc đầu hắn còn muốn nếm thử một chút dùng tử khí đông lai thần diễm rèn luyện luân hải bí cảnh lúc tu ra ba tôn khí đây. Thế nhưng cân nhắc đến mình lập tức liền muốn đi bắc vực, gần đối mặt rất nhiều hung hiểm, hay là đem những cái kia bí thuật hơi tu tập một chút, gia tăng một chút sức tự vệ cho thỏa đáng. Cái này hỏa vực, ngày sau còn có cơ hội lại đến, không cần nóng lòng nhất thời. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 76, ra. 3 ngày thời gian nhoáng một cái mà qua. Hỏa vực bên trong vẫn là như vậy yên tĩnh im mắng, chỉ có lửa cháy ngập trời đang lặng lặng thiêu bớt lên. Tầng thứ 5 màu vàng thần diễm bên trong, một mảnh rừng đá đang phát sáng, chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, thế nhưng, cũng không lâu lắm, nơi đó liền dần dần trở nên yên lặng. Tia sáng rút đi, lộ ra cảnh tượng bên trong. Một đạo thon dài thân ảnh xếp bằng ở rừng đá chỗ sâu, trên người hắn quần áo mặc dù rách rách dưới dưới, thế nhưng nó cơ thể lại hóng ánh sáng long lanh, làn da mặt ngoài lưu động bức nhân thần quang, nhìn qua tràn ngập lực lượng. Sợi tóc của hắn từng chiếc biển chuyển, trán phóng thanh quang, sau đầu còn có một vòng thần hoàn, như một tôn thiếu niên thiên thần, thần thánh mà sáng lạ. Đây chính là khổ tu 3 ngày 3 đêm, lĩnh hội thần thuật ảo diệu Hoa Vân Phi. Hắn thu hồi huyền công, làm cho những cái kia tràn ngập ở thân thể bên ngoài thánh quang hoàn toàn trở về đến trong cơ thể. Bạch. Đột nhiên, hắn mở ra hai mắt, lập tức có hai tia chớp từ nó hai mắt bên trong thẳng tắp bắn ra, phóng tới phương xa, cuối cùng từng bước trừ khử ở màu vàng trong ngọn lửa. Đây chính là trong tu hành, mọi người nói tới mắt thần như điện, bình thường đến nói, chỉ có những cái kia lĩnh ngộ kỳ ảo huyền ảo tu sĩ, ở kết thúc lúc tu luyện mới có thể sinh ra loại này dị tượng. Hoa Vân Phi từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng lên, trong quá trình này con ngươi của hắn im hơi lặng tiếng biến thành nửa trắng nửa đen trạng thái. Lão gia hỏa này thật đúng là không có nói cho người khác biết, xem ra là thật muốn nuốt một mình cái này một phần đại công lao. Ha ha, chính hợp ý ta. Hắn vừa xài bước ra, đi tới bên ngoài rừng đá. 3 ngày này thời gian đối với hắn đến nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tóm lại, hắn đã lợi dụng điểm này thời gian, sơ bộ tiếp xúc những cái kia công phạt vô song thần thuật. Những thứ này thần thuật, hắn mặc dù chỉ là tạm thời lĩnh ngộ một chút gia lông, thế nhưng cái này đối với hắn thực lực ảnh hưởng vô cùng to lớn. Hắn hiện tại đến cùng là cái gì cấp độ, chính hắn đều không rõ ràng. Chỉ có thể ở đến bắc vực về sau, lại tìm cơ hội nghiệm chứng một phen. Hoa Vân Phi bắt đầu xài bước hướng hỏa vực bên ngoài phương hướng đi tới, 3 ngày kỳ hạn đã đến, hắn nên rời đi nơi thị phi này. Đông Hoang bắc vực chính là một cái khởi đầu mới, bất quá, lúc này xám xịt rời đi, cũng không thay mặt lấy thất bại, tương lai một ngày nào đó, hắn biết mang theo vô địch xu thế giết trở lại nam vực. Đến lúc đó, siêu cấp đại phái, thánh địa hoặc là hoang cổ thế gia, đều đem không làm gì được hắn. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy con quạ tiếng kêu từ tầng thứ 8 hỏa vực bên trong truyền ra, kinh hãi Hoa Vân Phi toàn thân giật mình. Cái này tuyệt thế lão yêu ma, quả nhiên là khủng bố. Ở đáng sợ tầng thứ 8 hỏa vực luyện khí, đồng thời muốn luyện hơn 10 năm lâu. Bình thường hóa thạch sống đoán chừng đều gánh không được, chính mình phía trước từng mượn nó xu thế, chấn trụ cơ trường không, tương đương với cáo mượn oai hùng, lúc này, hay là tranh thủ thời gian chạy trốn cho thỏa đáng. Nghĩ đến cái này, hắn tăng tốc độ. Hỏa vực bên ngoài, hoang vắng, phạm vi một mảng lớn khu vực, cũng không thấy bóng người. Chủ yếu là nơi này khí tức quá mức nóng bức, không ai sẽ thích dài lâu ở chỗ này. Lúc này, hỏa vực bên ngoài, nào đó một không đáng chú ý núi đá bên trong, một vị thân mang hắc thiết giáp chủ kỵ sĩ đột nhiên mở hai mắt ra. Tu vi của hắn vì đạo cung bí cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới danh túc tình trạng là cơ gia cường đại kỵ sĩ. 3 ngày trước, cơ gia đại nhân vật đối với 10 vị kỵ sĩ xuống tử mệnh lệnh, muốn ở hôm nay chờ đợi một cái đem từ hỏa vực đi ra thiếu niên, cũng đem dây an toàn đến cơ gia. Tiếp nhận mệnh lệnh về sau, bọn hắn 10 cái phân biệt chiếm cứ một khối lớn khu vực, vì chính là không bỏ sót mỗi một cái phương vị. Chờ đợi 3 ngày, hỏa vực bên trong cuối cùng có thân ảnh đi ra. Hắn thần thức quét qua, phát hiện người đến đích thật là một vị thiếu niên, cùng cơ trưởng không diễn hóa thiếu niên kia giống nhau như lúc. Là thiếu niên này, sẽ không sai. Hắn âm thầm nói nhỏ một tiếng, sau đó, hắn lợi dụng hư không cổ kinh bí thuật phát ra tín hiệu. Hoa Vân Phi thoải mái đi ra hỏa vực, nơi này rất yên lặng, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có chút ít mấy chỗ khô nước núi đá lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở cách đó không xa trên mặt đất. Nghĩ đến, cơ trưởng không an bài những kỵ sĩ kia cần phải liền ẩn thân tại những địa phương kia. Quả nhiên, không chờ hắn đi mấy bước, một thân ảnh màu đen tự xa chỗ núi đá bên trong vọt lên, cũng cực tốc mà tới. Hoa Vân Phi ánh mắt chớp lên, dừng bước. Cái này kỵ sĩ tốc độ không có hắn nhanh. Bất quá, cái này thật giống cũng nói không là cái gì, đối phương không nhất định là toàn lực hành động. Keng. Một tiếng kim loại đánh âm thanh, vị này thân mang màu đen giữ tợn áo giáp kỵ sĩ rơi vào Hoa Vân Phi trước mặt. Cùng lúc đó, một đạo ở Hoa Vân Phi thân thể chúng quanh bồi hồi đã lâu nhân quả sợi dây gắn kết tiếp vào Hoa Vân Phi trên thân. Ngay sau đó, lại có 9 đạo dây nhỏ kết nối tới. Hoa Vân Phi có cảm, quay đầu quan sát bốn phía. 9 đạo bóng đen từ phương xa phi độn mà đến, mấy cái thời gian lập lòe, liền đứng ở Hoa Vân Phi chúng quanh. Hoa Vân Phi thấy rõ, bọn hắn vừa rồi dùng thủ đoạn hẳn là hư không bí thuật, lóe lên một chết ở giữa, liền độn hành một khoảng cách lớn. Cái này 10 cái kỵ sĩ, 9 cái đạo cung bí cảnh đỉnh phong, một cái tứ cực bí cảnh, đội hình rất cường đại. Nếu như nhất định phải sinh tử tương hướng, Hoa Vân Phi có nắm chắc sống sót, về phần toàn bộ đánh giết, trừ phi đối phương có rõ ràng sai lầm, để hắn nắm lấy cơ hội lợi dụng đế binh hàng nhái tận diệt, bằng không mà nói, cái kia tứ cực bí cảnh tu sĩ hay là rất khó giết chết. 10 vị cơ gia kỵ sĩ đều không có mang theo man thú, đều là độc thân đến chấp hành cơ trưởng không trao tặng nhiệm vụ. Bọn hắn thần sắc băng lãnh nhìn qua Hoa Vân Phi, trên thân có cường hoành sát ý toát ra, giống như là 10 đại không có tình cảm cỗ máy giết chóc. Liên Hoa Vân Phi cơ thể cũng hơi phát lạnh, hắn vững tin, những kỵ sĩ này dưới tay mạng người, tuyệt đối có thể tích lũy thành núi. Thấy những kỵ sĩ này không nói một lời, Hoa Vân Phi tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bọn hắn đoán chừng cũng là có chút điểm mộng, làm không thanh Hoa Vân Phi cùng cơ trưởng không quan hệ, cho nên, trong lúc nhất thời, không biết nên dùng cái gì thái độ đến cùng Hoa Vân Phi thương lượng. Làm Hoa Vân Phi bàn tay bên trong, hiện ra cơ trưởng không trưởng lão lệnh bài về sau, những kỵ sĩ này cảnh giác ý rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Loại này cấp bậc lệnh bài, là cơ gia mỗi một vị thái thượng trưởng lão đều có một loại, đại biểu nó thân phận cao quý, người chiếm được có thể mượn nhờ lệnh bài chủ nhân thân phận, hoành hành toàn bộ Nam vực. Hiện tại, Hoa Vân Phi móc ra lệnh bài, liền chứng minh hắn cùng cơ trưởng không quan hệ, thật không đơn giản. Cơ tổ đâu? Hoa Vân Phi dáng người thon dài, dù không có những kỵ sĩ này như vậy cao lớn, thế nhưng hắn một thân trường sam màu xanh nước biển, tung bay theo gió, đen nhánh sợi tóc từng chiếc nhẹ nhàng, cho người ta một loại rất linh hoạt kỳ ảo, rất xuất trần cảm giác. Tại khí chất cái này một hồi, hắn nắm gắt đao, căn bản không nhận những kỵ sĩ này sát ý ảnh hưởng. Hắn nhìn qua rất tự tin, đem lệnh bài thu hồi về sau, hai tay chắp sau lưng, rất có một cố đại giáo truyền nhân phong phạm. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 77, cơ trường không quyết đoán. Cầm đầu tứ cực bí cảnh kỵ sĩ, trong nháy mắt liền có phán đoán, thân phận của thiếu niên này tuyệt không phải hạng người phàm tục. Hắn dẫn đầu đứng ra, sau đó đáp lại nói, thúc tổ có chuyện quan trọng, đi đầu về tông tộc. Lúc này, ngữ khí của hắn đã thả rất thấp, rất có đem Hoa Vân Phi xem như nhân vật trọng yếu ý tứ. Hoa Vân Phi sắc mặt cao lãnh, hai tay chắp sau lưng, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Đúng là dạng này. Ta cùng cơ tổ thế nhưng là có trọng yếu sự tình, cần tự mình gặp mặt nói chuyện. Nhìn các ngươi chờ đợi ở đây đã lâu, không phải là dâng cơ tổ mệnh, ở đây tiếp ứng ta. Lời nói này mới ra, lại thêm vừa rồi Hoa Vân Phi biểu hiện ra thái thượng trưởng lão lệnh bài, cơ gia kỵ sĩ trong lòng lại không một chút lo nghĩ. Thiếu niên này cùng lão tổ tầm đó nhất định có chuyện quan trọng, thân phận của hắn khẳng định rất trọng yếu. Bởi vậy, bọn hắn đối đại thiếu niên này lúc, tốt nhất đem nó coi như cơ gia đại nhân vật, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đúng, thúc tổ mệnh lệnh ta chờ ở như thế đợi công tử. Hắn đối với Hoa Vân Phi xưng hô trực tiếp biến thành công tử, biểu đạt ra chính mình đối với Hoa Vân Phi thân phận tán thành. Hoa Vân Phi cau mày nhẹ gật đầu, nhìn qua vô cùng nghiêm túc. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian tiến về trước cơ gia đi, không thể để cho cơ tổ đợi lâu. Huống hồ, ta còn có chuyện trọng yếu hơn, muốn cùng cơ gia thánh chủ thương lượng, cái này liên quan đến lấy tương lai Đông Hoang Nam vực cách cục, không thể trì hoãn. 10 vị cơ gia kỵ sĩ nghe Hoa Vân Phi kinh người ngôn luận về sau, bản năng phản ứng chính là không tin. Một cảnh giới bất quá là đạo cung nhất trọng tiên tu sĩ, vậy mà tại nói cái gì cải biến Đông Hoang Nam vực cách cục. Nói đùa cái gì? Thế nhưng một giây sau, bọn hắn lại không thể không tin tưởng, bởi vì trưởng lão kia lệnh bài cũng không phải giả dối, vì thái thượng trưởng lão thiếp thân đồ vật, không thể nào bị người cướp đi mà không biết được. Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian xuất phát. Nếu là việc này bởi vì trì hoãn mà thất bại, các ngươi chịu nổi trách nhiệm sao? Hoa Vân Phi đột nhiên bộc phát, dáng người rong ròng cao bên trong, xông ra đáng sợ băng lãnh khí tức, phảng phất muốn đem linh hồn đều cho đông kết. Đây là thanh danh không hiện nhưng lại cực kỳ cường đại vương thể bốn huyền băng thể lúc bộc phát biểu hiện. 10 vị kỵ sĩ bị băng lãnh hàn khí đông run lẩy bẩy, bọn hắn rất khiếp sợ, cái này bất quá đạo cung nhất trọng thiên thiếu niên, vậy mà có được cơ hội nhưng cùng đạo cung đỉnh phong tu sĩ sánh vai lực lượng đáng sợ. Phải, công tử, chúng ta cái này hộ tống công tử tiến về trước tông tộc trụ sở. Ở vào tứ cực bí cảnh kỵ sĩ thủ lĩnh tranh thủ thời gian hơi cúi đầu trả lời một tiếng. Hoa Vân Phi giả vờ như bất mãn hừ lạnh một tiếng, sau đó, hắn một ngựa đi đầu, hướng về một phương hướng bay đi. Đây là hắn thông qua cùng cơ trường không nhân quả tuyến, lấy được cơ gia tông tộc trụ sở phương hướng. 10 vị cường đại kỵ sĩ không dám để cho một mình hắn đơn độc rời khỏi, tranh thủ thời gian đi theo. Trên đường đi, Hoa Vân Phi đều ở đội ngũ phía trước nhất, hết thảy kỵ sĩ đều không hẹn mà cùng lạc hậu hắn nửa cái thân vị. Cái này ở trong vô hình, phản ứng hắn ở những kỵ sĩ này trong lòng địa vị. Ha ha, thái thượng trưởng lão không dễ lừa, còn lừa gạt không được các ngươi. Hoa Vân Phi khỏe miệng hơi bệnh, trong lòng có chút khuấy động, hiện tại đến xem, tất cả đều ở dựa theo kế hoạch của hắn đang phát triển, rất thuận lợi, chỉ hy vọng không muốn ở cuối cùng chỉ kém run một cái thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phi, đừng miệng quá đen. Hắn thầm mắng một tiếng, nghĩ đến chính mình trước đó không lâu mới cùng một cái bản thể là con quạ lao yêu ma nhấc lên liên hệ, nói con quạ cũng quá điểm xấu. Bọn hắn tốc độ bay không chậm, dù sao, tất cả mọi người ít nhất là đạo cung bí cảnh tu sĩ, tốc độ cùng sức chịu đựng không phải là luân hải bí cảnh lúc có thể so sánh với. Cơ gia kỵ sĩ đối với cái này một mảnh rất quen, biết như thế nào nhanh chóng rời đi nơi này, bọn hắn đi tới phụ cận một chỗ có được cỡ nhỏ vực môn trung đẳng môn phái, tốn hao một chút giá phải trả, đi thẳng tới cơ gia khống chế địa khu. Nơi này khoảng cách cơ gia trung quy trụ sở còn cách một đoạn, cần phi độn tiến về trước. Ở Hoa Vân Phi yêu cầu phía dưới, bọn hắn toàn bộ hành trình lách qua phồn hoa khu vực, chuyên môn đi xuyên qua loại kia nơi hoang vu không người ở. Mười vị cơ gia kỵ sĩ không nghi ngờ gì, đây hết thể giữ bí mật công tác, đều là món kia có thể thay đổi nam vực cách cục việc lớn, chỉ cần có thể thành, bọn hắn liền có thể lập xuống công tích vĩ đại, đây là Hoa Vân Phi cho bọn hắn vẽ bánh nướng. Lúc này, cơ gia nghị sự đại điện bên trong, cơ trưởng Không Chính Tâm không ở đó nghe đương thời cơ gia thánh chủ phát biểu. Trận này cơ gia nội bộ đề tài thảo luận là nhằm vào ngày gần đây giao quang thánh địa một hệ liệt cử động điên cuồng, nhiễu loạn nam vực trật tự, thậm chí ảnh hưởng đến cơ gia chỗ mở phát triển thảo luận. Hết thảy không có chuyện quan trọng cơ gia thái thượng trưởng lão đều bị yêu cầu tham dự, cho nên mặc dù hắn tâm tư không ở chỗ này chỗ, cũng chỉ có thể ứng cơ gia tộc quy, thành thật thật tới tham gia. Hôm nay chính là ngày thứ ba, tính toán ra Cơ Minh cũng đã mang theo tiểu tử kia nhanh đến bên này mới đúng. Trường Không, ngươi còn đứng đó làm gì? Chẳng lẽ có ý nghĩ gì hay? Cơ gia thánh chủ thanh âm uy nghiêm truyền đến, đem cơ trưởng Không bị hù toàn thân đã run một cái. Có thể ngồi ở chỗ này đều là cơ gia các đại lão, chỉ là đại năng cấp bậc hóa thạch sống liền có tầm 10 tôn, thái thượng trưởng lão cấp bậc liền càng nhiều, hắn là trong đó yếu nhất, không có nhất mặt mũi tồn tại, chỉ có thể ngồi ở cuối cùng chỗ. Thánh chủ đâm tâm hỏi một chút, làm cho trong đại điện hết thảy đại lão đều nhìn sang. Mà cơ trưởng Không đang khẩn trương phía dưới nói chuyện đều ấp úng, căn bản nói không nên lời một cái như thế về sau. Một chút đại lão lắc đầu cười lạnh, rất xem thường cái này có yếu nhất thái thượng trưởng lão danh hiệu lưu manh. Còn có một chút thì là nhíu mày, đối với cơ trưởng Không biểu hiện phi thường bất mãn. Ở trọng yếu như vậy, liên quan đến nam vực cách cục đề tài thảo luận phía trên, vậy mà tại phân tâm nghị sự tình khác, hiện tại tốt rồi, bị cơ gia thánh chủ điểm danh. Ở trong đó, mày nhíu lại chặt nhất là thuộc cơ gia bát tổ, cơ trưởng Không thuộc về hắn mạch này người, cơ trưởng Không mất mặt, không thể nghi ngờ là gián tiếp để hắn ném mặt mũi. Hắn là cơ gia nguyên lão, có rất lớn quyền lên tiếng. Cơ trưởng Không, ngươi đang suy nghĩ gì? Nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, ta nhất định trọng phạt ngươi. Cơ gia bát tổ âm thanh vô cùng lạnh lùng, trong giọng nói mang theo không còn che giấu tức giận. Cơ trưởng Không mặc dù là nửa bước đại năng, thế nhưng ở cái này đại lao tụ tập trong đại điện, hắn cái dám cũng không bằng. Nghe nói cơ gia bát tổ quát lớn, hắn dọa đến chóp mũi đều đang đổ mồ hôi. Chẳng lẽ ta muốn đem việc này nói ra sao? Nói ra mà nói, ta có thể phân đến công lao liền thừa không có bao nhiêu. Nhưng nếu như không nói ra đến, ta ra đều ra không được. Thời gian cực ngắn bên trong, hắn có quyết đoán, hắn quyết định hay là đem Hoa Vân Phi sự tình nói ra, mặc dù cuối cùng có thể sẽ bởi vì cơ gia nội bộ phe phái tranh, không thể không đem công lao phân đi ra một chút, nhưng tổng thể đến nói, hắn cần phải có thể chiếm cái công đầu. Chỉ ít, đến đem trước mắt chất vấn cho hôm qua. Trước mắt bao người, hắn háng giọng một cái, tựa hồ chuẩn bị phát ra tiếng. Nhưng mà, lời mới vừa đến bên miệng, hắn liền đột nhiên che đậy. Ta vừa muốn nói gì tới? Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 78, cơ gia chủ sở. Bầu trời xanh thăm thẳm phía dưới, 11 đạo thân ảnh lấp loé tầm đó, đi tới lấy đất. Bọn hắn chính là từ phương xa ngựa không dừng vó chạy tới Hoa Vân Phi cùng 10 vị cường đại cơ gia kỵ sĩ. Đang phi độn thời gian không ngắn sau đó, bọn hắn cuối cùng đi tới cơ gia trụ sở. Hoa Vân Phi đứng ở đây, ánh mắt nhìn qua phía trước, trong lòng vô cùng rung động. Phía trước, Thái Huyền 108 tòa chủ phong để hắn lãnh hội cái gì gọi là hùng vĩ mỹ lệ, giao quang thánh địa phần mộ lớn, để hắn hiểu rõ cái gì gọi là nội tình cùng bình dân. Mà cái này cơ gia, chỉ cấp hắn một loại cảm giác, đó chính là, cho dù tiên cảnh cũng bất quá như thế đi. Phía trước, cái kia huyền không hòn đảo cùng tráng lệ tiên sơn, một tòa tiếp lấy một tòa, thô sơ giản lược khẽ đếm, không xuống 600 tòa. Chúng vượt qua bắt đầu sức hút trái đất, lơ lửng ở trên không bên trong, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Hòn đảo tầm đó, có đủ loại phi cầm chân thu ở trong đó thỏa thích rong chơi, nơi này thành chúng sinh hoạt coi yên vui. Trên tiên sơn, có từng đạo màu bạc to lớn thác nước, từ cao không rủ xuống đến, chuyển vào mặt đất một cái lao nhanh sông lớn bên trong, phát ra kéo dài không nghỉ ầm ầm thanh âm, đinh tai nhức óc. Mà những địa phương này, còn đứng sừng sững lấy liên miên cung điện, tất cả đều là ngọc tường ngọc bói, phóng ánh sáng long lanh, giống như từng mảnh tiên cung. Một chút cơ gia tu sĩ ở trong đó lui tới, trên dưới ghé qua, bận rộn mình sự tình. Ngẫu nhiên, Hoa Vân Phi còn có thể nghe thấy từng trận tiên nhạc thanh âm, quen thuộc âm luật hắn, rất thích loại này tiên nhạc, chúng có thể làm người thần tâm trong sáng, sớm hơn tiến vào tu hành trạng thái. Nói thật, Hoa Vân Phi có khoảnh khắc như thế, cảm thấy mình đi tới thiên đỉnh trong tiên giới. Nơi này tất cả hoàn toàn phù hợp trong đầu hắn đối với tiên giới tưởng tượng. Đây chính là hoang cổ thế gia cơ gia sao? Đi ra đại đế gia tộc chính là không giống, tông tộc trụ sở quả thực liền theo thiên đỉnh vậy. Cái nào cấp thấp tu sĩ thấy, đều được bóp chính mình một chút, nhìn có phải là đang nằm mơ. Công tử đã tới tông tộc sân môn. Chúng ta cầm đầu tứ cực bí cảnh kỵ sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm lên tiếng. Đoạn đường này, Hoa Vân Phi biểu hiện rất cường thế, cũng rất thần bí. Đối mặt Hoa Vân Phi lúc, bọn hắn thẳng không nhỏ áp lực. Hoa Vân Phi trầm ngâm chỉ chốc lát. Các ngươi tạm thời trở lại chỗ ở của mình, không muốn hướng người khác để lộ hành tung của ta, ta sẽ trực tiếp đi gặp cơ trưởng lão cùng với thánh chủ. Ngữ khí của hắn rất nghiêm túc, làm cho 10 vị kỵ sĩ cảm thấy sự tình tầm quan trọng. Phải. Bọn hắn chăm miệng một lời đáp lại một tiếng. Đi theo 10 vị kỵ sĩ cùng nhau tiến vào cơ gia về sau, Hoa Vân Phi cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Đoán ra thời gian về sau, hắn phân biệt cho bọn hắn 10 cái một người một cái mãi mãi mất trí nhớ gói phục vụ, lại thêm vừa rồi cho cơ trưởng không đến một cái 10 ngày, lần này, không người biết được hắn đến cơ gia là làm gì. Chỉ cần không phải quá không may, hắn cần phải có thể thuận lợi tiến về trước Bắc vực. Hoa Vân Phi Du đang ở cơ gia Tiên Sơn hòn đảo tầm đó, muốn tìm kiếm vực môn chỗ ở. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có cơ gia tu sĩ đi lên gặng hỏi hắn, làm hắn bày ra rõ thân phận của mình. Hoa Vân Phi đều dùng cơ trưởng không thái thượng trưởng lão lệnh bài lăn lộn tới. Hắn phát hiện, cơ gia tu sĩ nhiều lắm, lại đều không yếu, bên ngoài thực lực mạnh đáng sợ, hắn cùng nhau đi tới, trông thấy hắn người nhiều vô số kể. Tương ứng, nhân quả tuyến từng đầu liền nhận lấy, trong lúc vô hình để hắn cảm thấy một tia nặng nề. Bởi vậy, hắn bắt đầu hướng vắng vẻ khu vực tới gần. Không được, nhất định phải tìm người hỏi một chút. Tìm kiếm sau một hồi lâu, hắn đều muốn chuyển choáng, cơ gia thực tế là quá lớn, theo một cái tiên quốc, bằng chính hắn mà nói, căn bản tìm không thấy. Hoa Vân Phi đi tới một chỗ vắng vẻ cung điện bên cạnh, chuẩn bị dùng lệnh bài đi vào, hỏi thăm một phen vực môn chỗ ở. Quá trình rất thuận lợi, trên người hắn, mặc dù không có mặc lấy cơ gia đệ tử phục sức, thế nhưng tay hắn cầm thái thượng trưởng lão lệnh bài thế nhưng là hàng thật giá thật. Cho nên, cung điện thủ vệ cũng không có ngăn cản hắn, trực tiếp để hắn đi vào. Hoa Vân Phi bước vào trong cung điện, nhanh chóng hướng chỗ sâu bước đi. Hắn sở dĩ tới đây, là bởi vì vừa rồi, hắn trông thấy một thiếu niên đi vào tòa này cung điện, tiềm thức phía dưới, Hoa Vân Phi cảm thấy, một thiếu niên tâm trí còn chưa thành thục, là cái hỏi thăm tốt đối tượng. Mà những thị vệ kia, nghiêm chỉnh huấn luyện, tùy ý hỏi thăm mà nói, sợ sẽ khiến đối phương hoài nghi, đưa tới mầm thai vạn, đến lúc đó, liền lại được dựa vào nhân quả hệ thống đến giải quyết. Cho tới bây giờ, hắn nhân quả giá trị chỉ còn lại có 10 triệu ra mặt, đó cũng không phải một cái khiến người cảm thấy an toàn con số. Hoàn toàn chặt đứt nhân quả tuyến hiệu quả tuy cao, có cực cao xác suất làm được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thế nhưng, giá phải trả lại có chút lớn, cho dù chỉ là tứ cực bí cảnh cấp bậc, cũng vượt qua 1 triệu. Đây cũng là hắn nhân quả giá trị tiêu hao nhanh chóng nguyên nhân. Mà làm cho nửa bước đại năng mãi mãi mất trí nhớ liền càng kinh khủng, lấy hắn hiện tại vốn có nhân quả giá trị căn bản không đủ. Lúc này Hoa Vân Phi đã sớm ý thức được, nhân quả hệ thống gây nhân quả bí thuật, cũng không phải là hắn muốn làm gì thì làm ý vào. Chỉ cần làm qua cái gì, đều biết lưu lại vết tích, tương lai biết dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. Bao quát lần này hắn đùa nghịch cơ trường không, ngày sau, cơ gia vô cùng có khả năng bởi vì chuyện này cùng hắn ở vào mặt đối lập. Coi như không có chuyện này, bằng vào hắn có được nhiều như vậy nghịch thiên tiên kinh bí thuật, hắn cùng những thánh địa này, hoang cổ thế gia các loại liền sẽ không thể tránh khỏi sinh ra mâu thuẫn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ở loại này quái vật khổng lồ trước mặt, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Người cũng không đủ lực lượng, như vậy, ngươi liền có đầy đủ lý do bị an lấy tội danh. Hoa Vân Phi mấy bước đi tới cung điện chỗ sâu, đi vào một cái đình viện bên trong. Nơi này rất đẹp, trông có rất nhiều khí tượng bất phàm cây, gió nhẹ lướt qua, chói lọi đóa hoa bay tán loạn, trong không khí lưu lại tươi mát mùi thơm, dị thường dễ ngửi. Trong đình viện tâm, có hoàn toàn yên tĩnh linh hồ, mặt hồ bốc hơi có linh khí nồng nặc, trời quang mây tạnh, rất là thần thánh. Nước hồ ở trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa tinh xảo đình nghỉ mát. Đi vào đình viện Hoa Vân Phi, liếc mắt liền trông thấy đứng tại trong lương đình thiếu niên, chính là mới vừa hắn nhìn thấy cái kia. Thiếu niên kia một thân áo tím, hai tay chắp sau lưng, không núp ních, lặng lặng ngước nhìn bầu trời. Hoa Vân Phi bước nhanh tới. Khi đi tới trong lương đình lúc, Hoa Vân Phi mới đột nhiên phát giác, thiếu niên mặc áo tím này tựa hồ cũng không đơn giản. Chính mình lại có chút nhìn không thấu hắn. Lúc này, thiếu niên áo tím cũng phát giác được phía sau mình có người đến. Hắn không còn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mà là cúi đầu xuống, quay người nhìn về phía người đến, đi qua cảm giác, hắn đã biết được, người đến khí tức rất lạ lẫm, bọn hắn phía trước cần phải chưa bao giờ thấy qua. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, giữa hai bên không khí đột nhiên bị một cỗ không tên lực lượng cường đại gạt ra, khiến cho Hoa Vân Phi cùng thiếu niên áo tím quần áo đồng thời phiêu động. Giữa bọn hắn, ở ngắn ngủi một mấy mắt, vậy mà kinh lịch một lần vô hình giao phong. Hoa Vân Phi trong lòng hơi rung, thiếu niên này tuyệt đối không kém gì hắn. Chính mình tùy ý tìm cái vắng vẻ đất, làm sao liền gặp gỡ như thế cái cường đại thiếu niên thiên tiêu. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 79, lẫn vào. Thiếu niên mặc áo tím này khí chất quá đặc biệt, bình tĩnh dưới khuôn mặt, giống như treo lấy một vầng minh nguyệt trong sáng, đôi mắt của hắn bên trong có bức nhân ánh sáng đang nhấp nháy. Hai người vẹn vẹn chỉ là đối mặt thời gian mấy hơi thở, Hoa Vân Phi liền cảm thấy một loại áp lực, so với đạo cung bí cảnh đỉnh phong kỵ sĩ mang tới áp lực đều mạnh hơn. Gia hỏa này, tuyệt đối là cơ hạ nguyệt. Cơ gia thiếu niên, có thể ở thể chất phương diện, so thôn vệ bảy đại vương thể ta chỉ kém một bậc, trừ cơ gia thần thể bên ngoài, tuyệt đối không thể là người khác. Tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi phía dưới, vực môn đi bên nào? Hoa Vân Phi dẫn đầu đánh vỡ rằng co nặng nề bầu không khí. Hắn vốn là muốn tìm cái tuổi tác không lớn thiếu niên hỏi thăm một phen, không nghĩ tới, tùy tiện tìm một cái, vậy mà là cái trọng yếu nhân vật. Coi tu vi, tựa hồ cũng mới vừa mới phá vỡ mà vào đạo cung. Điều này nói rõ, lúc này Hoa Vân Phi cũng không có lĩnh chạy cùng giai, ưu thế của hắn còn không có hoàn toàn bị lợi dụng. Thiếu niên áo tím trong mắt, ẩn ẩn có thần bí ánh trăng phun trào. Bên kia, vượt quá Hoa Vân Phi dự liệu là, hắn còn thật vì Hoa Vân Phi vạch một cái phương hướng. Thông qua cùng hắn tương quan nhân quả tuyến, Hoa Vân Phi suy đoán, hắn cũng không có lừa gạt chính mình. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu. Đa tạ ngươi. Nói xong, hắn quay đầu liền đi. Gia đình viện về sau, hắn bắt đầu lấy một cái tốc độ cực nhanh chạy về phía cái hướng kia. Vì phòng ngừa cơ hạo nguyệt nhiễu loạn chính mình đi hướng bắc vực kế hoạch, vừa rời đi đình viện, Hoa Vân Phi liền cho hắn một cái mất trí nhớ gói phục vụ. Còn tốt, vừa rồi cùng hắn chỉ là khí chàng bên trên giao phòng, nơi này vì cơ gia đại bản doanh, cực đạo đế binh hư không kính không biết treo ở nơi nào đâu, không được động võ, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Hoa Vân Phi chạy vội không bao lâu, trong mắt đột nhiên lộ ra tinh mang. Gia hỏa này, vậy mà cũng có thể nhanh chóng xua tan gãy nhân quả bí thuật ảnh hưởng. Trong lòng hắn hơi kinh, tốc độ dưới chân càng nhanh. Thời gian một chén trà công phu sau đó, Hoa Vân Phi rốt cuộc tìm được Cơ Gia Vực môn chỗ ở. Đây là một tòa trôi nổi tại giữa không trung to lớn hòn đảo chung quanh, sương mù mông lung, mây lan chập trùng. Mà hòn đảo phía trên, đứng sừng sững lấy rất nhiều nguy nga tiên sơn, vô cùng tráng lệ cùng tú mỹ. Nơi này có rất nhiều thủ vệ, cầm giữ tiến vào đảo từng cái cửa vào. Hoa Vân Phi không do dự, trực tiếp hướng về hòn đảo bên kia tới gần. Cái gì người? Vô cớ tiếp cận nơi đây, giết không tha. Cơ Gia thủ vệ viễn xa phát hiện Hoa Vân Phi thân ảnh, lớn tiếng quát lớn. Trong giọng nói mang theo cuồn cuộn sát ý. Tới đây, bình thường đều là từ trưởng lão dẫn đội, lĩnh một nhóm lớn tiến về trước Bắc vực vì Cơ Gia đảo quan phàm nhân. Còn lại đơn độc tới đây, đều là trưởng lão cấp bậc tồn tại, bọn hắn có chuyện quan trọng cần tiến về trước Bắc vực lúc, sẽ cùng phàm nhân đội ngũ cùng nhau đứng lên vực môn. Mà thế hệ tuổi trẻ đệ tử, muốn đi vào nơi này, nhất định phải có trưởng lão cấp bậc cường giả cùng nhau đến đây mới có thể. Thiếu niên này, nhìn nó mặc, tựa hồ cũng không thuộc về Cơ Gia, cái này đã rất kỳ quái, lại thêm, hắn lấy đạo cung bí cảnh tu vi, một người liền đến đây nơi đây, loại hành vi này lộ ra phi thường khả nghi. Hoa Vân Phi móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng thái thượng trưởng lão lệnh bài, cầm ở trước ngực. Cuối cùng, hắn bình yên vô sự đi tới một cái lối vào. Lão tổ có lệnh, cần ta tiến về trước Bắc vực, hoàn thành một hạng nhiệm vụ bí mật, các ngươi không thể ngăn cản. Hoa Vân Phi giống to, sắc mặt của hắn cực kỳ lãnh khốc, giống như vạn năm xương lạnh. Loại thời điểm này, liền được lấy ra hung ác khí thế đến, bằng không, căn bản chấn không được đám này khí thế hùng hổ thị vệ. Nhìn thấy thái thượng trưởng lão lệnh bài, lại thêm bị Hoa Vân Phi khí thế trấn nhiếp, những thị vệ này không dám ngăn cản, nhưng người nhường ra thông đạo. Hoa Vân Phi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuyên qua nơi đây. Đi tới hòn đảo chỗ sâu về sau, hắn vừa vặn nhìn thấy tình cảnh như vậy. Một cái thân mặc trưởng lão phục sức lão giả, chính dẫn một đám không có pháp lực ba động phàm nhân, từng cái thông qua cái kia đạo kiểm chắc pháp lực tiên môn. Xem ra, ta tới đúng lúc. Hoa Vân Phi thấp giọng tự nói một câu, sau đó, nhanh chóng tới gần. Tay hắn cầm thái thượng trưởng lão lệnh bài, toàn thân tản mát ra khí thế bức người, cơ hồ không kém gì bình thường đạo cung đỉnh phong cảnh giới tu sĩ. Cái kia duy trì trật tự, là một vị Hóa Long bí cảnh Cơ Gia trưởng lão. Hoa Vân Phi tuyết minh sơ qua ý đồ đến về sau, hắn cũng không có quá nhiều hỏi thăm, lập tức đồng ý Hoa Vân Phi cùng bọn hắn cùng nhau đứng lên đi hướng Bắc vực vực môn. Hắn nhìn rất hòa ái, rất dễ nói chuyện. Chỉ là, thông qua nhân quả tuyến, Hoa Vân Phi hiểu rõ đến, cái này nhìn như hòa ái dễ gần Hóa Long lão giả, trong lòng kỳ thật đối với hắn ẩn chứa lấy hòa thủy. Lúc đầu, hắn tưởng rằng bởi vì chính mình bại lộ, đến sau mới phát hiện, cũng không phải là dạng này. Cẩn thận suy nghĩ sau đó, hắn phán đoán, cái này Hóa Long bí cảnh trưởng lão tương ứng nhất mạch cần phải cùng Cơ trưởng không tương ứng nhất mạch không hợp. Đoán chừng, lão nhân này dự định là nhường Hoa Vân Phi theo chân bọn họ đảo quáng đội ngũ cùng một chỗ tiến về trước Bắc vực, sau đó lại chân tướng phơi bày, khảo vấn hắn Cơ trưởng không phái hắn tiến về trước Bắc vực mục đích. Phục, cái này giả thiên thế giới, quá nguy hiểm đi. Từng cái, liền không có an hảo tâm. Hoa Vân Phi im lặng, trừ Tinh Phong trưởng lão còn tốt một điểm bên ngoài, cái khác tu vi cao thầm, liền không có một cái tâm không phải là đen. Nghĩ đến, Tinh Phong trưởng lão đối đãi người ngoài, đoán chừng cũng không tốt gì, trừ Lý Nhược ngu loại này chân chính hiền giả bên ngoài, những người khác đều hận không thể đem có cơ duyên người cho lộ sạch sành sanh. Ngươi muốn chơi lên ta, lại chính hợp ý ta. Chỉ cần có thể nhanh chóng rời đi cái này địa phương nguy hiểm, ta liền an toàn. Đến lúc đó, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Hắn rất bình tĩnh đi theo phàm nhân đội ngũ đằng sau, không có bất kỳ cái gì vượt qua quấy nhiễu kiểm trắc cử động. Quá trình này rất thuận lợi, cuối cùng, bọn hắn cùng nhau đứng lên ở vào hòn đảo trung tâm một tòa trên đài cao. Tòa này đài cao, hoàn toàn do huyền ngọc đắp lên mà thành, ánh sáng lấp lóe, cực kỳ bất phàm. Hoa Vân Phi đứng tại mấy ngàn phàm nhân phía sau, nhìn qua bọn này thần sắc thấp thỏm, ẩn có vẻ hưng phấn phàm nhân, trong lòng có cảm khái vô hạn. Bọn hắn đại khái còn không biết chính mình gần đi địa phương đến cùng nguy hiểm cỡ nào đi. Một đêm trận dầu, nghịch nguyên dậy sóng, hoặc là sinh hoạt bức bách, những yếu tố này thôi động bọn hắn đứng lên tòa này đại cao. Chỉ là không biết cuối cùng trở về có thể có mấy người. Cái kia kinh khủng cấm địa bốn thái sơ của khoáng, Hoa Vân Phi tương lai cũng biết không thể tránh khỏi đi một chuyến. Nơi đó, Hàng Vũ Đại Đế luyện binh địa, có một khối to bằng đầu nắm tay hoàng huyết xích kim, là Hoa Vân Phi nhất định phải được đổ vật. Hắn tôn thứ nhất, sơ bộ định nghĩa vì phượng hoàng cầm khí, nó thân cầm, dùng hoàng huyết xích kim đến rèn đúc, rất phù hợp. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 80, tiến về trước Bắc vực. Hoa Vân Phi cảm khái ở giữa, cái kia ẩn chứa ý xấu Hóa Long bí cảnh trưởng lão, phất ống tay áo một cái, đem mấy ngàn phạm nhân thu vào. Cái này vực môn truyền tống, có không gian xé rách lực lượng, lấy những phạm nhân này thân thể, căn bản là không có cách tiếp nhận, chỉ có bước vào con đường tu hành người mới có thể chịu xuống tới. Làm xong đây hết thảy về sau, nơi này vực môn bị mở ra. Đài nguyên ngọc quang hoa ngút trời, trang diện cực kỳ rung động, mà vực môn thì ở vô tận ánh sáng bên trong, từng bước hiện hiện. Hóa Long lão giả hướng về phía Hoa Vân Phi mỉm cười, dẫn đầu đạp đi vào. Hoa Vân Phi cau mày nhìn xem bóng lưng của hắn, lại là một cái tiếu diện hổ. Bất đắc dĩ nhả ránh sau đó, hắn cũng không lại dừng lại, theo sát lão giả bước chân, đi vào vực môn. Vừa mới đi vào, Hoa Vân Phi liền cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt đối yên tĩnh hắc ám, trong hư không, không có vật gì, không ánh sáng, cũng cảm giác không đến thời gian trôi qua. Đây là lỗ sâu sao? Lần đầu thể nghiệm vực môn Hoa Vân Phi, chỉ có thể đem cái này cùng kiếp trước sở học lỗ sâu kết hợp lại lý giải. Cũng không biết trải qua bao lâu, loại này kỳ dị lữ trình mới rốt cục kết thúc. Hắc ám đột nhiên bị xé nứt, một sợi ánh sáng bắn vào, Hoa Vân Phi trong mắt, bởi vậy lần nữa khôi phục tiêu cự. Kia là một cái khảm nạm ở trong hư không cái khe lớn. Hóa Long trưởng lão cất bước ra, Hoa Vân Phi cũng cùng đi theo ra ngoài. Sau đó, Cơ Gia trưởng lão thi triển bí thuật, đem tay áo lớn triển khai, lập tức có sương mù xám xịt tràn ngập ra, mấy ngàn phàm nhân rơi vào trên mặt đất. Tất cả mọi người bắt đầu đánh giá đến cái này trong truyền thuyết, đi đường đều biết dẫm lên nguyên bắc vực, Hoa Vân Phi cũng đang đánh giá. Khiến cho mọi người thất vọng chính là, đó cũng không phải bọn hắn trong giấc mộng nghịch nguyên bảo địa. Không có như gấm phồn hoa, cũng không xun xuê cỏ cây, càng vô hy rộn ràng cướp dòng người, nhất khiến người không chịu nhận chính là, nơi này cùng những cái kia nhận người đảo quáng môn phái nói tới, đi đường đều có thể dẫm lên nguyên căn vốn là một trời một vực. Cái này nào có cái gì thành núi nguyên? Hoang vu đại địa, màu đỏ thổ nhưỡng, màu nâu đỏ nham thạch. Nơi này, tiêu điều cùng cô quặng là vĩnh hằng chủ đề. Mênh mông bát ngát trên mặt đất, trần trùng trùng, cái gì cũng không có, vô cùng trống trải cùng thê lương. Có thể nói, nơi này chính là một mảnh đất cằn sỏi đá, chính là một mảnh hoang tàn vắng vẻ khu vực, không có nửa điểm sinh cơ. Đây là Bắc vực. Ứng. Hẳn không phải là Bắc vực thế, nhưng là đi đường đều có thể dẫm lên nguyên. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn qua nơi này, không thể tin được đây chính là những môn phái kia tu sĩ tuyên truyền bảo địa. Hóa Long trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chấn nhiếp tất cả mọi người. Đây chính là Bắc vực, dưới chân của các ngươi còn nhiều mỏ nguyên, chờ các ngươi đi đào đây. Hắn thay đổi lúc trước hiền lành bộ dáng, khuôn mặt biến cực kỳ lãnh khốc cùng vô tình. Hoa Vân Phi lặng lặng nhìn một màn này, không có cái gì biểu thị. Loại này không phù hợp thực tế tuyên truyền, vì chính là cổ động mọi người tới đây đào quáng. Hiển nhiên, những phàm nhân này dù cho hối hận cũng không kịp. Đột nhiên, một ánh mắt khóa chặt Hoa Vân Phi. Chủ nhân, chính là cái kia giáp tâm bất lương Hóa Long trưởng lão. Hắn nhìn xem Hoa Vân Phi, khoe miệng lộ ra không tên ý cười, như là một cái để mắt tới con mồi gián độc. Bất quá, hắn cũng không có lập tức nổi lên, có lẽ hắn thấy lấy chính mình Hóa Long bí cảnh tu vi mạnh mẽ, có thể đủ tùy ý nắm một cái đạo cung tiểu tu sĩ. Hoa Vân Phi bình tĩnh như trước, ung dung thản nhiên. Hóa Long lão giả bàn tay lớn ở không trung liên tục vung lên, đánh ra liên tiếp thần diệu pháp quyết. Ở một đám phàm nhân khủng hoảng trong ánh mắt, đại địa lay động một hồi, mặt đất núi đổi phảng phất tại vật đổi sao rời. Lập tức tất cả mọi người đứng không vững, rất nhiều người thậm chí tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Phía trước cảnh vật đại biến dạng, trống trải hoang vu trên mặt đất xuất hiện rất nhiều nhà đá, đồng thời nhà đá tầm đó bóng người đông đảo, đều là không xa ngàn dặm tới đây đảo quán phàm nhân. Càng xa xôi còn có từng tòa mỏ nguyên tràn đầy khí tức quỷ dị. Phiến địa vực này che kín thâm ảo trận văn, ngưng tụ mặt đất núi đồi xu thế, thủ hộ lấy cơ gia nguyên khu. Mặc kệ cái này mới tới mấy ngàn phàm nhân làm sao không nguyện, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, thành thành thật thật đi vào đảo quán. Rất nhanh, có chuyên môn an bài những phàm nhân này đặt chân tu sĩ từ đó đi ra, tiếp quản những phàm nhân này. Mà cái kia Hóa Long bí cảnh trưởng lão thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi vào, hắn luôn cảm giác chính mình tựa hồ quên đi thứ gì trọng yếu. Cơ gia. Nghị sự đại điện bên trong, cơ gia thánh chủ đích thân tới dưới sân, quan sát cơ trưởng không thức hải. Hết thảy nguyên lão đều vây quanh, thần sắc âm tình bất định. Bọn hắn vừa rồi đã phát hiện cơ trưởng không thích hợp, ngắn ngủi một cái mắt, hắn liền phảng phất là đổi một người, hỏi gì cũng không biết. Đây không phải một cái bình thường thái thượng trưởng lão cần phải có biểu hiện. Thân là cơ trưởng không trưởng bối cơ gia bát tổ, đầu tiên đưa ra muốn dò xét cơ trưởng không thức hải. Mặc dù cơ trưởng không đủ kiểu không muốn, thế nhưng cũng vô pháp chống lại trưởng bối ý chí. Đang dò xét cơ trưởng không thức hải sau đó, cơ gia bát tổ kinh ngạc phát hiện một loại quỷ dị mê vụ nấn ná ở cơ trưởng không thức hải chỗ sâu, làm hắn tạm thời mất đi một đoạn ký ức. Cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì từ tình huống vừa rồi đến xem, cơ trưởng không mất trí nhớ, cần phải ngay tại hắn muốn mở miệng trong nháy mắt, cấp bậc gì cường giả có thể làm đến làm cho một cái nửa bước đại năng im hơi lặng tiếng ở giữa mất trí nhớ. Huống hồ nơi này bị hư không kính bao phủ, không có người có thể ở đây xuất thủ. Hắn phán đoán không ra chân thực nguyên nhân, đành phải đem nghi hoặc báo cho cơ gia thánh chủ, để hắn đến chủ trì việc này. Sau một hồi lâu, cơ gia thánh chủ mở ra hai con ngươi, trong con mắt hắn có kinh người dị tượng sẽ qua, dường như có vô tận hư không lực lượng ở bắn ra. Loại lực lượng này tựa hồ dính đến nhân quả. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Nhân quả? Cái này sao có thể? Loại này hư ảo đồ vật, tu sĩ chúng ta im miệng. Nhân quả xác thực tồn tại, chỉ là tu vi của chúng ta thấp, không cách nào liên quan đến thôi. Cơ gia thánh chủ quát lớn một tiếng, ngữ khí trầm trọng nói. Trừ hắn ra, còn lại nguyên lão đều là cao chặt lông mày, đều ở minh tư khổ tưởng. Trừ đại đế bên ngoài, chỉ sợ không có người nào có thể liên quan đến nhân quả chi đạo. Đến cùng là ai làm? Là muốn cùng ta cơ gia là được sao? Cơ gia thánh chủ ánh mắt bức nhân, phía sau có kinh khủng màu đen hư không lực lượng hiện hiện, cỗ này sức mạnh đáng sợ, làm cho trong đại điện đám người tất cả đều biến sắc. Giao quang thánh địa bên trong, áo bào đen lão nhân cùng ba tôn bao quanh khí tức thần bí lão giả đối lập ngồi xếp bằng, dường như ở nghị sự. Chúng ta cơ hồ đem toàn bộ nam vực đều lật tung lên, vẫn không cách nào tìm được tiểu tử kia. Xem ra chuyện này chỉ có thể coi như thôi. Không thể, thiếu niên kia nuốt ngược thánh tử, mang đi rất nhiều bí thuật cùng tiên kinh, cùng với giá trị liên thành đế binh hàng ái, muốn quật khởi phi thường dễ dàng. Ngày sau, tất thành ta giao quang hỏa lớn. Hoàn toàn chính xác, không thể bỏ qua hắn, nếu không chính là thả hổ về rừng. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 81, nguy cơ. Màu đỏ mênh mông trên mặt đất, có một đạo cô đơn thân ảnh màu xanh lam, hắn đi lại tập tễnh, lảo đảo, lung lay sắp đổ. Nơi này đều là cát đá cùng hoang mạc, không có một chút màu xanh lá, cũng không đỉnh núi cùng đồi núi. Đạo thân ảnh này ở cái này hoang vu trên mặt đất lộ ra dị thường sung ra, cách thật xa liền có thể trông thấy. Ôi, ôi. Thô trọng tiếng thở dốc liên tiếp, thanh âm cực lớn, như là sấm nổ, xen lẫn gió cắt gào thét, truyền bá hướng phương xa. Hoa Vân Phi chật vật đi lại, không có lộ tuyến, cũng không biết đi hướng phương nào. Hắn miệng lớn thở hổn hển, thân thể bên trên mồ hôi rơi như mưa. Những thứ này hiện tượng vốn không nên xuất hiện ở một cái đạo cung bí cảnh tu sĩ trên thân, càng không nên xuất hiện ở một cái đủ để cùng giai xương hùng thiếu niên tiên tiêu trên thân. Thế nhưng, tất cả đều đến quá đột ngột, làm cho Hoa Vân Phi trở tay không kịp. Tạm thời chặt đứt cái kia cơ gia trưởng lão nhân quả tuyến về sau, Hoa Vân Phi có thể đào thoát trói buộc, chân chính xem như tự do. Từ đó, biển rộng mặc cá bơi, bầu trời mặc chim bay. Nhưng mà, hắn chạy vội không có mấy ngày, Hắc Ám liền đột nhiên giáng lâm. Ngay từ đầu lúc, là tầm mắt của hắn từng bước bị Hắc Ám ăn mòn, đến sau, là thần hồn cùng thân thể từng bước tách rời, dẫn đến thần hồn từng bước một lâm vào Hắc Ám. Ta đến cùng như thế nào rồi? Hắn đi lại càng thêm gian nan, ánh mắt mơ mơ hồ hồ, lung la lung lay, căn bản thấy không rõ phía trước đồ vật. Đồng thời, thần hồn cùng nhục thân cơ hồ tách rời, toàn thân cao thấp đều không có cảm giác, trong thân thể không ngừng đang đổ mồ hôi, khổ hải hoàn toàn tĩnh mịch, thần tuyển gần khô cạn. Đây chính là một cái tu sĩ vẫn lạc trước dấu hiệu, không có thần hồn, nhục thân cũng đem mục nát, cô quạnh. Muốn chết sao? Hoa Vân Phi đầu lâu càng ngày càng nặng, cảm giác suy yếu từng đợt đánh tới. Làm thần hồn của hắn hoàn toàn thoát ly thân thể thời điểm, cước bộ của hắn cũng đi theo đình chỉ. Ầm. Hoa Vân Phi mặt hướng đại địa, tầng tầng lớp lớp ngã vào trong hoang mạc, không có động tĩnh. Thần hồn của hắn cũng không hề hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa, mà là xuất hiện ở một cái đen kịt không gian bên trong. Nơi này, yên tĩnh im lặng, cực độ tĩnh mịch. Hoa Vân Phi nhìn xem chung quanh cái này quen thuộc tất cả, đột nhiên có chút lưng phát lạnh. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn cảm giác cái này nhân quả không gian bên ngoài hắc ám, tựa hồ vào bên trong, tới gần một chút. Không, không phải là ảo giác, hắc ám sát thực tới gần, nhân quả không gian đang thu nhỏ lại. Nhân quả? Hắn khẽ quát một tiếng, sau đó, quen thuộc giao diện nổi lên, cái kia đại biểu nhân quả giá trị số lượng một chuỗi dài con số, sáng loáng treo ở giữa không trung. Vì cái gì? Ta không cách nào trở lại trong thân thể. Nhân quả không gian bên ngoài, cái kia kín không kẽ hở hắc ám lại là cái gì? Hoa Vân Phi không tên có chút bực bội, hắn có loại cảm giác, chính mình sở dĩ sẽ như vậy chật vật, chính là nguồn gốc từ nhân quả không gian. Nó đến cùng là cái gì? Có lai lịch gì? Những cái kia hắc ám tại sao lại tới gần? Làm hắc ám hoàn toàn giáng lâm lúc lại phát sinh cái gì? Hắn lúc này, trong đầu có quá nhiều nghi vấn. Đồng thời, loại này không cách nào trưởng không chính mình vận mệnh cảm giác, thật không tốt. Hắn tựa như là phạm sai lầm, bị giam ở nơi này, không cách nào ra ngoài. Hiện tại Hoa Vân Phi, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể bị động chờ đợi vận mệnh giáng lâm. Bởi vì nhân quả hệ thống, hắn nghịch chuyển giao quang thánh tử, hiện tại lại bởi vì nhân quả hệ thống bị nhốt ở đây. Đây coi là cái gì nghịch chuyển vận mệnh? Đây coi là cái gì thu hoạch được tự do? Cô tịch không gian bên trong, Hoa Vân Phi ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập cực độ không cam lòng. Bất quá, không có người đáp lại hắn, nơi này chỉ có chính hắn. Keng. Một hồi kim loại tiếng đánh vang lên. A, tiểu tử này, nó nhục thân chẳng lẽ là vàng đá đổ bê tông mà thành? Lao tử đại đao lưỡi dao đều bị chém xoay tròn, mà nó, thật sự là tà môn. Một cái chừng 30 tuổi râu quai nón một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong tay đại đao cùng mặt hướng đại địa thiếu niên mặc áo lam. Ha 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 ha, đầu, là ngươi chưa ăn cơm a. Hắn cách đó không xa, ngừng lại mấy chục thất thần tuấn long lân mã, giữ tợn hung mãnh long lân mã bên trên, ngồi mấy chục cái hung lệ khí ngập trời hung đồ, bọn hắn từng cái đều là sát khí bốn phía, trên thân có mùi máu tươi nồng nặc. Đi ngươi mà nó, ta thế nhưng là Trần Hồ Tử. La tiểu tử này thật tà môn, nhục thân so bảo đao đều cứng rắn. Nhìn hắn trên thân, không có gì thần lực ba động, cũng không giống tu sĩ, đoán chừng là nếm qua cái gì có thể gia tăng nhục thân cường độ thần quả. Trần Đại Hồ Tử nhìn qua rất thô kệch, rất hung ác, quan xoắn râu tóc xóa tung, như là sư tử tóc mai vậy. Nghe Trần Hồ Tử mà nói, đám người giật nảy cả mình, phải biết, Trần Hồ Tử thế nhưng là mệnh tuyển đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, tay hắn cầm bảo đao vậy mà chém không xấu một thiếu niên nhục thân. Bọn hắn còn tưởng rằng Trần Hồ Tử đang nói đùa, không nghĩ tới cái này đúng là sự thật. Cái này, thiếu niên này, chỉ sợ là cái bà bối, riêng này thân thể mạnh mẽ hiếm khi thấy, chúng ta không bằng. Một cái đạo tặc đứng ra, hướng Trần Hồ Tử gián ngôn nói. Trần Hồ Tử mặc dù nhìn qua thô kệch, thế nhưng tâm tư lại rất linh lung, tâm hắn linh thần hội, một nháy mắt liền rõ ràng tên phỉ đồ này ý tứ. Ngươi nói là đem hắn đưa cho phái Thanh Hà? Đạo tặc lắc đầu. Thiếu niên này giá trị cần phải rất cao, phái Thanh Hà những lao đầu kia nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta không bằng dùng hắn đổi lấy một chút nguyên, cùng với phụ thuộc phái Thanh Hà cơ hội. Chỉ cần bọn hắn đồng ý, chúng ta liền có thể ở bọn hắn khống chế địa vực, giúp bọn hắn thu nguyên. Chỉ cần từ đó trừ một chút chất béo, huynh đệ chúng ta liền có thể qua tiêu giao tự tại. Mấy chục cái hung đồ nhao nhao gật đầu, cảm thấy đây là một cái ý kiến hay. Bọn hắn đường xa mà đến, rất khó tìm đến một mảnh vô chủ địa vực, địa phương tốt đều có chủ nhân, bằng bọn hắn những này nhân mã, không chiếm được địa phương tốt gì. Cái này một mảnh địa vực, vì phái Thanh Hà khống chế địa vực, mà phái Thanh Hà bên trong, chỉ riêng đạo cung bí cảnh lão đầu liền có hơn 10 cái. Bọn hắn tự nhiên không dám ở nơi này bên cạnh hồ nháo. Bất quá, nếu có thể cùng phái Thanh Hà đạt thành nhất trí, bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận ở vùng này đánh giết cướp bóc. Trần Hồ Tử nhẹ gật đầu. Không tệ, chủ ý này hay. Xem ra, hôm nay thật đúng là gặp may mắn, đi ra đi dạo đều có thể nhặt được một cái cục cương quý giá. Ha 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 ha. Hắn một tay tóm lấy thiếu niên mặc áo lam, đem nâng trên tay. Chúng tiểu nhân, đi, trực tiếp đi phái Thanh Hà, lao tử cảm giác giá trị của thiếu niên này còn không chỉ chừng này, có lẽ, ta có thể nhờ vào đó bái người sư phụ. Hắn cưỡi lên long lân mã, nói một tiếng, nhất thời, nơi đây bụi đất tung bay, vang lên cuồng giã gào to tiếng. Mấy chục cái hung hãn đạo tặc lao nhanh hướng phương xa, như một dòng lũ lớn. Nam vực sóng gió vẫn không yên tĩnh, giao quang thánh địa vẫn không có đình chỉ tìm kiếm, đồng thời, mọi người ngạc nhiên phát hiện, cơ gia cũng lên gợn sóng. Không biết là nơi nào truyền ra tin tức, nói cơ gia nội bộ xuất hiện một cái kẻ xung vào, xuyên qua hết thảy cửa ải, mượn nhờ vực môn đi bắt vực. Tin tức này lưu truyền ra về sau, cơ gia đơn phương phủ nhận việc này, bọn hắn xưng, không ai có thể đang xông vào hoàng cổ thế gia sau còn có thể bình yên rời đi, đây đều là tung tin đồn nhảm. Bất quá, không có lửa làm sao có khói, hay là có rất nhiều người cho rằng bọn họ đang cố ý giấu giếm một số việc quả, vì chính là giữ gìn cơ ra mặt mũi. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 82, Hiến bảo. Sau đó không lâu, Trần Hồ Tử chờ một bang thổ phỉ, điều khiển lấy Long Lân Mã chạy đến một chỗ ốc đảo. Ở cái này hoang vu bắc vực, một mảng lớn ốc đảo linh địa đúng là hiếm thấy, phàm là có, cũng biết lập tức bị một chút môn phái chiếm lĩnh. Bọn hắn đi tới chỗ này, chính là phụ cận trong phạm vi 500 dặm, cường đại nhất Thanh Hà môn chiếm cứ linh địa. Nơi đây, đứng vững 18 tòa núi xanh, giữa không trung có nhàn nhạt sương mù vần quanh, mỗi một ngọn núi đều có tóc dài ngàn thước thác nước rủ xuống, nước tung tóe thanh âm kéo dài không suy. Nước biết cuốn núi mà chảy, một chút cung điện tọa lạc tại bờ sông, dựa vào núi, ở cạnh sông. Sơn thủy tầm đó, sinh ra phong phú cỏ cây, xanh um tươi tốt, sinh cơ nối liền không dứt, khắp nơi đều là. Không hề nghi ngờ, đối với hoang vu bắc vực đến nói, nơi này là một chỗ tú lệ bảo địa. Thanh Hà môn tọa lạc ở mây mù phiêu miểu sơn thủy bên trong, như ẩn như hiện, giống như chân chính tiên gia phúc địa. Lúc này, sơn môn chỗ, mấy chục cái thổ phỉ dừng ở một chỗ có khắc dáng xanh hai chữ cự thạch bên cạnh, chờ đợi dáng xanh tu sĩ gọi đến thông báo. Mặc dù bọn hắn mới từ phương xa di chuyển mà đến không bao lâu, nhưng cũng đã là no bụng trải qua báo cát, ăn đủ màn trời chiếu đất vị đắng. Nhìn thấy loại này sơn thanh thủy tú nơi, nhiều thổ phỉ sao có thể nhịn được lòng hiếu kỳ? Tất nhiên là liên tục hướng vào phía trong quan sát. Động tác này dẫn tới thủ hộ sơn môn Thanh Hà môn tu sĩ lộ ra nồng đậm vẻ cảnh giác. Không bao lâu, bên trong sơn môn trên đường nhỏ, một vị tiên phong đạo cốt lão giả dạo bước mà tới. Đường nhỏ có mấy trăm thềm đá, hai bên cỏ sắc tươi mát, tiên đằng uốn quanh, dòng suối nhỏ róc rách. Bước tiến của hắn cực kỳ huyền chuyển, như cái kia sương mù phiêu miểu bất định, khiến người nhìn không thấu. Trần Hồ Tử chờ nhiều đạo tặc nhìn thấy lão giả này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Tuyệt đối là đạo cung bí cảnh cường giả. Bọn hắn tâm thần rung động, vội vàng thu hồi cỗ này khát máu ánh mắt cùng khí tức. Ở tu tập cái thứ hai bí cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn liền như là cái kia sâu kiến. Trước sơn môn Thanh Hà môn thủ vệ càng là vội vàng hành đại lễ, bọn hắn không nghĩ tới, một đám nhỏ yếu thổ phỉ thôi, vậy mà dẫn ra bọn hắn tông môn một vị thái thượng trưởng lão. Lão giả đạp lên sương mù mà đến, tựa như cưỡi mây lướt gió, hắn râu bạc trắng tóc trắng, mặt mũi mỉm cười, vừa nhìn chính là cao nhân đắc đạo. Ngươi chính là Trần Hồ Tử.